Chương 420, đấu tôn cửu truyền, đỉnh phong chi cảnh. Chương 420, đấu tôn cửu truyền, đỉnh phong chi cảnh. Cửu Huyền Kim Lôi. Tiêu Huyền giật mình một thoáng, nhìn ống tay áo Tiêu Bạch, như có điều suy nghĩ nói, Cửu Huyền Kim Lôi là lôi kiếp của cửu phẩm kim đan, ta trong đời cũng chỉ từng gặp một lần. Nó có tính chất chí cương chí dương, quả thật có sự khắc chế rất lớn với linh hồn thể như thiên mộ chi hồn. Nếu lôi đỉnh cũng có xếp hạng như dị hỏa, địa vị của Cửu Huyền Kim Lôi có thể so sánh với Tịnh Liên yêu hỏa, thậm chí hư vô thôn viêm ngự khí. Hắn ngừng lại một chút, quét mắt vị trí đan điền Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, trong cơ thể ngươi đổ tốt cũng không ít. Đấu thánh bình thường đều hiếm khi nhìn thấy thiên địa kỳ vật, trên người ngươi lại có cả một đống. Trong cơ thể tiểu gia hỏa này, chẳng những có đạo lôi đỉnh huyền diệu kia, còn có khí tức của hư vô thôn viêm. Trước kia hắn nghe Tiêu Viêm nói qua lai lịch của hư vô tự hỏa, ngược lại không quá bất ngờ. Chỉ là không ngờ con tiểu long kia, thật đúng là Cửu Huyền Kim Lôi. Trước đó hắn chỉ cảm thấy khí thế có chút quen thuộc, nhưng thấy nó thật sự quá yếu ớt, liền không nghĩ về hướng này. Tiêu Huyền chỉ vào ống tay áo Tiêu Bạch đang thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn con tiểu kim long của hắn. Nếu ngươi nói là nó bây giờ quá yếu ớt, nếu là Cửu Huyền Kim Lôi đại thành, ngược lại có chút đáng xem. Tiêu Bạch nghe vậy, khẽ rung tay áo, tiểu kim long chui ra, xoay tròn một vòng quanh hắn rồi rơi xuống bay. Tiền bối có chỗ không biết, tiểu kim còn có bản thể, là một đầu lôi đỉnh cự long cấp độ thất tinh đấu thánh. Bất quá nó nghĩ hóa hình sinh linh quá mức gian khổ, liền không biết dùng thủ đoạn gì. Lúc này mới tách ra tiểu kim hắn kể lai lịch của tiểu kim long, cùng ý nghĩ của mình cho Tiêu Huyền, lập tức khiến đám người một phen kinh ngạc. Không ngờ con tiểu long này lại có lai lịch như vậy. Đặc biệt là Hân Nhi, đôi mắt đẹp không chấp nhìn tiểu kim, trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách trước đó Tiêu Bạch ca ca nói nó chỉ đang khôi phục. Tiền bối thấy thế nào? Tiêu Bạch ánh mắt nhìn Tiêu Huyền, trong lòng có chút chờ mong. Lần này tiến vào thiên mộ, vốn chỉ muốn nhanh chóng đột phá đấu tôn cửu truyền, tiện thể gặp mặt kỳ nhân Tiêu Huyền, không ngờ lại nhờ được hắn hỗ trợ. Hư không lôi chỉ, Hắc Ma Lôi, Cửu Huyền Kim Lôi Long, tạo hóa của thiên địa này quả nhiên thần kỳ. Tiêu Huyền nghe xong, không nhịn được cảm khái một phen. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Bạch, khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, gật đầu nói, một tòa hư không lôi chỉ bao hàm Hắc Ma Lôi cùng Cửu Huyền Kim Lôi, hẳn là đủ cho tên kia uống một chầu. Phương pháp của ngươi không tệ, nếu thao tác thỏa đáng, hẳn là có thể khiến ta khống chế thiên mộ thêm hai thành. Đến lúc đó có một nửa quyền trưởng khống thiên mộ rồi, muốn thu thập thiên mộ chi hồn kia, ta cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực, chỉ cần tiêu tốn chút thời gian thôi. Bất quá ánh mắt hắn quét qua tiểu kim long, bàn tay hoa chảo, một chảo vào hư không bên cạnh ao sen, một viên tinh hạch lớn hơn đầu người vài phần rơi vào tay. Viên tinh hạch này vô cùng sáng rõ, năng lượng ba động phát ra thậm chí còn bảng bạc hơn hai viên năng lượng hạch nhất tinh đấu thánh mà Tiêu Bạch đã lấy được. Hắn cầm năng lượng hạch tung tung trong tay, tiện tay ném cho tiểu kim long. Tiểu kim long bản năng dùng hai móng vuốt ôm lấy năng lượng hạch, một mặt mộng lùng quan sát Tiêu Huyền, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Tiên bối, viên này Tiêu Bạch cũng có chút kinh ngạc, nhìn cử chỉ của Tiêu Huyền, tựa hồ muốn đưa viên năng lượng hạch cực kỳ quý báu này cho tiểu kim long. Tiêu Huyền mỉm cười, nhìn chủ tớ hai, cười nói, tiểu gia hỏa này linh tính mười phần, nhưng tu vi bây giờ quá thấp. Ngươi nói bản thể của nó tương đương với thất tinh đấu thánh, nếu đến lúc đó hai ý thức tranh đấu, mà nó không có tu vi đấu thánh, sẽ rất thiệt thòi. Viên năng lượng hạch này là năng lượng thể của một đấu thánh lục tinh hồn tộc, ta thu được trong lần thành tẩy tầng 3 trước đó. Ngữ khí hắn ngừng lại, mắt nhìn năng lượng hạch, lắc đầu, lúc đó ta không biết khi nào tiêu tộc sẽ có người tới, một mực dùng nó để nuôi dưỡng huyết mạch. Đáng tiếc các ngươi tới chậm chút, hiện nay khí tức của viên năng lượng hạch này chỉ còn lại nhị tinh đấu thánh mà thôi. Bất quá dùng để cho con tiểu long này tấn thăng đấu thánh, hẳn là không có vấn đề. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn chắp tay nghiêm túc thi lễ, đa tạ tiền bối. Hắn không biết con lôi long ở hư không lôi chỉ kia bây giờ ra sao, bất quá tiểu kim muốn đối đầu với nó, bất kể có xung đột hay không, tu vi cao hơn cuối cùng cũng không có gì xấu. Viên năng lượng hạch này với Tiêu Huyền có thể không là gì, nhưng với tiểu kim long lại có tác dụng rất lớn. Vốn hắn định dùng hai viên năng lượng hạch nhất tinh đấu thánh cho nó, hy vọng nó có thể một hơi vượt qua thánh giai, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Người một nhà không cần khách khí. Ngươi đã giúp đỡ Tiêu gia, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Tiêu Huyền cười khoát tay, nói, huống hồ, việc này với ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Bạch nghe vậy, âm thầm gật đầu, Tiêu Huyền quả thật rất có mị lực nhân cách, trong lời nói tựa hồ không chút nào xem hắn là người ngoài. Tâm niệm khẽ động, hắn giơ cánh tay lên, đầu ngón tay một đạo lôi đỉnh nhỏ bé lấp lóe. Tiên bối, đây là phục sinh chi pháp mà ta tổng kết, ngươi trước tiên suy nghĩ một chút, xem có chỗ nào cần hoàn thiện. Ngươi kính ta một thước, ta đáp lại người một trượng. Tiêu Huyền hào phóng như vậy, hắn cũng không hề hẹn hỏi, trực tiếp đưa ra phục sinh chi pháp kia. Ân. Tiêu Huyền sững sờ, cẩn thận tiếp nhận đạo lôi đỉnh kia. Lập tức trong mắt vô số tia sáng sẽ qua. Đợi lôi đỉnh trên đầu ngón tay tiêu tan, hắn mới mở miệng than nhẹ một tiếng, lấy thiên phú niết bàn của Viễn Cổ Thiên Hoàng làm cơ sở, dựa vào âm dương ngũ hành, mượn sinh cơ lôi đỉnh lịch chuyển trạng thái tinh mịch, lấy cân bằng âm dương tái tạo hồn thể, khó trách sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt có chút kinh ngạc thán phục và chấn động, Viễn Cổ Thiên Hoàng sớm đã biến mất trong dòng chảy năm tháng, bí pháp thiên phú của bọn họ cũng cùng bị chôn bụi. Không ngờ ngươi lại có được cơ duyên như vậy. Phương pháp này với ta mà nói, quả thật cực kỳ trọng yếu. Tiêu Viêm nghe vậy, tâm trạng căng thẳng, nín thở, thận trọng hỏi, tiên tổ, tỷ lệ thành công lớn không? Nào có gì lớn hay không? Bây giờ có được phương pháp này đã là rất tốt rồi. Tiêu Huyền tiêu sái cười. Đối với niết bàn cựu tử nhất sinh, hắn căn bản không để ý phục sinh chi pháp lịch tiên như vậy, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch và Hân Nhi, cười nói, thời gian không còn nhiều. Các ngươi hãy đến tiên điện tu luyện trước, nơi đó là nút trận pháp của đại điện, năng lượng khá nồng đậm. Chờ con tiểu long này tấn thăng xong, có thể triệu hoán hư không lôi chỉ, đến lúc đó ta tự sẽ ra tay. Làm phiên tiền bối. Tiêu Bạch gật đầu, mang theo Hân Nhi đi về phía cửa đá bên cạnh. Thế còn con? Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tiêu Viêm ánh mắt ngẩn ngơ. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một nụ cười, đột nhiên vung tay áo. Phù phù. Trong hồ sen lập tức bắn lên một mảnh bọt nước. Ngươi cứ chờ trong ao, hấp thu huyết mạch chi lực thật tốt. Tiêu Huyền chắp tay đứng bên cạnh ao, nhìn Tiêu Viêm đang vùng vẫy trong ao, khỏe miệng mỉm cười. Tiên tổ, ngươi không phục sinh. Tiêu Viêm nghe vậy, chợt trừng lớn hai mắt. Yên tâm, phần phục sinh kia, ta giữ lại, còn lại đều là của ngươi. Tiêu Huyền đang khi nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tỷ lệ thành công của phục sinh chi pháp kia không lớn, hắn có thể thử, nhưng cũng phải vì Tiêu gia lưu lại một tia hy vọng. Thời gian thấm thoát, trong thiên mộ không biết tháng năm. Chương 420, đấu tôn cửu truyện, đỉnh phong chi cảnh. Hai chương 420, đấu tôn cửu truyện, đỉnh phong chi cảnh. Trong cung điện cổ kính, Tiêu Bạch ngồi quanh chân, khí tức quanh người tựa biển lớn thâm nguyên, năng lượng ba động mênh mông tựa như nhịp tim, có quy luật phùng lên. Trước người hắn, một viên tinh hạch vốn ẩn chứa năng lượng kinh khủng giờ đã ảm đạm không chút ánh sáng, bề mặt phủ đầy vết rạn. Năng lượng bàng bạc tựa trăm sông đổ về một biển, không ngừng tràn vào toàn thân hắn, cọ rửa kinh mạch, lấp đầy đan điền. Dưới sự trùng kích liên tục của cỗ sức mạnh mênh mông này, trong cơ thể hắn phát ra tiếng vỡ vụn nhỏ bé, lập tức cầm vang quyết trương. Ông, một cỗ khí tức cường hãn gấp mấy lần trước đó đống nhiên bạo phát từ trong cơ thể Tiêu Bạch. Khí lãng vô hình bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến bụi nhỏ trên mặt đất rung động, không gian cũng nổi lên gợn sóng nhỏ bé. Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn chợt mở ra, sâu trong đáy mắt, kim đen song sắc lôi quang sen lẫn lóe lên rồi biến mất, cuối cùng trở về trầm tĩnh, chỉ còn lại sự thâm thúy mênh mông. Đấu tôn cửu truyện, đỉnh phong chi cảnh. Cảm nhận cỗ đấu khí bàng bạc trong cơ thể trước đó chưa từng có, gần như muốn tràn ra ngoài, Tiêu Bạch chậm rãi nắm chặt bàn tay, không gian giữa ngón tay hắn hơi bặm mẻo. Một loại cảm giác sức mạnh cường đại tự nhiên sinh ra. Tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh kia, tựa hồ chỉ còn cách một bước. Một bên, Hân Nhi tựa tiên tử thủ hộ, tính toán. Nàng cũng gần như cùng một thời gian cảm nhận được sự lộ sắc của cô khí tức này. Hàng mi dài của nàng run rẩy, đôi mắt đẹp mở ra, lập tức rơi vào người Tiêu Bạch. Cảm nhận khí tức hùng hồn của hắn, Hân Nhi trong mắt trong nháy mắt bừng lên sự mừng rỡ khó che giấu. Sự vui sướng từ tận đáy lòng kia, thậm chí thắng qua lúc nàng tự mình đột phá tu vi. Tiêu Bạch ca ca, chúc mừng. Thanh âm nàng nếm dịu, mang theo một tia ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười không tìm được, cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong, thánh cảnh có thể chạm tới. Tiêu Bạch tán đi khí thế quanh người, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn về phía người ngọc bên cạnh. Khí tức của nàng cũng càng cô đọng, khí tức kim đế phần thiên viêm lưu chuyển quanh thân cũng càng thu phóng tự nhiên hơn. Khí tức toàn thân nàng đã bước vào cảnh giới cựu tinh đấu tôn. Hắn chủ động nắm chặt tay ngọc thon dài của Hân Nhi, xúc cảm hơi lạnh và mềm mại, bước cuối cùng này đã không phải đơn thuần chống chất năng lượng có thể vượt qua, cần hơn là sự cảm ngộ với thiên địa quy tắc cùng thời cơ huyền diệu khó giải thích kia. Tiếp theo, liền cần chút công phu mài giũa cùng cơ duyên. Hân Nhi khẽ nở nụ cười, đưa tay cùng hắn mười ngón đan sen, nói khẽ, thánh cảnh liên quan đến cảm ngộ linh hồn và sự dung hòa với thiên địa năng lượng, không thể vội vàng được. Tiêu Bạch ca ca nội tình thâm hậu như vậy, đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Hân Nhi tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể thăng cấp. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, lại tràn đầy tín nhiệm tuyệt đối với hắn. Nhìn cô nàng cười nói tự nhiên trước mặt, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa. Hân Nhi má đỏ ửng, ánh mắt lại không hề trốn tránh. Trong phút chốc, không khí ấm áp tiểu diễm trong điện. Đúng lúc Tiêu Bạch muốn làm gì đó thì, giống. Một tiếng long ngâm không hề đình thai nhức óc, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng sức mạnh bằng bạc. Đống nhiên từ một bên khác của thiên điện vang vọng, trong nháy tức thì phá vỡ sự yên tĩnh này. Lôi quang kim sắc chói mắt ầm vang bùng nổ. Trên một cái kén ánh sáng khổng lồ, vô số đạo lôi đỉnh kim sắc nhanh chóng quyết tán, tản ra năng lượng ba động kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm. Long uy mênh mông tựa như sóng thần thực chất, không chút kiêng nể bao phủ toàn bộ thiên điện. Khí tức trong uy áp kia đã xảy ra sự lột xác mang tính chất long trời lở đất. Tiêu Bạch và Hân Nhi đồng thời nghiêm mặt, chăm chú nhìn kim sắc quang đoàn kia, trong mắt đều mang theo mong đợi và căng thẳng. Bọn họ biết, đây là thời khắc quan trọng nhất. Giang giác. Giang giác răng rắc tiếng vỡ vụn nhỏ bé vang lên. Bề mặt lôi kén hiện ra vết rạn đầu tiên, lập tức tựa như phản ứng dây chuyền, nhanh chóng lan tràn khắp thân. Sau một khắc, lôi kén ầm vang nổ tung. Vạn đạo điện xà kim sắc phân tán bốn phía, lao nhanh, chiếu sáng cả thiên điện, huy hoàng khắp trốn. Trung tâm lôi quang, một con tiểu kim long có hình thể không tăng lớn là bao, nhưng toàn thân vậy càng thêm rực rỡ, tựa như được rèn từ bằng dòng, sừng rồng càng hiên ngang, trong mắt rồng lập loè lôi đỉnh, đang đứng hiên ngang. Khí tức của nó, so với nửa năm trước đã là một trời một vực. Cố uy áp kia đã triệt để vượt qua phạm chủ đấu tôn, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, đấu thánh. Tuy chỉ là nhập môn, nhưng quả thật là uy năng thánh giai. Hơn nữa, bởi bản thể chính là cựu huyền kim lôi, cố uy áp thánh giai này lộ ra sự thuần túy và bá đạo lạ thường, có lực áp chế trời sinh với linh hồn thể. Tiểu kim long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm thoải mái vang dội, tiếng gầm tràn đầy vui sướng và sự cường đại. Nó vây vây đuôi rồng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch. Chủ nhân, ta thành công. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Bạch vuốt ve vảy rồng ngày càng cứng rắn của tiểu kim, trong lòng cũng vô cùng kích động. Ngay lúc hắn mừng rỡ vì tiểu kim đột phá, Vân Nhi bên cạnh cũng mang theo ý cười, một thanh âm sáng sủa và mỉm cười, lặng yên không một tiếng động vang lên trong thiên điện. Không tệ, thời gian nửa năm đều có tiến bộ, xem ra đều không nhàn rỗi. Chẳng biết từ lúc nào, một thân thanh ý Tiêu Huyền đã lặng yên đứng trong điện. Ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Bạch, Vân Nhi, cuối cùng rơi vào tiểu kim long uy thế lẫm liệt, trên mặt mang theo một tia hài lòng mỉm cười. Tiền bối, Tiêu Huyền tiền bối. Tiêu Bạch và Hân Nhi vội vàng hành lễ. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt đặc biệt dừng lại một lát trên người Tiêu Bạch và Tiểu Kim, cựu chuyển đỉnh phong, căn cơ củng cố, đấu khí cô đọng, không tệ. Con tiểu long này không hổ là cựu huyền kim lôi. Sau khi bước vào thánh giai, uy lôi đỉnh của nó bắt đầu chân chính hiện hiện, tiềm lực vô hạn. Trong giọng nói của hắn mang theo sự tán thưởng, hắn lập tức nhìn về phía Tiêu Bạch, nụ cười tươi hơn, ngữ khí trở nên trịnh trọng, kỳ hạn một năm sắp hết, đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén và kiên định, trọng trọng gật đầu, tùy thời có thể. Tốt. Trong mắt Tiêu Huyền tinh quang lóe lên, không nói thêm gì nữa, vung tay áo. Lập tức, một cỗ lực lượng không gian vô hình bao trùm Tiêu Bạch, Huân Nhi và Tiểu Kim Long. Cảnh tượng bốn phía trong nháy mắt mơ hồ biến ảo. Sau một khắc, bọn họ đã rời đi tòa cung điện cổ kính kia, xuất hiện dưới bầu trời mờ mịt của thiên mộ, dưới chân là đại địa hoàng vu tiêu điều. Tiêu Huyền đứng lơ lửng giữa không trung, tay áo phất phơ, ánh mắt lướt qua mảnh thiên địa yên lặng này, trầm giọng nói, chính là nơi này. Tiêu Bạch, giải khai phong ấn ngươi đã đặt trên người Tiểu Kim Long, ta sẽ dùng quyền hành của thiên mộ, làm cho khí tức của nó bộc lộ ra ngoài. Tốt. Tiêu Bạch không chút do dự, tâm niệm khẽ động, hai tay nhanh chóng kết thành một đạo ấn quyết huyền ảo. Trong thần hồn của Tiểu Kim Long, một cỗ khí tức huyền diệu lập tức tản ra, dưới sự thao túng của Tiêu Bạch, nó nhanh chóng rút đi tựa như băng tuyết tan rã. Ngay khoảnh khắc khí tức lôi phủ kia triệt để giải trừ, ông, một cỗ khí thế bạo phát từ trong long thể của Tiểu Kim, phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, sâu trong không gian hư vô, đây là một biển lôi đỉnh, mênh mông vô tận. Hắc ma lôi đen như mực tựa như thủy triều gào thét lao nhanh, khí tức mang tính hủy diệt tràn ngập từng tấc không gian. Mà tại trung tâm lôi chỉ, một đầu cự long khổng lồ đang cuộn mình chiếm cứ. Toàn thân nó được cấu thành từ lôi đỉnh kim sắc thuần túy, vảy giáp sắc lẹm, thân thể to lớn không thể nhìn thấy điểm cuối, phảng phất nó chính là chúa tể của lôi chỉ này. Ngay khoảnh khắc Tiểu Kim Long hoàn toàn phóng thích khí tức của mình, đôi mắt rồng khổng lồ này, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn, đã khép lại không biết bao nhiêu năm tháng, đông nhiên chấn động một cái. Xoẹt. Hai đạo cổ sáng lôi đỉnh kim sắc tựa như thực chất, trong nháy mắt từ khe hở của mắt rồng này bắn mạnh ra, xé rách thủy triều hắc ma lôi vô tận phía trước. Nơi đi qua, vạn lôi đều cúi đầu. Trong đồng tử màu vàng khổng lồ kia, sau khi thoáng qua một tia yên lặng và mờ mịt, rất nhanh, một vòng nghi hoặc cực kỳ nhạt hiện lên. Nó tựa hồ cảm ứng được điều gì, đó là một tiếng kêu gọi có cùng một nguồn gốc, đồng căn đồng nguyên, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Ngay sau đó, sâu trong sự nghi hoặc kia, dần dần, một tia mong đợi cực kỳ yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại, lặng yên lưu truyền. Thân thể vô cùng khổng lồ của nó, tựa hồ đã có một lần rung động cực kỳ nhỏ. Hư không lôi chỉ mênh mông, cũng theo đó khẽ rung động. Không gian vỡ vụn, toàn bộ lôi chỉ lại chậm rãi rơi vào trong hư vô vỡ nát kia. Chương 421, đem lão phu làm chỗ nào tới? Chương 421, đem lão phu làm chỗ nào tới? Thiên mộ, trên vùng đại địa hoang vu. Thời gian tựa như ngưng động, vĩnh hằng bao trùm một màn mông mông bụi bụi. Tiêu Huyền đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay, khí tức quanh thân hắn đang ẩn ẩn cộng hưởng với toàn bộ thiên mộ. Một khắc nọ, đôi mắt khẽ khép của hắn đột nhiên mở ra, tinh quang bùng lên, khẽ quát, tới. Tiếng nói vừa dứt, sự tĩnh mịch tuyên cổ bị phá bỡ. Bầu trời không dấu hiệu trở nên u ám, tựa màn đêm chợt tập xuống, một cảm giác đè nén kinh hãi bao trùm khắp trốn. Kia là thứ gì? Cổ Thanh Dương và mọi người ngước đầu nhìn trời, rồi lại nhìn ba người cách đó không xa, trong lòng vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ đã biết đáp án. Chỉ thấy Tiêu Huyền nhẹ nhàng bung tay áo, tựa như vén lên làn sương vô hình. Cảnh tượng trên màn trời chợt trở nên rõ ràng. Mọi người nhất thời há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn bầu trời ảm đạm. Bên ngoài màn trời mông mông bụi bụi kia, một mảnh lôi hải mênh mông vô tận đang điên cuồng va chạm vào không gian bích lũy của thiên mộ. Lôi đỉnh đen như mực tựa như nộ long cuồng bạo, mỗi lần va chạm đều khiến màn trời đẩy ra từng vòng gợn sóng cực lớn. Khí tức hủy diệt dù cách rào chắn cũng khiến da đầu người run lên, linh hồn run rẩy. Ô, một tiếng rít bén nhọn, tràn ngập hoảng sợ đột nhiên vang vọng trời đất. Dòng khí sáng mở trên màn trời hội tụ, hóa thành một khuôn mặt cực lớn và mèo. Thấy kỳ hạn một năm sắp tới, thiên mộ chi hồn vốn không muốn xuất hiện. Nhưng nhìn cảnh tượng bên ngoài thiên mộ, trong lòng nó vừa sợ vừa giận lại vừa nghi hoặc. Nó gắt gao nhìn chằm chằm lôi hải kinh khủng kia. Nó không biết Tiêu Huyền lại nổi điên làm gì. Đúng lúc này, Tiêu Huyền bước ra một bước. Thân hình hắn dù nhỏ bé, khí thế lại trong nháy mắt liên kết với toàn bộ thiên mộ. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía màn trời đang bị lôi hải điên cuồng công kích, chậm rãi vạch một cái. "Tiêu Huyền, ngươi muốn làm gì?" Tiếng gầm gừ bén nhọn hoảng sợ của thiên mộ chi hồn chợt vang vọng trong thiên địa. "Dẫn thứ hủy diệt kia vào thiên mộ, ngươi muốn hủy hoại thiên mộ sao?" Thiên mộ là chốn an cư của linh hồn, âm hàn và tĩnh mịch là bản chất của nó. Nếu dẫn mảnh lôi đỉnh chí dương chí cương, hủy diệt tất thể này vào, liền như ném một mặt trời lửa vào trong vạn năm huyền băng. Có lẽ mặt trời này không quá mạnh, không thể triệt để hòa tan huyền băng trong một sớm một chiều. Nhưng năm rộng tháng dài, huyền băng dù kiên cố cũng sẽ tan rã. Bản thân nó có lẽ chịu đựng được, nhưng hao tổn chắc chắn không nhỏ. Hơn nữa những năng lượng thể mà nó coi là quân lương trong thiên mộ, chắc chắn sẽ hóa thành cho tàn dưới sấm sét. Ồ nào! Tiêu Huyền lạnh rên một tiếng, căn bản không thèm để ý tới. Kiếm chỉ vung xuống, ẩn chứa bộ phận quyền hạn của hắn đối với thiên mộ cùng vô thượng vĩ lực, không chút do dự phá toái hư không. Xoẹt. Tựa như tiếng vải vóc bị xé toạc chói tai. Trên màn trời, một khe hở đen như mực cực lớn vạn trượng bị xé ra. Bên ngoài khe hở, chính là lôi hải hắc ma vô tận đang gào thét sôi trào. Bầu trời tựa như vỡ một lỗ hổng lớn. Một vòng xoáy lôi đỉnh cực lớn trong nháy mắt hình thành. Lôi uy kinh khủng nổ hiện trong thiên mộ. Sau một khắc, hắc ma lôi vô cùng vô tận tựa tìm thấy chỗ tháo nước, phô thiên cái địa, chen nhau tràn vào thiên mộ. Ầm ầm. dòng lũ lôi đình đen như mực chút xuống. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập mỗi tấc không gian của tầng 3. Vô số hắc ma lôi tựa nắm giữ sinh mệnh, toán loạn, nổ tung. Nơi chúng đi qua, ngay cả năng lượng tĩnh mịch mông mông bụi bụi cũng bị xua tán, tịnh hóa. A, không, cái này lại là hắc ma lôi. Thân thể của ta đau quá. Trên đại địa tầng 3, vô số năng lượng thể trong nháy mắt buộc phát tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khí tức lôi đỉnh chí dương chí cương kia với họ mà nói như một loại độc dược kịch liệt nhất. Vẹn vẹn khí tức tràn ra đã khiến hồn thể họ đau đớn, tựa băng tuyết rơi dưới mặt trời lửa, lúc nào cũng có thể tan rã. Những năng lượng thể tu vi hơi yếu, thân thể đã bắt đầu trở nên hư ảo, khuôn mặt tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Khuôn mặt khổng lồ do thiên mộ chi hồn hóa thành càng thêm bặm mẹo. Nó điên cuồng điều động quyền hạn, năng lượng màu xám tựa nước thủy triều tuôn về khe hở, định lấp kín nó. Nhưng Tiêu Huyền cũng nắm giữ một phần quyền hạn. Một cỗ lực lượng vô hình ngoan cường chống đỡ nó chữa trị. Chỉ thấy vòng xoáy năng lượng ở khe hở vạn trượng kịch liệt ba động. Khi thì mở rộng, tràn vào càng nhiều lôi đỉnh. Khi thì bị nén lại, thu nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào triệt để khép lại. Đúng lúc rằng con này, giống một tiếng rồng ngâm tựa đến từ viễn cổ hồng hoang đột nhiên từ sâu trong vòng xoáy lôi đỉnh truyền ra, át cả vạn tiếng sấm. Ngay sau đó, một cái đầu rồng cực lớn vô cùng, hoàn toàn do lôi đỉnh kim sắc rực rỡ tạo thành, chậm rãi thò ra từ trong vòng xoáy. Mắt rồng nó tựa hai mặt trời vàng đang cháy. Nó đảo qua vùng đại địa bao la phía dưới, cuối cùng gắt gao dừng lại trên tiểu kim long trên vai Tiêu Bạch. Trong ánh mắt ấy, lóe lên một tia mở mịt sau vạn năm tĩnh lặng. Chợt, một loại kinh hỉ cùng khát vọng cực độ, nguồn gốc từ bản năng, thay thế. Đó là khí tức đồng nguyên. Đó là thời cơ để nó siêu thoát công xiềng, triệt để thành sinh linh. Cửu Huyền Kim Lôi Thiên Mộ chi hồn khó khăn phun ra mấy chữ. Trên khuôn mặt khổng lồ hiện ra sự kiêng kỵ và chán ghét rõ ràng. Dù chưa từng rời khỏi thiên mộ, nhưng nó đã nuốt vô số linh hồn và ký ức của kẻ xâm bảo. Nó đương nhiên nhận ra Lôi Đình đứng đầu đấu khí đại lục trong truyền thuyết này. Cường độ khí tức của cự long này, có lẽ nó vẫn có thể đối phó. Thế nhưng sức mạnh thuần túy chi cương chí dương, phá diệt tà ma ẩn chứa trong Lôi Đình, khiến nó từ sâu trong linh hồn cảm thấy cực độ khó chịu, tựa như gặp phải khắc tinh trời sinh. Thấy Tiêu Huyền trăm phương ngàn kế dẫn Lôi Đình này vào, dự cảm chẳng lành trong lòng nó chợt nhảy lên đến đỉnh điểm. Tiêu Huyền, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nó nghiêm nghị quát lên, điều động càng nhiều sức mạnh công kích khe hở. Tiêu Huyền lại căn bản không để ý tới nó. Toàn bộ tâm thần hắn, một nửa duy trì khe hở và đối kháng thiên mộ chi hồn, một nửa còn lại, một mực phong tỏa bản thể Cửu Huyền Kim Lôi Long tham dò vào. Đúng lúc này, trên đại địa phía dưới, một đám năng lượng thể cố nén nỗi đau hồn thể bị lôi đình hủy diệt, lớn tiếng cầu khẩn Tiêu Huyền, "Tiêu Huyền đại nhân, cầu ngài từ bi. Đại nhân, chúng ta nguyện phụ ngài làm chủ, cầu một đường sống. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta nhất định sẽ hồn phi phách tán." Tiếng thê lương tràn ngập tuyệt vọng. Ánh mắt Tiêu Huyền đảo qua những năng lượng thể đang giãy giụa dưới sự tàn phá của Hắc Ma Lôi. Trong mắt hắn lóe lên một tia phức tạp, khẽ thở dài, "Thôi vậy." Hắn lần nữa phất tay, vô hình hạn chế thông đến không gian tầng 2 trong nháy mắt tiêu thất. Chương 421, đem lão phu làm chỗ nào tới? Hai chương 421, đem lão phu làm chỗ nào tới? Những năng lượng thể kia thấy thế, trên mặt hiện lên cuồng hỉ, như được đại xá. Bọn họ không còn để ý đến tất cả, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng ùa về lối vào không gian tầng 2. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Thiên Mộ Chi Hồn nhìn thấy màn này, khuôn mặt khổng lồ vặn bẹo khẽ nhăn lại, nhưng cũng không ngăn cản. Những năng lượng thể này là lương thực mà nó tích trữ. Đương nhiên nó cũng không muốn họ bị lôi đình bất thình lình này triệt để chôn vùi. Ngay trong sự hỗn loạn ngắn ngủi này, giống lại một tiếng rồng gầm rung trời vang lên. Con Cửu Huyền Kim Lôi Long kia tựa hồ đã thích ứng môi trường thiên mộ, đột nhiên phát lực. Toàn bộ vòng xoáy lôi đình dưới hành động cố ý của Tiêu Huyền bị ngang tàng bay ra. Thân rồng kim sắc khổng lồ đến khó lường của nó, mang theo vĩ lực mênh mông của toàn bộ hư không lôi chỉ, triệt để va vào trong thiên mộ. Và anh, lôi uy bàng bạc không cách nào hình dung, không kiêng nể gì cả bùng phát. Lôi đình màu vàng cùng ma lôi màu đen xen lẫn, tựa muốn triệt để tái tạo mảnh thiên địa tĩnh mịch này. Toàn bộ tầng 3 thiên mộ đều kịch liệt run rẩy, không gian phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi gánh nặng. Con Cửu Huyền Kim Lôi Long đã hoàn toàn hiện thân, chiếm cứ trong hư không, tựa lôi đỉnh chúa tể. Ánh mắt nó từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tiểu Kim Long. Lôi uy kinh khủng kia tựa như thực chất bao phủ xuống. Huân Nhi, Cổ Thanh Dương, thậm chí cả Tiêu Viêm vừa chạy ra từ hồ sen, trong nháy mắt cảm thấy tựa bị vạn trượng sơn nhạc đè xuống. Hô hấp chợt ngừng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đấu khí vận chuyển đều trở nên trệ sát. Trước mặt khí tức lôi chỉ không hề thu liễm này, họ cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Ngay lúc uy áp tuyệt vọng này sắp đè sợ họ. Hừ, một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt vang lên. Thân ảnh Tiêu Huyền nhỏ bé trước mặt Lôi Long, chợt bùng nổ một loại uy thế chí cao vô thượng, áp đảo mảnh thiên địa này. Cố khí thế này không hề khoa trương, nhưng lại trầm trọng như thái cổ thần sơn. Nó vững vàng chống đỡ long uy mênh mông của Cửu Huyền Kim Lôi Long, ngăn cách nó bên ngoài mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Áp lực ngạt thở kia chợt tiêu thất. Họ không khỏi thở phào một hơi thật dài, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Linh tính mông muội, chỉ có vĩ lực. Tiêu Huyền nhìn con cự long hoàng kim ở trung tâm lôi trì, ánh mắt bình tĩnh, tựa đang đánh giá một món đồ. Hai tay hắn kết một đạo ấn quyết huyền ảo. Một cỗ lực lượng kỳ dị ba động tràn ra, tựa gông xiềng vô hình, lặng yên cuốn lấy thân thể cự long kim sắc kia. Mắt rồng kim sắc vốn tràn ngập khát vọng cùng bản năng bạo ngược của cự long, lập tức hiện lên một tia giãy giụa và mê mang. Động tác cũng trở nên trì hoãn rất nhiều. Lôi đình ba động quanh thân tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình áp chế, nuốt phẳng. "Tiểu gia hỏa, đi đi." Lúc này Tiêu Huyền mới quay đầu, nhìn về phía tiểu kim long trên vai Tiêu Bạch. Âm thanh trầm ổn, hiện giờ linh tính của nó đã bị ta tạm thời áp chế, đây là thời cơ tốt nhất để ngươi dung hợp bản thể. Có thành công hay không, liền xem tạo hóa và ý chí của chính ngươi. Chủ nhân Tiểu Kim Long đứng trên vai Tiêu Bạch, gắt gao bắt lấy một sợi tóc của hắn. Âm thanh có chút tối nghĩa. Con lôi long kim sắc ở trung tâm lôi trì, cho nó một cảm giác thân thiết vô cùng. Đồng thời, cũng cho nó một uy hiếp cực lớn. Nó không biết, chuyến đi này sau đó, nó, tương lai còn có phải là nó nữa không? Trong nhất thời, trong lòng nó có chút do dự cùng liên tiếp. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, đè xuống sự chấn động trong lòng. Anh đưa tay nâng Tiểu Kim Long trên vai đến trước mặt. Anh chăm chú nhìn đôi mắt rồng cũng lấp lóe lôi đỉnh kim sắc kia. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chán nó. Một linh hồn ấn ký phức tạp mà tinh xảo, theo tia sáng trên đầu ngón tay anh, chậm rãi in vào sâu trong bản nguyên linh hồn của Tiểu Kim Long. Thần sát Tiêu Bạch vô cùng trịnh trọng, trầm giọng nói, "Tiểu Kim, linh hồn chi tranh hung hiểm và phần. Tiền bối chỉ có thể tạo cơ hội cho ngươi, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi. Nếu không thể làm, cảm thấy không cách nào chống lại, lập tức làm vỡ nát ấn ký này, ta sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thoát thân, rồi dùng lôi phủ phong ấn khí thế của ngươi. Chúng ta sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Nhớ lấy, tính mạng làm trọng." Tiểu Kim Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một dòng nước ấm. Nó cọ cọ ngón tay Tiêu Bạch. Trong mắt rồng không có vẻ đùa giỡn thường ngày, chỉ tràn đầy kiên định và quyết đoán. Nó nhìn Tiêu Bạch thật sâu, nặng nề gật đầu một cái. Chợt, nó đột nhiên quay người, nhìn về phía bản thể đồng nguyên khổng lồ như sơn nhạc, cho nó vô hạn áp bách cùng hấp dẫn kia. Ngang. Nó phát ra một tiếng rồng ngâm hùng dũng, thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang chói mắt, nghĩa vô phản cố lao về phía bản thể cựu huyền kim lôi long khổng lồ kia. Đạo kim sắc lưu quang kia, trước mặt cự long khổng lồ như dây núi, nhỏ bé đến tựa một hạt kim sa, lại mang theo quyết tuyệt thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt chui vào trán cự long, ngay trong mảnh lân giáp lôi đỉnh sáng chói nhất, biến mất không thấy tăm hơi. Giống. Ngay tại khoảnh khắc Tiểu Kim Long tiến vào, thân thể cao lớn của cựu huyền kim lôi long đột nhiên kịch liệt chấn động, đôi mắt rồng bốn hơi mê mang do bị Tiêu Huyền áp chế, trong nháy mắt bùng nổ tia sáng hỗn loạn chưa từng có. Nó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể cao lớn, linh khí trong mắt đống nhiên bùng lên. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể nó vang lên tiếng sấm chớp ầm ầm trầm thấp. Sau đó, linh tính trong đôi mắt đống chốc bị nổ tan, lần nữa biến thành lạnh lẽo. Tiêu Bạch nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn con lôi đỉnh cự long đang điên cuồng dãy rủa, tiếng lòng căng thẳng đến cực điểm. Đến thế giới này, nếu hỏi ai ở bên anh lâu nhất, ngoài Hôn Nhi, chính là con Tiểu Kim Long này. Dù ngày thường miệng anh chán ghét, nhưng với nó, Tiêu Bạch vẫn luôn coi như huynh đệ người nhà. Tự nhiên không hy vọng nó có chuyện. Hôn Nhi vô thức nắm tay anh, lòng bàn tay hơi ướt, cũng căng thẳng không thôi. Đột nhiên, vô số hắc ma lôi động, tiếng gầm gừ chói tai tràn ngập toàn bộ tầng 3 thiên mộ. Chúng tựa như nhận được triệu hoán, cùng nhau sôi trào phun trào, lập tức cái sau tiếp cái trước lao về phía lôi long. Thủy triều hắc ma lôi sôi trào mãnh liệt, không ngừng vang vọng bên cạnh cự long. Từng tia điện cung màu đen không ngừng tràn vào bên trong thể nội cựu huyền kim lôi long. Theo thời gian trôi qua, thể nội của cựu huyền kim lôi ảm đạm dần, tiếng nổ yếu đi rất nhiều, mà linh khí trong mắt rồng cũng bắt đầu dần dần dâng lên. Tiêu Huyền mặt không đổi sắc, hai tay ấn quyết lại biến, khí tức quanh người hắn càng thêm phù hợp với thiên mộ. Cố áp chế vô hình kia vẫn giữ vững tác dụng trên thân cự long, tận khả năng tạo điều kiện có lợi cho tiểu kim long. Khuôn mặt khổng lồ do thiên mộ chi hồn hóa thành trôi nổi trên không, âm tình bất định nhìn xem tất cả. Nó tựa hồ đã hiểu ý đồ của Tiêu Huyền, nhưng nhìn hắc ma lôi vô cùng vô tận tràn ngập toàn bộ không gian, cùng con cựu huyền kim lôi long đang rẽ rủa vặn vẹo kia, nó lại có chút chần chờ. Nếu dẫn đến lôi trì bạo động, dù cuối cùng nó có thể lắng lại, bản thân cũng sẽ tiêu hao rất lớn, lại thêm có Tiêu Huyền nhìn chằm chằm. Nhưng nếu trơ mắt nhìn con tiểu long kia dung hợp cựu huyền kim lôi long thành công, nó chỉ sợ càng thêm không dễ chịu. Cục diện trước mắt khiến nó cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Trong nhất thời, cảnh tượng lâm vào một loại rằng có quỷ dị nào đó. Ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười to vô cùng suy yếu, nhưng lại vô cùng kích động đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí rằng có trong không gian tầng 3. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vòng xoáy trên bầu trời, một thân ảnh giản mua mặc rách dưới, đầy người chật vật đang ngửa mặt lên trời cười to. Lão phu cuối cùng đã thoát khốn. Hắc ma lôi đáng chết, đáng chết. Ách tàn dư ánh mắt của lão già liếc thấy một khuôn mặt lớn hư ảo đang lạnh lùng nhìn xuống hắn. Tiếng cười to trong miệng im bặt. Trong lòng phát lạnh, rụt cổ một cái, thầm nói, có lầm hay không, thư không lôi chỉ. Đây là đưa lão phu đến nơi nào rồi? Chương 422, thưởng. Nhất thiết phải trọng thưởng. Chương 422, thưởng. Nhất thiết phải trọng thưởng. Lão giả lời còn chưa dứt, liền cảm giác không gian quanh thân ngưng trệ, một cỗ khí tức so với hắc ma lôi còn âm u lạnh lẽo hơn, càng tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm vào phong tỏa hắn. Trên gương mặt lớn bặm bẹo của thiên mộ chi hồn, một đôi mắt trống rỗng lãnh đạm, chợt tập trung vào kẻ không mời mà đến này. Lại một cái kẻ xông vào thiên mộ chi hồn âm thanh băng lãnh, nó vốn đang bốc lửa giận vì Tiêu Huyền dẫn lôi vào mộ, bây giờ một cái linh hồn nhìn có vẻ cường đại nhưng lại vô cùng suy yếu tự mình đưa tới cửa, lửa giận cung mất tức trong lòng như tìm được nơi phát tiết. Gương mặt khổng lồ bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn mơ hồ, một luồng hấp lực kinh khủng nhằm vào linh hồn chợt bùng phát, liền muốn nuốt trọn lão giả vừa thoát khốn. Người lôi tộc. Khóe mắt Tiêu Huyền khẽ giật, hắn từ trên người kẻ này cảm nhận được một cỗ huyết mạch khí tức tương tự với lôi doanh. Tiên bối, còn xin ra tay cứu hắn một chút. Tiêu Bạch nhìn lão giả trên không có chút lực phản kháng nào, sắp bị thiên mộ chi hồn nuốt vào miệng, đành phải mở lời. Về sự xuất hiện của người này, hắn vốn đã có dự đoán, nhưng lúc trước thấy lôi chỉ đều sắp tràn vào thiên mộ, vẫn chưa thấy hắn, liền cho rằng hắn đã không còn ở trong lôi chỉ, ai ngờ, lão gia hỏa này vẫn còn ở đó. Hơn nữa, vừa vào thiên mộ liền rơi xuống ngay dưới thiên mộ chi hồn, còn phách lối mà cười to. Tiêu Bạch ca ca, ngươi biết hắn sao? đôi mắt đẹp của Hân Nhi hiếu kỳ, nàng hiểu Tiêu Bạch, hắn không phải kẻ thích xen vào việc của người khác, dưới mắt Tiểu Kim đang ở thời khắc nguy hiểm, nếu không phải người quen, hắn sẽ không làm rắc rối thêm. Tiêu Bạch vừa định mở lời, bên trong thiên mộ liền vang lên tiếng gầm giận dữ, "Tiêu Huyền!" Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Huyền cong ngón đúng ra, một đạo chùm sáng ngưng luyện đến cực hạn phát sau mà đến trước, chuẩn xác đánh vào ngay vị trí hạch tâm của cái miệng lớn, đem nó đánh tan trong nháy mắt. Lão giả sợ đến hồn phi phách tán, lập tức nghiền ép chút đấu khí còn sót lại trong cơ thể, hóa thành một đạo ánh chớp, điên cuồng chạy trốn xuống vị trí của Tiêu Huyền. Hắn tuy không biết nội tình của đám người phía dưới, nhưng bản năng mách bảo, nơi đó là khu vực an toàn duy nhất. Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp. Lão giả chưa hết hoảng hồn đáp xuống cách sau lưng Tiêu Huyền không xa, vội vàng chắp tay về phía bóng lưng của hắn, âm thanh còn mang theo run rẩy. Hắn lén lút thăm dò xung quanh, nhìn thấy Hắc Ma Lôi Phô Thiên cái địa, chín huyền kim lôi long đang giãy giụa, cùng với cái gương mặt khổng lồ kinh khủng trên trời, và cả Tiêu Huyền thâm sâu khó lường, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nơi nào còn dám nửa phần phách lối như vừa rồi thoát khốn. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm. Lão giả thấy thế, lặng lẽ thở phào, sau đó nhìn về phía đám người cách đó không xa, ánh mắt dừng lại ở thanh niên áo bào đen đi đầu, nghĩ là hắn vừa rồi mở lời, vị tiền bối phía trước này mới ra tay, lập tức bước tới, ôm quyền chắp tay nói, vị bằng hữu này, vừa rồi đã tạ. Ánh mắt Tiêu Bạch cổ quái nhìn lão đầu trước mặt vẻ mặt tái nhợt, hình tượng chật vật, khoe miệng nết lên nụ cười, mạnh viện trưởng khách khí, ta thường nghe Tô Thiên đại trưởng lao nhắc về ngươi, chỉ là không ngờ chúng ta lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh này. Viện trưởng. Hân Nhi khẽ che môi đỏ, đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng đương nhiên biết nội tình của già Nam học viện, chỉ là vị viện trưởng này, nàng thật sự lần đầu gặp, lúc này cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Bạch vừa rồi lại muốn mở lời cứu hắn. Hắn là già Nam học viện vị viện trưởng thần bí đó. Tiêu Viêm càng thêm kinh ngạc, mắt gần như lòi ra, lao đầu chật vật trước mặt, làm sao cũng không dám liên tưởng tới vị viện trưởng học viện đầy vẻ thư sinh trong ấn tượng của hắn. Mạnh Thiên Sích bị gọi thẳng tên, không khỏi sửng sở, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát vị thanh niên áo bào đen khí tức bên thâm trước mặt, xác nhận chính mình chưa từng gặp qua, đối phương lại tựa hồ như biết rõ về mình. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của nữ tử tuyệt mỹ cùng vị thanh niên khác bên cạnh, mặt ra hắn cũng có chút không nhịn được, dù sao vừa rồi ra sân thực sự quá chật vật. Bất quá hắn tuổi đã cao, từng thấy qua sóng to gió lớn nhiều, ho khan hai tiếng, cực kỳ tự nhiên chuyển rời chủ đề, che giấu sự lúng túng hỏi, "Ách cái này, tha thứ lão phu mắt kém, vị bằng hữu này lại biết lão phu sao? Không biết có quan hệ gì với Tô Thiên?" Trong lòng hắn quả thực tò mò, tiểu tử Tô Thiên khi nào làm quen với một cường giả trẻ tuổi như vậy. Tiêu Bạch mỉm cười, ta từng tu hành tại Giả Nam học viện, lúc đó thường nghe Tô Thiên đại trưởng lão cùng Thiên Bách nhị lão nhắc đến Mạnh viện trưởng. Ngươi là học viên của Giả Nam học viện ta. Mạnh Thiên Sích trong lòng chấn động, cái này không phải chuyện nhỏ, mắt trong nháy tức thì trợn tròn, suýt nữa túm xuống vài sợi râu. Hắn khó có thể tin cảm nhận khí tức giống như thâm viên khó lường của Tiêu Bạch, đây rõ ràng là biểu hiện đạt đến cảnh giới cực cao, tuyệt không kém hơn mình. Một cái học viên ngày xưa, lại có thành tựu như vậy. Hắn bỗng nhiên lại nhìn về phía Vân Nhi cùng Tiêu Viêm bên cạnh Tiêu Bạch, cẩn thận tìm tòi xem xét, càng là hít sâu một hơi, âm thanh đều mang theo rung động, Cửu Tinh Đấu Tôn, còn có vị tiểu hữu này, Tam Tinh Đấu Tôn, các ngươi cũng là học viên của Giả Nam học viện. Nhận được Tiêu Bạch xác nhận, Mạnh Thiên Sích cả người đều ngộng, vô thức lẩm bẩm, lão phu rời khỏi học viện những năm này, học viện đã lợi hại đến mức này sao? Có thể bồi dưỡng ra hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy. Này, cái này so với những thiên tài trẻ tuổi được bồi dưỡng hoạch tâm trong tộc kia, cũng là không thua kém bao nhiêu a. Tiểu tử Tô Thiên này làm tốt, thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Quay đầu lão phu nhất định phải xem xét thật kỹ, học viện bây giờ là quang cảnh thế nào. Trong lòng hắn rung động ngoài, càng dâng lên một cỗ tự hào cùng kích động khó tả, học viện nhà mình trước đây chỉ vì cho người trẻ tuổi ở Tây Bắc vượt một con đường mà tiện tay sáng lập, lại có thể bay ra chân long như thế. Ngay lúc Mạnh Thiên Sích vẫn còn chìm đắm trong cực lớn kinh hỉ và hoang mang, nụ cười trên mặt Tiêu Bạch chợt biến mất, đôi mắt run lên, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lôi hải nơi xa, nơi con tự lòng kia vẫn đang điên cuồng giãy giụa, tiếp nhận vô số hắc ma lôi bành kích. Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, linh hồn hắn chấn động mạnh một cái. Đó là linh hồn ấn ký của hắn in trong bản nguyên của Tiểu Kim Long bị kích động, nhưng không phải là cầu cứu hay phá toái dứt khoát, mà là một loại ba động cực kỳ yếu ớt, đứt quãng, tràn đầy thống khổ và dãy rủa, phảng phất như một đốm trúc hỏa phiêu diêu muốn diệt trong gió lốc vô tận của bóng tối, lúc nào cũng có thể tắt, nhưng lại ngoan cường kiên trì. Tiêu Bạch trong lòng đống nhiên trầm xuống, căn bản không nghĩ nhiều, ấn đường hắn đạo thẳng văn trận kịch liệt lúc đích. Sau một khắc, ông một tiếng vang nhẹ, một đạo ánh sáng hỗn độn chói lọi từ giữa ấn đường hắn bắn ra, một con mắt dọc cẩn chứa vô tận huyền ảo, đống nhiên mở ra. Trong mắt dọc, quang hoa lưu chuyển, phản phất có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Ánh mắt Tiêu Bạch xuyên qua luồng năng lượng sấm sét cuồng bạo tàn phá, trực tiếp rơi xuống trên thân thể của chín huyền kim lôi long, tính toán nhìn rõ tầng diện linh hồn tranh đấu bên trong. Vừa nhìn cái này, sắc mặt hắn liền hơi đổi. Tiêu Bạch ca ca. Hân Nhi lần đầu phát giác dị thường của hắn, thấy sắc mặt hắn đổi biến, lòng cũng đi theo thắt lại. Chương 422, thưởng. Nhất thiết phải trọng thưởng. Hai chương 422, thưởng. Nhất thiết phải trọng thưởng. Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cùng với Mạnh Thiên Sích vừa mới trở lại bình thường cũng đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt Tiêu Bạch suy nghĩ lưu chuyển, trầm ngâm chốc lát, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết thành một ấn pháp kỳ dị trước người. Một tấm thái cực đồ đường kính khoảng hơn một trượng, chậm rãi xoay tròn, chợt từ trong cơ thể hắn bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu. Thái cực đồ tản mát ra khí tức mênh mông rực rỡ, hắc kim nhị sắc âm dương ngư chậm rãi truyền ra động, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Ngay sau đó, thái cực đồ kia khẽ run lên, lại phát ra âm thanh của Tiêu Bạch, ngữ tốc cực nhanh nhưng vô cùng rõ ràng, tiền bối, xin giúp ta, đưa ta vào trong cái linh thức của Lôi Long kia. Âm thanh chính là từ trong Thái Cực Đồ truyền ra, mà nhục thân của Tiêu Bạch đang ngồi khoanh chân trên đất, khí tức trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh, tất cả tâm thần ý chí rõ ràng đều đã dung nhập vào bức Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu kia. Tiêu Huyền vẫn luôn phân tâm chú ý bên này, nghe vậy lông mày chợt khóa chặt, ánh mắt như điện quét qua con Lôi Long của bạo, trầm giọng nói, hồ nháo. Thức hải bản nguyên của Cửu Huyền Kim Lôi, bây giờ vô số Cửu Huyền Kim Lôi cùng Hắc Ma Lôi xen lẫn, tràn ngập ý chí hủy diệt bản nguyên của hắn, ngươi xâm nhập như vậy, hung hiểm bất phần, chỉ cần hơi không cẩn thận chính là kết cục hồn phi phách tán. Dù có ta tương trợ, cũng khó bảo đảm bề toàn. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Xác định. Trong Thái Cực Đồ, âm thanh của Tiêu Bạch chém đinh chặt sắt, không chút do dự, xin tiền bối thành toàn. Tiêu Huyền nhìn Thái Cực Đồ kiên quyết kia, lại nhìn tia sáng vẫn đang duy trì liên kết linh hồn tại ấn đường của nhục thân, trầm mặc một chốc lát. Hắn thấy được sự quyết tuyệt trong mắt Tiêu Bạch, cũng cảm nhận được hỏa linh hồn của Tiểu Kim Long trong cơ thể Lôi Long đích sắc đang nhanh chóng ảm đạm. Thôi. Tiêu Huyền thở dài, không quên nữa, ánh mắt trở nên sắc bén, nhớ kỹ, nếu có bất hòa, không thể ở lâu. Sau đó hắn chập ngón tay như kiếm, về phía Lôi Hải cuồng bạo kia bỗng nhiên vạch một cái. Một luồng vĩ lực vô hình cưỡng ép can thiệp, Hắc Ma Lôi vốn điên cuồng tàn phá hủy diệt tất cả lại bị một cỗ sức mạnh nhu hòa nhưng không thể chống cự gạt ra. Trong biển lôi mênh mông, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường ngắn ngủi, vặn mẹo, chỉ vừa cho Thái Cực Đồ đi qua. Cuối lối đi, thẳng tới cái đầu khổng lồ của chín huyền kim Lôi Long. Đi. Tiêu Huyền khẽ quát một tiếng. Đa tạ tiền bối. Thái Cực Đồ kim đen phát ra tiếng ù ù, trong nháy mắt bùng nổ cường quang rực rỡ, hóa thành một vệt sáng bắn nhanh như điện, không chút do dự xông vào con đường lôi đỉnh tràn ngập khí tức hủy diệt, trong nháy mắt chui vào trán chín huyền kim Lôi Long, biến mất không thấy gì nữa. Con đường kia sau khi Thái Cực Đồ tiến vào, liền nhanh chóng bị Hắc Ma Lôi xung quanh mãnh liệt đổ lại, lấp đầy. Toàn bộ quá trình xảy ra trong chớp mắt, cho đến khi linh hồn hóa thân của Tiêu Bạch biến mất, Xuân Nhi mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Gương mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đôi mắt đẹp tràn ngập lo âu nhìn về phía cự long trên Lôi Hải càng thêm cuồng bạo, lại nhìn nhục thân của Tiêu Bạch bên cạnh đang ngồi khoanh chân bất động, giống như lão tăng nhập định, vô thức tiến lên một bước, đầu ngón tay nắm chặt, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng vang lên bên tai nàng, mang theo sức mạnh làm người ta an tâm, "Xuân Nhi, ta có niềm tin, không cần lo lắng, chờ ta trở lại." Đây là linh hồn truyền âm mà Tiêu Bạch lưu lại. Xuân Nhi nghe vậy, trái tim treo cao mới hơi hạ xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong biển sét kia, một chớp mắt cũng không dám rời. Nàng yên lặng đi đến bên cạnh nhục thân Tiêu Bạch, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ. Cổ Thanh Dương, đám người Tiêu Viêm hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy rung động và khâm phục. Vì con tiểu long kia, dám đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập tuyệt địa, tình nghĩa cùng đảm phép này, làm lòng người cảm phục. Mạnh Tiên Xích sau khi hỏi rõ tình hình, đuốt đuốt trồng dâu, trong mắt tinh quang lấp lóe, lẩm bẩm, hảo tiểu tử. Trọng tình trọng nghĩa, không ngờ già Nam học viện ta lại ra nhân vật như vậy. Thiên Mộ chi hồn biến thành gương mặt khổng lồ lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả, cũng không ngăn cản, ngược lại cái gương mặt vặn vẹo kia dường như thoáng qua một tia trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nó mừng rỡ thấy người của Tiêu Huyền đi chịu chết, tốt nhất linh hồn của tiểu tử kia bị bản năng Lôi Long xé nát triệt để, dẫn phát phản phệ kịch liệt hơn. Thời gian bắt đầu trôi qua chậm rãi trong bầu không khí kiềm chế và khẩn trương cực độ này. Lôi Hải vẫn đang gào thét, Hắc Ma Lôi giống như vệ sĩ trung thành, cái sau tiếp bước cái trước mà đánh vào trên thân thể của chín huyền kim Lôi Long, tựa như đang giúp cựu huyền kim Lôi thúc đẩy sinh trưởng linh khí. Cự Long rẽ rủa chưa bao giờ ngừng, khi thì cuồng bạo, khi thì yên lặng, mắt rồng bên trong tia sáng hỗn loạn đến cực điểm. Tiêu Huyền toàn lực duy trì sự áp chế bản năng của Lôi Long, hơi nhíu mày, không ngừng cảm ứng tình hình bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sự chờ đợi hiện ra vô cùng dài. Xuân Nhi một tấc cũng không rời mà canh giữ bên cạnh nhục thân Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp không chấp nhìn chằm chằm Lôi Long, cảm nhận ba động linh hồn khi thì yếu ớt, khi thì dâng lên bên trong, lòng nàng cũng như đi tàu lượn siêu tốc vậy, chập chờn bất định. Trong lúc đó, nàng mở bàn tay trắng non ra, một khối hồn ngọc ôn nhuận như mực nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay, đó là bản mệnh hồn ngọc của Tiêu Bạch. Bây giờ, điểm sáng trên hồn ngọc đang có nhịp điệu ổn định nhấp nháy, dù tia sáng khi thì sáng tối biến hóa, lại vẫn luôn không có dấu hiệu tắt. Điều này trở thành niềm an ủi lớn nhất trong lòng Vân Nhi. Tiêu Bạch ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về, nàng cắn chặt môi đỏ, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đúng lúc này, Cổ Thanh Dương, đám người Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, cùng nhau cảm nhận được một luồng lực bài xích vô hình khổng lồ bắt đầu tác dụng lên người bọn họ. Lực bài xích của Tiên Mộ xuất hiện, kỳ hạn một năm đến. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói, bọn họ tiến vào Thiên Mộ thời gian đã đủ một năm, quy tắc Thiên Mộ bắt đầu tự động bài xích những người ngoại lai này. Nhưng mà linh hồn Tiêu Bạch vẫn chưa trở về, nhục thân hắn vẫn ngồi khoanh chân, không có chút động tĩnh nào. Vân Nhi, cái này. Cổ Thanh Dương nhìn về phía Vân Nhi, vẻ mặt khó xử. Lực bài xích của Thiên Mộ không thể kháng cự, thời gian vừa đến, bọn họ đều sẽ bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Ánh mắt Vân Nhi quét qua đám người, cắn chặt môi đỏ, một tay khoác lên vai Tiêu Bạch, nàng sợ khi bị bài xích ra ngoài, thân thể hắn sẽ gặp bất trắc. Đúng lúc này, luồng lực bài xích kia chợt gia tăng, thân thể của mọi người cũng bắt đầu trở nên có chút mờ đi, từng đạo sóng không gian lượn lờ quanh thân họ. Giống. Liên tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng rồng gầm vang trời chưa từng có, đột nhiên từ trung tâm biển sét kia bùng phát ra. Tiếng long ngâm này, cao, réo rắt, tràn đầy vô biên vui sướng và sinh cơ bừng bừng, phảng phất như thoát khỏi gông xiềng và cổ, tuyên cáo sự tân sinh thật sự. Hoàn toàn khác biệt với tiếng gào thét cuồng bạo và hủy diệt lúc trước. Sóng âm long ngâm giống như thực chất quyết tán ra, tạm thời xua tan một mảng lớn hắc ma lôi xung quanh, để lộ ra thân rồng vàng khổng lồ bên trong. Chỉ thấy trên thân thể to lớn của chín huyền kim Lôi Long, kim quang chói lọi như mặt trời nở rộ, luồng lôi đỉnh vốn còn có chút hỗn loạn tạp nham trở nên thuần khiết và chói mắt, một luồng khí tức mênh mông và uy nghiêm, nhưng lại mang theo một tia linh động quen thuộc, như thủy triều quét sạch toàn bộ tầng 3 thiên mộ. Thành công. Đôi mắt đẹp của Hân Nhi trong nháy mắt sáng lên vô cùng rạng rỡ, kinh hỉ vạn phần nhìn về phía cự long kia. Cổ Thanh Dương mấy người cũng là vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà, còn chưa đợi phần tình tự cao hứng này của họ hoàn toàn lan tràn ra, ông luồng lực bài xích cường đại của thiên mộ chợt đạt đến đỉnh điểm. Cổ Thanh Dương cùng đám người, bao gồm cả Mạnh Thiên Xích vừa mới khôi phục một chút, còn ở trong trạng thái mộng bức, thân thể trong nháy mắt trở nên hoàn toàn hư ảo, hóa thành từng đạo lưu quang, không thể khống chế hướng về phương hướng cửa ra vào các tầng thiên mộ bắn tới, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hân Nhi sững sờ nhìn những người đã biến mất không còn một ngống, tay ngọc vẫn còn khoác lên trên người Tiêu Bạch, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trên mặt ngọc đều là vẻ mê mẩn. Chương 423, Thiên Điệu Kiếp Khí. Chương 423, Thiên Điệu Kiếp Khí. Ngay lúc Hân Nhi đang mơ hồ vì lực bài xích của thiên mộ tiễn đưa mọi người ra ngoài, lại kinh hỉ vì tiếng long ngâm vàng bạc kia. Sâu trong thức hải mênh mông vô biên của Cửu Huyền Kim Lôi Long, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đây là một không gian kỳ dị, tràn ngập kim quang lấp lánh và chấn động hủy diệt. Một con kim long có hình thể tuy kém xa bản thể khổng lồ bên ngoài, nhưng lại vô cùng ngưng thực, toàn thân tựa như được làm từ bằng dòng, linh tính dồi dào, đang bơi lượn một cách vui vẻ. Mỗi một mảnh vảy của nó đều lấp lánh linh quang, trên đỉnh đầu là một bức thái cực đồ kim hắc đường kính khoảng hơn một trượng đang chậm chậm xoay tròn, tản ra ánh sáng hỗn độn nhu hòa và thần bí. Ánh sáng này tựa như những tia nước nhỏ, không ngừng thẩm thấu xuống, bồi dưỡng cho thần hồn bản nguyên của tiểu kim long phía dưới. Dưới sự trợ giúp của luồng sức mạnh này, khí tức của tiểu kim long đang trở nên mênh mông và ngưng luyện hơn với tốc độ có thể cảm nhận bằng mắt thường. Giống. Tiểu kim long hưng phấn phát ra một tiếng giống dài, linh hồn ba động truyền ra sự vui sướng và sảng khoái vô cùng. Cảm giác này giống như chút bỏ được gánh nặng và quân, lại tựa như nắng hạn lâu ngày gặp được cơn mưa rào, linh hồn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và cường đại đến thế. Bên trong thái cực đồ, ý thức của Tiêu Bạch cảm nhận được linh hồn tiểu kim long lớn mạnh nhanh chóng và sự biến hóa của không gian thức hải này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ thiên địa kiếp khí tích tụ trong cơ thể Cửu Huyền Kim Lôi lại đậm đặc đến mức khủng bố thế này, hắn cảm nhận được luồng khí lưu màu đen đang dần mỏng đi trong không gian này, thầm kinh hãi thán phục. Trước đây khi hắn dùng mắt dọc ở mi tâm để xem xét, chỉ thấy linh hồn tiểu kim long đang rẽ rủa trong một biển đen, những luồng khí lưu màu đen này không ngừng áp chế linh tính trong linh hồn của nó. Và với luồng khí lưu màu đen kia, hắn đã quá quen thuộc, nó giống hệt với thứ trong không gian của vị diện chi thai. Khi xông vào mảnh thức hải này, đồng thời nhờ vào sức mạnh thần bí của thái cực đồ để trợ giúp tiểu kim long tịnh hóa kiếp khí, hắn mới thật sự cảm nhận được sự gian khổ và nguy hiểm trong đó. Những luồng khí lưu đen như mực này, bây giờ hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Lần trước trong không gian của vị diện chi thai, hắn đã từng trao đổi với ý chí thần bí kia, đây chính là thiên địa kiếp khí. Luyện chế đan dược từ thất phẩm trở lên, ma thú hóa hình hoặc huyết mạch tiến đến giai, hoặc thiên địa linh vật sinh ra linh trí, đều sẽ sản sinh thiên địa kiếp khí. Đây là xiềng xích và khảo nghiệm vô hình mà quy tắc thiên địa giáng xuống cho linh vật, kiếp khí sẽ hấp dẫn lôi đình giáng xuống, ẩn chứa nguy cơ đồng thời cũng cất giấu cơ duyên. Nếu vượt qua lôi kiếp, linh tính sẽ tăng mạnh, nếu không vượt qua được, đan dược sẽ hủy hết, ma thú thân tử đạo tiêu, linh vật vẫn mãi mông muội. Các thủ đoạn thông thường đừng nói là tịnh hóa, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, khiến linh hồn bị tiếp khí ăn mòn linh tính. Cũng chính vì thế, con lôi long được sinh ra từ Cửu Huyền Kim Lôi này mới có bản năng điên cuồng dẫn động hắc ma lôi, thậm chí Cửu Huyền Kim Lôi tự mình đánh kích, bởi vì Cửu Huyền Kim Lôi hay hắc ma lôi đều là lôi đỉnh của lôi kiếp, bản thân nó chính là một trong những thủ đoạn để thiên địa ma diệt kiếp khí. Mà Cửu Huyền Kim Lôi, thân là lôi đỉnh chí cao của đấu khí đại lục, kiếp nạn để nó sinh ra linh tính làm sao có thể đơn giản như vậy? Sinh linh chi kiếp của nó so với các linh vật khác càng khủng bố hơn nhiều. Sử dụng Cửu Huyền Kim Lôi trong thức hải để ma diệt kiếp khí, cho dù bản thể của nó là Cửu Huyền Kim Lôi, chẳng những không có quá nhiều ưu thế, ngược lại càng thêm gian nan. Nó mỗi khi ma diệt một chút kiếp khí, tuy có thể tăng trưởng một chút linh tính, nhưng bản thân lôi đình nhận chứa lực lượng hủy diệt, cũng sẽ gây tổn thương cho linh hồn trong thức hải của nó, đây mới là nguyên nhân khiến linh tính của nó vẫn luôn mông muội, tựa hồ thiên địa đã đặt ra hạn chế rất lớn, không cho phép nó sinh ra linh trí. Nhớ tới kịch bản trong nguyên tác, Tiêu Viêm cần phải mượn Tịnh Liên Yêu Hỏa Tịnh Thế chi lực mới có thể giúp nó vượt qua, Tiêu Bạch bây giờ có sự lĩnh hội sâu sắc hơn. Nếu không phải có Thái Cực Đồ, e rằng đối mặt với lời cầu cứu của Tiểu Kim Long, hắn căn bản bất lực. Theo cảm giác chậm rãi lan tràn, hắn chú ý thấy trong không gian ý thức này, ngoài Tiểu Kim Long và những luồng tiếp khí đang nhanh chóng được chuyển hóa, vẫn tồn tại một ý thức thể khác vô cùng to lớn. Ý thức thể kia tựa như cự nhân, tiềm ẩn ở tầng thấp nhất của thức hải, nhưng cường độ năng lượng lại mênh mông như biển sao, chỉ riêng ba động tự nhiên tản mắt ra, đã khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé. Ý thức của Tiêu Bạch cẩn thận từng ly từng tí chạm vào, cẩn thận cảm nhận một lúc, lập tức hiểu rõ lời bình của Tiêu Huyền, linh tính mông muội, chỉ có vĩ lực. Ý thức khổng lồ kia chỉ có những bản năng và phản ứng cơ bản nhất, nó là hình thức ban đầu nguyên thủy nhất, căn bản nhất của ý thức Cửu Huyền Kim Lôi, không thể tiến hành suy nghĩ phức tạp. Mặc dù sở hữu sức mạnh khiến người ta kính sợ, nhưng trình độ trí lực e rằng thật sự chỉ tương đương với một đứa trẻ 2-3 tuổi của nhân loại. Đúng lúc này, cảm xúc hưng phấn của Tiểu Kim Long dần dần bình phục lại. Nó cảm nhận được ý thức của Tiêu Bạch đang thăm dò bản nguyên khổng lồ kia, cái đầu rồng to lớn nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt vàng nóng nhìn về phía thái cực đồ trên đỉnh đầu, nhẹ giọng thì thầm, "Chủ ta cần dung hợp với linh hồn của nó, mới có thể triệt để trưởng khống bản nguyên Cửu Huyền Kim Lôi." Trong đầu nó lúc này có hình ảnh chớp lóe, đã từng vì tìm kiếm một tia hy vọng sống, tránh linh tính bị vùi dập hoàn toàn trong bản năng đối kháng, chủ thể đã chủ động tách tuyệt đại bộ phận linh tính đã lắng đọng xuống qua vô số năm tháng ra, hóa thành nó bây giờ. bọn chúng vốn là một thể, nó sau khi bị phân ly ra gặp được Tiêu Bạch, lúc này mới thoát khỏi sự áp chế của linh tính bản năng kia, thu được linh trí rõ ràng hơn. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Bạch, bản nguyên linh hồn của nó được mở rộng, hai họa ngầm đã bị loại trừ, có đủ lực lượng và tư cách để dung hợp với ý thức của chủ thể kia. Chỉ khi dung hợp triệt để với nhất, nó mới có thể lành lặn trưởng khống được vĩ lực vốn có của con cựu huyền kim lôi long này, chân chính thu được tân sinh, chứ không phải tồn tại như một vật phân ly. Tiêu Bạch hiểu rõ suy nghĩ của nó. Ý thức mông muội kia tuy trí lực rất thấp, nhưng lực lượng ẩn chứa là không thể nghi ngờ. Nếu không phải có thực lực của Tiêu Huyền ở bên ngoài cường ép áp chế bản năng phản kháng của nó, chỉ dựa vào hắn và Tiểu Kim Long trước đây, căn bản không thể hành động thuận lợi như vậy trong mảnh thức hải này, sớm đã bị sức mạnh bản năng mênh mông kia nghiền nát. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Tiểu Kim Long hấp thụ kiếp khí chuyển hóa hỗn độn chi khí, linh tính tăng mạnh, lại có ưu thế đồng nguyên với chủ thể, để nó chủ đạo dung hợp với ý thức mông muội kia, xác suất thành công cực cao. Một khi thành công, nó sẽ không còn là Tiểu Kim Long mà là Cựu Huyền Kim Lôi Long chân chính, hoàn chỉnh, nắm giữ linh trí thanh tỉnh. Đi đi. Trong thái cực đồ truyền ra ý niệm khích lệ của Tiêu Bạch, đây là con đường tân sinh của ngươi. Nhận được sự đồng ý của Tiêu Bạch, Tiểu Kim Long phát ra một tiếng long ngâm hưng phấn. Đôi mắt rồng khổng lồ không rời nhìn lướt qua thái cực đồ. Đột nhiên, phía trên chiếc sừng rồng khổng lồ của nó, bắn ra một tia chớp rực rỡ vô cùng chói mắt, điện quang kia vô cùng ngưng thực, ẩn chứa chân ý hủy diệt của kim sắc lôi đỉnh. Chủ tử, bước tấn thăng đấu thành quá lớn, nếu không có đủ linh ngộ, dựa vào ngoại lực thúc đẩy, sẽ ảnh hưởng quá lớn đến tương lai. Với thiên tư của ngài, dùng thủ đoạn này là bỏ gốc lấy ngọn, bất quá, để ngài tiến thêm một bước trên cơ sở hiện tại, vẫn rất nhẹ nhõm. Lời vừa dứt, suy một tiếng, lôi đỉnh chuẩn sắc không có vào trong thái cực đồ đang chậm chậm xoay tròn phía trên. Thái cực đồ hơi chấn động một chút, kim hắc quang mang lưu chuyển, nhanh chóng thu nạp và bao dung đạo lôi đỉnh bản nguyên kia. Lập tức, Tiêu Bạch cảm giác được một cỗ năng lượng khủng khiếp bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng đang lắng động trong thái cực đồ. Năng lượng kia tinh thuần mà ôn hòa, nhưng lại mang theo hoạt tính bá đạo đặc trưng của lôi đỉnh, phản phất là liều thuốc bổ hoàn hảo nhất cho giai đoạn hiện tại của hắn. Làm xong tất cả, Tiểu Kim Long không do dự nữa, nó nâng chiếc long chảo khổng lồ lên, nhẹ nhàng vung về phía đỉnh đầu. Một luồng sức mạnh nhu hòa nhưng không thể kháng cự bao trùm thái cực đồ, trong nháy mắt đưa hắn rời khỏi không gian ý thức này. Giống mơ hồ trong đó, một tiếng long ngâm ẩn chứa sự cáo biệt vang vọng trong ý thức của Tiêu Bạch. Bên ngoài, Xuân Nhi đang bảo vệ chặt lấy nhục thân Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp không chấp nhìn chằm chằm con cựu huyền kim lôi long trên lôi hải có khí tức biến đổi lớn, quang hoa vạn trượng, trong lòng vừa chờ đợi lại vừa thất vọng. Đột nhiên, tại mi tâm của cái đầu rồng khổng lồ kia, kim quang chấn động, tách ra một thông đạo nhỏ xíu tựa như màn nước. Ngay sau đó, bức thái cực đồ kim hắc mà nàng vô cùng quen thuộc lấp lóe quang hoa ôn nhuận thần bí, bắn nhanh ra khỏi đó như điện. Tiêu Bạch ca ca. Xuân Nhi thấy thế, trong lòng mừng rỡ, nỗi lòng lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng được trở xuống thực sự, trên dung nhan tuyệt đẹp nở một nụ cười rạng rỡ như chút được gánh nặng. Gần như ngay khi thái cực đồ quay về, trong biển lôi quần quật lại vang lên một tiếng long ngâm uy nghiêm và rõ ràng. Lần này, tiếng long ngâm tràn đầy lý trí và sức mạnh, không còn là tiếng gào thét đau đớn, mà là một giọng nói rõ ràng, "Tiêu Huyền tiền bối, ta sẽ tạm thời phối hợp với ngài điều động Cửu Huyền Kim Lôi." Tiêu Huyền, người vẫn luôn dốc toàn lực duy trì áp chế và cảm ứng tình hình bên trong, nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, tinh quang bắn mạnh, trong lòng hiểu rõ, cơ hội đoạt lại quyền trưởng khống đã đến. Chương 423, Thiên Điệu Kiếp Khí 2 chương 423, Thiên Điệu Kiếp Khí tốt. Tiêu Huyền cười dài một tiếng, hắn không chút chần chờ, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng, xông thẳng vào trong biển lôi cuồng bạo. Điều khiến người ta kinh ngạc là, những luồng hắc ma lôi và cựu huyền kim lôi vốn tràn ngập sức mạnh hủy diệt, giờ đây lại tựa như có linh tính, chủ động tách ra hai bên, nhường đường cho hắn. Tiêu Huyền khống chế kim lôi, thân hình phóng lên trời, thẳng đến cái khuôn mặt khổng lồ đang có vẻ kinh nghi bất định trên không trung do cục diện đột biến. Hôn trướng, ngươi muốn làm gì? Thiên Mộ Chi Hồn phát ra tiếng gào thét vừa giận vừa sợ, nó cảm nhận được uy hiếp, khuôn mặt khổng lồ vặn vẹo dữ dội, toan tính điều động sức mạnh Thiên Mộ để áp chế và phản kích. Nhưng mà bây giờ có Cửu Huyền Kim Lôi chủ động phối hợp, sức mạnh Tiêu Huyền có thể điều động viễn siêu trước đây. Làm gì hả? Đương nhiên là làm thì ngươi. Giọng nói của Tiêu Huyền băng lãnh, thế công như lôi đỉnh và quân. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tầng 3 Thiên Mộ chấn động dữ dội. Trên bầu trời, tiếng gào giận dữ của khuôn mặt vặn vẹo khổng lồ của Thiên Mộ Chi Hồn, tiếng oanh minh của vô số lôi đỉnh, cùng với tiếng long ngâm uy nghiêm của con lôi long vừa tân sinh đan xen vào nhau, đinh tai nhức óc. Phảng phất ngày tận thế đã đến, cơn bão năng lượng đáng sợ bao trùm, quang mang lấp lánh, không gian vừa vỡ nát lại tái tổ, tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Xuân Nhi đã sớm bảo hộ đục thân Tiêu Bạch ở phía trước, bày ra phòng hộ, căng thẳng chú ý trận đại chiến kinh thiên động địa trên bầu trời, trận chiến quyết định cục diện tương lai của Thiên Mộ. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, thái cực đồ trên đỉnh đầu chậm rãi không có vào mi tâm, cơ thể hắn hơi chấn động, đôi mắt chậm rãi mở ra, một tia tinh quang lóe lên. Hắn trước tiên liếc nhìn Xuân Nhi bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trận chiến trên bầu trời có thể xưng là hủy thiên diệt địa kia. Một lúc lâu sau, năng lượng ba động khủng khiếp trên bầu trời dần dần lắng xuống, tiếng gào giận dữ không cam lòng của Thiên Mộ Chi Hồn cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một tiếng chu chéo tràn ngập ám độc, dần dần biến mất, khuôn mặt khổng lồ kia cũng tiêu tan vô hình. Ha ha ha! Tiếng cười to sảng khoái của Tiêu Huyền vang vọng giữa trời đất, hắn sừng sững hư không, áo bào phần phật. Mặc dù linh hồn thể trông có vẻ hư ảo hơn một chút so với trước đó, nhưng khí thế lại càng thêm uyên thâm bằng bạc. Khi đôi mắt mở ra, đối với mảnh không gian Thiên Mộ này tràn đầy cảm giác trưởng không tuyệt đối. Hắn đưa tay về phía hư không, nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt. Một đạo khe nước không gian cực lớn và ổn định hơn bất kỳ lần nào trước đây, chợt xuất hiện trên bầu trời tầng 3 Thiên Mộ. "Đi thôi." Tiêu Huyền nói với Cựu Huyền Kim Lôi Long phía dưới. Con lôi long khổng lồ kia phát ra một tiếng long ngâm kéo dài, đôi mắt rồng khổng lồ nhìn về phía Tiêu Bạch trên mặt đất. Lập tức, nó vây đuôi một cái, thao túng lôi hải kim sắc mênh mông vô biên kia, hóa thành một dòng lũ lớn, sôi trào mãnh liệt xông thẳng về phía khe nứt không gian. Vô số lôi đình như trăm sông đổ về một biển, đổ vào trong khe nứt, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đến khi tia lôi đình cuối cùng cũng không có vào khe hở, một giọng nói trầm trọng uy nghiêm, rõ ràng, trực tiếp vang lên trong thiên mộ, "Chủ ta, không cần lo lắng cho ta, thiên mộ không thích hợp để ta mỏi mòn chờ đợi lúc này, chờ lần sau khi tỉnh lại, ta tự sẽ mang theo lôi hải trở về Tử Tiêu cung." Lời nói vừa dứt, khe nứt không gian trên bầu trời chậm rãi khép kín, biến mất. Bản thân lôi hải từng tràn ngập năng lượng hủy diệt, khiến người ta hít thở không thông, giờ đã tiêu tan không còn, lộ ra đại địa hoang vu và cổ lão của tầng 3 thiên mộ. Toàn bộ thế giới phảng phất trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng, chỉ có những tia hồ quang điện và khí tức cháy bỏng còn sót lại trong không khí, chứng minh cho trận biến cố kinh thiên động địa lúc nãy. Tiêu Bạch nhìn bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh, không nói một lời. Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cảm giác nhắn nhủi truyền đến. Huân Nhi không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sáng trong trẻo như thu thủy nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự lý giải và an ủi im lặng, phảng phất như đang nói, "Tiêu Bạch ca ca, vẫn còn có ta ở đây." Tiêu Bạch cảm nhận được hơi ấm trong tay và tâm ý của Huân Nhi, nỗi buồn man mác ly biệt kia đã tan đi rất nhiều. Hắn trở tay nắm chặt nhu đề của Huân Nhi, mỉm cười với nàng, ra hiệu rằng mình không sao. Đồng thời, tâm thần hắn chìm vào cơ thể, cảm nhận thái cực đồ đang lơ lửng sâu trong linh hồn, chậm chậm xoay tròn. Bên trong bản đồ, một đạo lôi đỉnh kim sắc vô cùng ngưng luyện, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, đang du động như một con tiểu long, tản ra sinh cơ và sức mạnh bằng bạc. Đây chính là món hậu lễ mà Tiểu Kim Long tặng cho hắn lúc ly biệt. Cô năng lượng này tuy không khổng lồ, nhưng cực kỳ tinh thuần. Tiêu Bạch hiểu rõ, nhờ vào phần năng lượng sấm sét mang theo một chút bản nguyên khí tức này, hắn sẽ đột phá hàng rào hiện tại, trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Đây chính là thời cơ lớn nhất để hắn nhanh chóng tấn thăng bán thánh mà Tiểu Kim Long đã để lại cho hắn. Lúc này, thân ảnh Tiêu Huyền từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt hai người. Trên mặt hắn mang theo nụ cười sảng khoái khó che giấu, linh hồn thể mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng tinh thần lại cực kỳ tỏa sáng. Thành công rồi. Tiêu Bạch mặc dù đã cảm nhận được kết quả, vẫn hỏi một câu. Ừm. Tiêu Huyền gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, dù chưa thể triệt để xóa đi hắn, nhưng đã đoạt lại một nửa quyền trưởng không thiên mộ. Từ nay về sau, cho dù không đốt linh hồn, thiên mộ chi hồn kia cũng không thể lật nổi sóng gió gì, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở một góc. Nói đến đây, lời hắn dừng lại, dò xét Tiêu Bạch một lúc, khẽ nói, nếu muốn tấn thăng đế cảnh linh hồn, phải nắm chặt thời gian đột phá đấu thánh a, bằng không dù nhục thân của ngươi có khinh thường cùng dai, vẫn không thể chịu đựng sức mạnh của đế cảnh. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Tiêu Bạch trong lòng mừng rỡ, ôm quyền chắp tay hành lễ. Ha ha, ngươi cũng là một thành viên của Tiêu gia ta, không cần khách sáo như thế. Tiêu Huyền khoát tay, tâm tình rất tốt, bây giờ tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, sứ mệnh nghìn năm của hắn đã hoàn thành, hơn nữa còn chứng kiến hy vọng phục sinh, mà những điều này cũng là do tiểu tử trước mặt này mang đến. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai bàn tay đang giao nhau một chớp mắt, trong mắt lóe lên một nụ cười, hỏi, kỳ bài xích một năm của thiên mộ đã qua, những người khác đã bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Các ngươi, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Tiếp theo có tính toán gì không? Tiêu Bạch nghe vậy, nhăn mang chớp lên. Lúc trước hắn đã cảm nhận được một cỗ cảm giác bài xích, nhưng kể từ khi hắn mở ra mắt dọc ở mi tâm, cảm giác bài xích kia yếu đi, hiện tại trong lòng hắn có một dự cảm không rõ, hắn có thể giống như thiên mộ 20 năm mở ra một lần, chờ đủ thời gian 3 năm. Thậm chí ngay cả Vân Nhi, có lẽ là do có sự tiếp xúc cơ thể với hắn, tựa hồ cũng bị một loại khí thế nào đó bao phủ, cũng không dẫn động sự bài xích của thiên mộ. Chẳng biết tại sao, lực bài xích đối với ta vô hiệu. Tiêu Bạch lắc đầu, không giải thích nhiều, sau đó sơ cảm, chậm rãi mở miệng, tất nhiên vẫn có thể ở lại. Tốc độ thời gian trôi qua của thiên mộ này nhanh hơn ngoại giới rất nhiều, chính là tuyệt cao chỗ tu luyện, ta dự định trước tiên tu luyện ở đây một khoảng thời gian. Hắn cần thời gian hấp thu năng lượng mà Tiểu Kim để lại cho hắn, xung kích cảnh giới bán thánh. Mà thiên mộ cho dù ở đủ 3 năm, bên ngoài cũng mới trôi qua nửa năm, chuyện tốt như vậy ra khỏi thiên mộ đi đâu tìm. Tiêu Huyền nghe vậy, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm, tốt. Nơi này an toàn không lo, ngươi có thể yên tâm bế quan. Nếu có nghi vấn, có thể tùy thời tới tìm ta. Tiêu Bạch gật đầu, không cần nói thêm, dắt Vân Nhi, tìm một chỗ bằng phẳng gần đó, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, thần quang trong mắt trong trẻo, tâm thần triệt để chìm vào cơ thể, dẫn dắt luồng năng lượng sấm sét kim sắc bàng bạc trong thái cực đồ. Huân Nhi thấy thế, mỉm cười, chỉ cần ở cùng với hắn, cho dù nơi này không mùa hay, cũng không có nửa phần nhàm chán. Cảm nhận được khí tức trong cơ thể Tiêu Bạch đang chậm rãi quyết tán, nàng cũng từ trong nạp giới lấy ra đấu thánh năng lượng hạch mà Tiêu Bạch đã tặng nàng, bắt đầu yên lặng tu luyện. Chương 424, bán thánh. Chương 424, bán thánh. Cổ giới nơi sâu, bên ngoài cửa vào thiên mộ, không gian vẫn yên lặng như cũ, Cổ Thanh Dương, Cổ Hình, Cổ Hoa mấy vị thống linh Hắc Yên quân khoanh chân tọa ở gần cửa vào, nhìn như đang tĩnh tu, nhưng giữa hai đầu lông mày lại quanh quẩn một vòng lo nghĩ và bất đắc dĩ khó tan. Mấy tháng trước, bọn họ bị lực bài xích của Thiên Mộ cưỡng ép đưa ra khỏi đây. Nhưng Vân Nhi và Tiêu Bạch cùng tiến vào với bọn họ, lại không xuất hiện cùng lúc. Ban đầu bọn họ chỉ ngờ vực, nhưng một ngày trôi qua, rồi hai ngày, cho tới giờ đã mấy tháng, trong lòng càng thêm bối rối. Nhất là sau khi bọn họ bẩm báo chuyện xảy ra trong Thiên Mộ lên trên, những lao gia hỏa trong tộc kia cơ hồ đều vỡ tổ. Nếu không phải tộc trưởng Cổ Nguyên mang theo phần lớn cao thủ trong tộc đi ra ngoài chưa về, không người nào có thể cưỡng ép mở thiên mộ, thì những lao giả lòng nóng như lửa đốt kia e rằng đã sớm xông vào tìm người. Mặc dù vậy, mấy tháng này Cổ Thanh Dương bọn họ cũng không thiếu chịu Bạch Nhãn và trách cứ, phảng phất như Hân Nhi bị nhốt trong thiên mộ là lỗi của bọn họ. Bọn họ vì tránh bị quấy rầy, chỉ có thể ngày qua ngày thủ tại nơi này, đồng thời cầu nguyện nửa năm kỳ hạn sẽ đến, mong nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc bình an bước ra. Ai cổ hoa lần thứ 101 thở dài, vào đầu, lúc nào thời gian này mới kết thúc đây? Nếu như Vân Nhi và Tiêu Bạch mà lại có chuyện gì gặp những người khác trợn mắt nhìn tới, hắn dùng mình một cái, không dám nói tiếp. Sắc mặt Cổ Thanh Dương trầm ổn hơn, nhưng vẻ lo lắng trong đáy mắt đồng dạng dày đặc, Tiêu Bạch không phải người thường, lại có Tiêu Huyền tiền bối ở cạnh, hẳn là có thể bảo hộ Vân Nhi tiểu thư chu toàn. Lời này như đang an ủi đồng bạn, lại càng giống đang thuyết phục chính mình. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió dồn dập từ xa đến gần, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Một đạo thân ảnh dàn mua chợt xuất hiện ở trước cửa vào thiên mộ, người tới râu tóc bạc phơ, khuôn mặt trang nghiêm. Cổ Thanh Dương mấy người thấy vậy, vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, Thông Huyền trưởng lão. Ánh mắt Thông Huyền trưởng lão như điện, đầu tiên là đảo qua Cổ Thanh Dương mấy người, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, rõ ràng vẫn còn chút oán khí đối với mấy vị hậu bối trông nom bất lực này. Sau lưng Cổ Thanh Dương mấy người trong nháy mắt bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, tê cả da đầu, nhao nhao cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Vân Nhi là người có huyết mạch tinh thuần nhất cổ tộc trong ngàn năm qua, là hy vọng tương lai của cổ tộc, lại càng là tâm can bảo bối của tộc trưởng. Nếu thật sự xảy ra bất chắc trong thiên mộ, tổn thất kia đơn giản không thể đánh giá, bọn họ e rằng về sau sống trong tộc cũng không dễ chịu. Hôm nay chính là ngày tròn nửa năm kỳ hạn, không gian gợn sóng ở lối vào vẫn bình ổn, không có chút dấu hiệu muốn mở ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua trong bầu không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Lông mày Thông Huyền trưởng lão càng nhíu càng chặt, khí tức quanh thân cũng càng trầm ngưng, ép cho Cổ Thanh Dương bọn người cơ hồ không thở nổi, Cổ Hoa lại càng trong lòng điên cuồng cầu nguyện, Tiêu Bạch muội phu, mau ra đây đi, mau dẫn Vân Nhi ra đi, bằng không thì chúng ta thật sự phải xui xẻo. Bầu không khí trong chốc lát ngưng kết tới cực điểm. Thông Huyền trưởng lão nhìn sắc trời một chút, trong lòng có chút kìm nén không được, tình huống bên tộc trưởng không rõ, hắn muốn không muốn quấy rầy, nhưng nếu như Vân Nhi hôm nay còn không ra, có động tĩnh, không biết là ai lớn tiếng hô lên, lòng mọi người căng thẳng, vài đôi ánh mắt cấp tốc tập trung nhìn qua. Phía trước hư không gợn sóng như mặt nước, từng vòng gợn sóng từ trung tâm quyết tán, không gian lực lượng bắt đầu trở nên hoạt động mạnh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khẩn trương và mong đợi của tất cả mọi người, hai thân ảnh chậm rãi hiện lên từ trong hư không, từ mơ hồ dần dần ngưng thực. Một nam một nữ, nam tử một thân áo bào đen, dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử thân mang y phục màu xanh nhạt, tư thái yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo thoát tục, tựa như tiên tử giáng trần. Ra rồi, là Vân Nhi và Tiêu Bạch. Cổ Hoa là người đầu tiên kích động hô lên, thanh âm vì quá phấn khích mà có chút biến điệu, suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Trời đất ơi, cái khoảng thời gian nơm nớp lo sợ này cuối cùng cũng kết thúc. Cổ Thanh Dương, Cổ Hình mấy người cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng mấy tháng cuối cùng cũng rơi xuống, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ánh mắt Thông Huyền trưởng lão từ xa đã lập tức rơi vào trên thân Vân Nhi, nhanh chóng dò xét một lượt từ trên xuống dưới, thấy nàng khí tức bình ổn kéo dài, không chỉ không bị tổn thương sợi lông nào, mà ngược lại còn lộ vẻ cường đại và linh thấu hơn so với trước khi vào thiên mộ. Lúc này mới đem trái tim đang treo lên cổ họng thả lại trong bụng, hung hăng thở ra một hơi, khuôn mặt căng thẳng cũng hòa hoãn lại. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, ánh mắt của hắn lúc này mới chuyển sang Tiêu Bạch ở một bên. Đối với hắn, Thông Huyền vốn có mấy phần thưởng thức, nhưng lần này hắn để Vân Nhi mạo hiểm ở lại thiên mộ, trong lòng còn chứa mấy phần hoài khí. Thế nhưng khi hắn cảm nhận được khí tức như có như không trên thân Tiêu Bạch, đồng tử chợt kịch liệt co rút lại. Đó là một loại khí tức mờ mịt vượt qua cấp bậc đấu tôn, chạm tới thanh cảnh. Mặc dù tựa hồ bị cố ý thu liễm, thế nhưng ngẫu nhiên đổ xuống ra một tia uy áp, còn có đặc chất dẫn động năng lượng thiên địa kia. Bàn thánh. Khuôn mặt giàn mua của Thông Huyền trưởng lão hung hăng run rẩy mấy lần, trong lòng trong nháy tức thì nhấc lên sóng to gió lớn, đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Hắn nhớ rõ một, trước khi Tiêu Bạch tiến vào thiên mộ, rõ ràng mới là đỉnh phong bát tinh đấu tôn. Mới chỉ đi qua bao lâu? Ngoại giới nửa năm, trong thiên mộ cũng không tính quá 3 năm thời gian. 3 năm. Từ bát tinh đấu tôn vượt qua lịch trình gian khổ cựu chuyển thành thánh, trực tiếp một bước lên trời, bước vào cảnh giới bản thánh. Cái này làm sao có thể? Những người kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử cổ tộc, tu luyện trong thiên mộ 3 năm, có thể để thăng 3-4 tinh tu vi đã là cực hạn, chưa từng nghe nói qua có người có thể trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, vẫn là con đường từ đấu tôn đến thánh giai mà vô số thiên tài cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua lệch trời này. Ngay khi Thông Huyền trưởng lão đắm chìm trong sự rung động không gì sánh bằng, Tiêu Bạch và Vân Nhi đã nắm tay nhau đi tới trước mặt mọi người. Cổ Hoa một bước lớn xông lên trước, kích động đến khó kiềm chế, một tay nắm chặt tay Tiêu Bạch, thanh âm đều mang run rẩy, muội phu tốt của ta, ngươi cuối cùng cũng đem Vân Nhi mang ra. Các ngươi nếu không ra nữa, mấy minh đệ chúng ta đều sắp bị ánh mắt của các trưởng lão lăng chỉ xử tử rồi. Tiêu Bạch bị phản ứng quá nhiệt tình và kích động này của Cổ Hoa làm cho sững sờ, nhất thời có chút không hiểu chuyện gì. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới ánh mắt phức tạp đang chăm chú nhìn mình chằm chằm của Thông Huyền trưởng lão một bên, mỉm cười, không để lại dấu vết mà rút tay ra, hướng về phía Thông Huyền trưởng lão ôm quyền thi lễ. Thông Huyền trưởng lão, đối với vị trưởng lão cổ tộc mấy lần đã thể hiện thiện ý với mình này, Tiêu Bạch vẫn có mấy phần hảo cảm. Chương 424, bán thánh. Hai chương 424, bán thánh. Bị thanh âm của Tiêu Bạch kéo về từ trong rung động, Thông Huyền trưởng lão nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, tu vi đã có thể ngang hàng với mình, nhưng vẫn giữ lễ tiết, trong mắt không có chút vẻ tiêu căng nào. Trong chốc lát, một chút oán khí do Vân Nhi gây nên này tan biến không cánh mà bay, trên khuôn mặt giàn mua của hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười nồng đậm, đó là sự tán thưởng và vui sướng phát ra từ nội tâm. Hắn gật đầu một cái, thanh âm đều ôn hòa hơn rất nhiều, "Hảo, hảo, ra là tốt, bình yên vô sự là tốt rồi." đang khi nói chuyện, ánh mắt tại giữa Tiêu Bạch và Hân Nhi đi vòng, cuối cùng cảm thán nói, ánh mắt của Hân Nhi quả nhiên rất tốt. Lời này của hắn ý vị thâm trường, trong đế tộc như cổ tộc, cường giả đấu thánh là một ranh giới cực kỳ rõ ràng, là tượng trưng cho quyền lực thực sự. Tiêu Bạch bằng tuổi này, liền đã đạt đến cảnh giới bán thánh, xem xét trình độ ngưng luyện khí tức, thậm chí cũng không phải chỉ mới nhập môn đơn giản như vậy. Thiên tư này, thành tựu này, đã triệt để nghiền ép tất cả mọi người trong thế hệ trẻ của cổ tộc, thậm chí có thể đuổi kịp rất nhiều cường giả đời trước. Những lão gia hỏa vốn còn có lời lẽ phê bình kín đáo, thậm chí âm thầm ngăn cản vì Vân Nhi mến mộ hắn, lần này e rằng phải hoàn toàn cứng họng, không còn lời nào để nói. Vân Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nhìn người bên cạnh, trong lòng dâng lên một vòng kiêu ngạo. Những lão gia hỏa ngoan cố kia, xem về sau bọn họ còn có mặt mũi nào xem thường nàng. Cảm nhận được tâm tình chập chờn của cô nàng bên cạnh, Tiêu Bạch mỉm cười, hắn cũng không bận tâm những người kia nhìn thế nào, nhưng có thể khiến Vân Nhi vui vẻ, ngược lại cũng không tệ. Sau đó hắn nhìn về phía Cổ Thanh Dương cả đám, đơn giản hàn huyên vài câu. Từ trong lời rôm rả của bọn họ, hiểu được trải qua bi thảm mấy tháng này của họ, không khỏi nhịn không được cười lên. Thông Huyền trưởng lão, không biết tình huống của Cổ thúc thế nào? Tiêu Bạch trong lòng nghi hoặc, sau khi ra ngoài hắn không gặp Cổ Nguyên, muốn biết sau đó Hồn Thiên Đế tới cổ giới thì sao. Thông Huyền trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng lên, từ lần trước Hồn Thiên Đế đột nhiên hiện thân cổ giới, để tránh cổ giới bị hao tổn, tộc trưởng liền dẫn theo hắn rời đi, đến nay chưa về, thậm chí giữa đường, tộc trưởng còn vận dụng bí pháp đưa tin, triệu đi Hắc Yên Vương, Cổ Liệt và cổ tộc Tam Tiên. Tiêu Bạch nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Triệu đi Hắc Yên Vương và cổ tộc Tam Tiên. Với tu vi của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, mấy người này trong cuộc chiến của hai người họ căn bản không thể nhúng tay vào, rõ ràng không phải triệu tập đi hỗ trợ đối phó Hồn Thiên Đế. Tâm niệm lưu chuyển trong chốc lát, lập tức có chút ngờ tới. Hồn Thiên Đế lần này tới cổ tộc, có thể là để ngăn chặn Cổ Nguyên. Vừa nghĩ như thế, e rằng trong Lôi, Viêm, Dược Tam tộc có một số người không dễ chịu. Thế cục trước mắt dường như đang hướng về phương hướng không tốt mà phát triển, cũng không biết Lôi, Viêm, Dược mấy tộc kia một tộc nào gặp nạn, hay là cả ba tộc đều bị độc thủ. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu hỏi, trưởng lão có biết tình huống hiện tại của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc không? Không biết. Thông Huyền lắc đầu, hắn lần trước đã tham gia qua hội nghị trưởng lão, biết rõ kế hoạch của Hồn tộc, ngược lại là hiểu rõ Tiêu Bạch muốn hỏi cái gì. Sau khi Hắc Yên Vương bọn họ rời đi, cổ giới liền tiến vào cảnh giới phòng ngự cao nhất, ngoại giới cũng không có tin tức xác thực truyền đến. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng ngược lại cũng không lộ ra quá lo lắng, nên làm, hắn đã làm rồi, nếu là như vậy Tam tộc vẫn chạy không khỏi vận mệnh đánh mất đế ngọc, hắn cũng không bận tâm. Hồn Thiên Đế cho dù thành công đắc thủ cổ ngọc của Tam tộc, ít nhất cổ ngọc của cổ tộc và Tiêu tộc, hắn tuyệt khó lấy được. Kế sách hiện nay, chiến cuộc bên Cổ Nguyên hắn không thể nhúng tay vào, còn không bằng về trước Tử Tiêu Cung, đảm bảo Già Nam học viện di chuyển hoàn tất, sau đó liền theo kế hoạch phóng thích tin tức về đà xá cổ đế độc phủ, khiến người tiến đến lúc đó liền có thể mượn lực trợ giúp Khôn Phá Cụ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tiêu Bạch lòng chỉ muốn quay về. Hắn nhìn về phía Thông Huyền trưởng lão, nói rõ ý muốn rời đi. Thông Huyền trưởng lão, bây giờ đại lục thế cục dung chuyển, Tử Tiêu Cung bên kia còn chưa biết tình hình như thế nào, ta không tiện ở lâu, cần mau chóng trở về Trung Châu Bắc Vực. Nghe Tiêu Bạch vừa ra tới đã muốn đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hân Nhi lập tức toát ra sự không muốn nồng đậm, nàng vô ý thức nắm chặt tay Tiêu Bạch, khẽ nói, Tiêu Bạch ca ca, ta đi cùng huynh. Thông Huyền trưởng lão thấy thế, vội vàng mở miệng ngăn cản, không được. Gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Nhi nghiêm lại, ánh mắt lạnh xuống, hắn ngựa khí trịnh trọng lại bất đắc dĩ, mấy tháng qua, ngươi ở trong tiên mộ, tin tức hoàn toàn không có. Trên dưới trong tộc đều lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ ngoại giới hồn tộc hành động liên tiếp, phong ba quỷ quyệt, cực kỳ không yên ổn, tộc trưởng và chư vị cường giả lại đều không ở trong tộc, lúc này không thể lại dễ dàng mạo hiểm. Huống hồ, ngươi bây giờ đã là đỉnh phong cựu chuyển đấu tôn, chỉ cách thánh cảnh một bước, đây là thời kỳ mấu chốt, cần lập tức kiểm tra huyết mạch chi lực, miêu tả tộc văn, tiếp nhận truyền thừa trong tộc, mới có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm năng huyết mạch, một lần đột phá rào cản. Lúc này, tuyệt không phải thời cơ rời khỏi cổ giới. Nghe vậy, Xuân Nhi biết hắn nói có lý, cũng không phải cùng những lao gia hỏa kia mang theo mục đích khác để ngăn nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới hòa hoãn lại. Nàng hiểu rõ trong đó lợi hại, nhưng nghĩ tới lại phải cùng Tình Lang chia ly, trong lòng vẫn tràn đầy tiếc nuối và buồn vô cớ. Lông mày nhẹ nhíu lại, môi đỏ khẽ mím, nhìn về phía Tiêu Bạch trong đôi mắt, lay động lên cảm xúc không tan được. Tiêu Bạch đối mặt với cặp mắt trong veo kia, tự nhiên cũng là không nỡ, nhưng hắn cũng biết nằm nhẹ, lúc này không phải lúc để nhi nữ tình trường. Hắn đưa tay ra, ôn nhu vuốt ve trán của Hân Nhi, động tác nhu hòa mà cương triều, khẽ cười nói, "Nha đồng đốc, hai ta tình như là vĩnh cửu, hà tất sớm sớm chiều chiều tương phùng, tương lai của chúng ta sẽ rất lâu rất dài." Hân Nhi nghe vậy khẽ giật mình. Hai ta tình như là vĩnh cửu, hà tất sớm sớm chiều chiều tương phùng, nàng khẽ nỉ non những từ ngữ chưa từng nghe qua này, nghĩ đến từ khi rời khỏi Ô Thản Thành, nàng và Tiêu Bạch ca ca ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trong chốc lát lại có chút cảm giác chạm thẳng vào nội tâm. Nỗi buồn chia ly trong lòng, trong thoáng chốc phảng phất bị một loại tình cảm sâu sắc thâm trầm khác thay thế. Đúng như hắn nói, giữa nàng và hắn, con đường tương lai còn rất dài, hà tất cố chấp tại một cuộc chia ly ngắn ngủi. Huống chi cảnh giới của hắn để thăng nhanh như vậy, nàng cũng không thể bị bỏ lại, chỉ có trở nên mạnh hơn, tương lai mới có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt phong ba. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, tâm tình nàng bừng sáng thông suốt, ngước mắt nhìn vào đôi mắt mỉm cười của Tiêu Bạch, trọng trọng gật đầu một cái, thanh âm tuy nhỏ nhưng mang theo sự kiên định, "Ân, Xuân Nhi hiểu rồi. Tiêu Bạch ca ca, huynh trở về hết thể cẩn thận. Chờ muội hoàn thành nghi thức trong tộc, liền lập tức đi Tử Tiêu cùng tìm huynh." "Hảo, ta chờ nàng." Tiêu Bạch cười gật đầu đáp ứng, biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng lại rung động mấy lần. cũng không biết Thải Lân bế quan ra chưa, nếu như đến lúc đó hai nữ tại Tử Tiêu cung tương kiến, nghĩ đến cảnh tượng có khả năng xảy ra đó, hắn không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, sau lưng tựa hồ có chút lạnh lẽo. Gió nhẹ thổi, lay động vạt áo hai người. Thông Huyền trưởng lão không biết từ lúc nào đã dẫn theo Cổ Thanh Dương bọn người rời đi, hiển nhiên là cố ý để lại không gian ở riêng cho cặp tình nhân nhỏ này. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm Vân Nhi vào lòng, cảm thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Vân Nhi cũng thuận theo giúp vào trước ngực hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ nhắm lại đôi mắt đẹp, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của hắn. Không có quá nhiều ngôn ngữ, ngàn lời vạn tiếng đều ở trong sự im lặng này. Tiêu Bạch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng sáng bóng, lại thuận thế hôn lên đôi môi đỏ mềm mại kia. Chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại, nhưng vẫn rất lưu luyến. Vân Nhi vụng về nhưng nhiệt tình đáp lại, thẳng đến khi có chút thở hổn hển, mới mặt đỏ như dáng chiều mà nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trong đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm, vừa xấu hổ vừa ức, thấp giọng nói, "Tiêu Bạch ca ca, muội đưa huynh đến cổ thánh thành nhé." Chương 425, phụ thân, đoán xem ta là ai. Chương 425, phụ thân, đoán xem ta là ai đâu được. Non sông mênh mông dưới trần phi tốc lướt qua. Tiêu Bạch không chọn cưỡi chiến thuyền lúc tới, cũng không trực tiếp thông qua truyền tống trận không gian viễn chỉnh của cổ tộc để trở về Bắc vực Trung Châu, mà quyết định tự mình bay đi. Sau khi ra khỏi thiên mộ, hắn ẩn ẩn cảm nhận được mảnh thiên địa này dường như có chút khác biệt so với dĩ vãng. Hắn giảm tốc độ, lăng không dậm chân, cẩn thận cảm giác năng lượng thiên địa, tựa hồ trở nên nồng đậm và sống động hơn một chút. Hắn khẽ lẩm bẩm, trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Biến hóa này cực kỳ nhỏ, nếu không phải linh hồn hắn cảnh giới cao thâm, e là khó mà phát giác. Càng kỳ lạ hơn, khi hắn rời đi phiến không gian tự thành thiên địa cổ giới, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn bản thân cùng thiên địa ngoại giới có mối liên hệ trở nên chặt chẽ và rõ ràng hơn, phản phất một tầng ngăn cách vô hình đã bị âm thầm suy yếu. Là nguyên nhân vị diện chi thai sao? Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, lần trước tiến vào phiến không gian vị diện kia, hắn đã chuyển hóa một lượng lớn khí lưu hỗn độn, lúc đó vẫn chưa cảm thấy có gì khác lạ, nhưng giờ nhìn lại, sau khi hấp thụ những khí lưu ấy, rất có thể đã thúc đẩy quá trình khôi phục của nó. Mảnh đấu khí đại lục này, vị diện từng sinh ra đấu đế cường giả, sau quãng thời gian dài dằng dặc yên lặng, tựa hồ đang bắt đầu chậm rãi khôi phục một tia sinh cơ. Loại biến hóa này đối với toàn bộ đại lục là phúc hay họa, còn chưa thể biết được. Nhưng Tiêu Bạch có thể cảm nhận, nồng độ năng lượng thiên địa nhỏ bé để thăng, cùng với rào cản tu luyện có chút bùng lòng, có lẽ mang ý nghĩa một thời đại mới đang lặng lẽ mở màn. Ngay lúc hắn trầm tư, lông mi bỗng nhiên khẽ động, linh hồn bén nhạy bắt được một hồi năng lượng dao động kịch liệt từ cách đó mấy chục cây số, trong đó còn kèm theo khí tức tà ác âm u lạnh lẽo cùng tiếng gào thét tinh thần tuyệt vọng phẫn nộ. Ân. Ánh mắt hắn ngưng lại, một đạo văn dọc nơi mi tâm lóe u quang rồi tắt, chỉ một thoáng, cảnh tượng cách đó mấy chục cây số đã rõ ràng như hình ảnh hiện ra trong đầu hắn. Tương đổ, khói lửa ngập tràn, cờ sĩ tông môn bị xé nát dẫm đạp, nổ ngang trên đất không thiếu thi thể. Các đệ tử còn sót lại tụ tập, mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng, nhìn về mười mấy đạo thân ảnh bị khói đen bao phủ phía trước. Một ông lão dẫn đầu, áo bào nhuốm máu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đang vừa kinh vừa giận mà gầm lên. Vạn kiếm cát. Tiêu Bạch lẩm bẩm một tiếng, nhận ra sơn môn kia. Lúc hắn tới đông ngực, chiến trận khá lớn, các chủ vạn kiếm cát là kiếm tôn giả còn đặc biệt tới chào hỏi. Bây giờ, vị kiếm tôn giả này đang trừng mắt nhìn chằm chằm bóng đen phía trước, khóe mắt muốn nứt ra, hồn điện. Các ngươi ở đông ngực làm càn như thế, tùy ý tàn sát tông môn, không sợ cổ tộc ra tay, nhổ tận gốc các ngươi sao? Kiệt 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 kiệt, tên tôn giả hồn điện cầm đầu phát ra tiếng cười quái dị chói tai, âm thanh giống như cú đêm khó nghe. Cổ tộc, hồn điện ta bây giờ cũng không sợ bọn họ, ngoan ngoãn dâng ra linh hồn, bản tôn lưu ngươi toàn thời. Kiếm tôn giả nghe vậy, nghĩ đến cổ tộc đến nay vẫn không có bất kỳ động tĩnh, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Đội hình đối phương quá mạnh, hai tên tôn giả, mười mấy tên đấu tông hộ pháp, vạn kiếm các căn bản không thể chống lại. Hắn siết chặt trường kiếm trong tay, đã chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Ngay lúc hồn điện đám người chuẩn bị nhất cổ tác khí, triệt để xóa sổ vạn kiếm cát, bầu trời vốn ảm đạm vì năng lượng va chạm chợt sáng lên. Không phải ánh dương quang phổ chiếu, mà là một loại lôi đỉnh chi quang đáng sợ, kim cùng hắc nhị sắc xé lẫn, tựa như thiên đạo chi nộ, không có dấu hiệu nào xé rách tầng mây. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng, phản phất thiên khung sụp đổ. Một cỗ uy áp mênh mông như biển, nặng nề như núi lớn chợt buông xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phế tích vạn kiếm cát. Dưới cỗ uy áp này, vô luận là đệ tử vạn kiếm cát hay những hộ pháp hồn điện kia, thậm chí cả kiếm tôn giả, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, đấu khí vận chuyển trệ xác, căn bản khó mà chuyển động. Đây là cái gì? Tên tôn giả hồn điện đầu lĩnh hoảng sợ ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn trợn mắt nhìn kim hắc nhị sắc lôi đỉnh kinh khủng kia, tựa như thiên phạt chi mâu chuẩn xác, rơi thẳng vào giữa đám người hồn điện. Không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa vang lên, liền im bặt mà dừng. Lôi đỉnh lướt qua, một số kẻ hồn điện thậm chí chưa kịp kêu thảm, cơ thể đã trong nháy tức phân giải dưới năng lượng hủy diệt, bốc hơi, đến một tia cho tàn cũng không lưu lại, triệt để chôn bụi. Chỉ có hai tên hồn điện còn đứng tại chỗ, khói đen quanh thân tan rã, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ lúc lôi đỉnh giáng thế đến khi đám người hồn điện gần như toàn quân bị diệt, bất quá chỉ trong chớp mắt. Kiếm tôn giả trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, tuyệt vọng trong lòng lập tức bị sửng sốt cực độ cùng cuồng hỉ sống sót sau hai nạn thay thế. Hắn đương nhiên nhận ra loại lôi đỉnh kỳ lạ kim hắc đan sen kia. Phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, kẻ nắm giữ sức mạnh sấm sét mang tính biểu tượng này, chỉ có một vị cường giả trẻ tuổi những năm gần đây danh tiếng lẫy lừng, như mặt trời ban trưa. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, vội vàng nhìn quanh, nhưng không thấy bóng người, nhưng vẫn không dám chậm trễ, chống lại thương thế, hướng phía trên không cung kính hành lễ. Giọng nói vì kích động mà có chút run rẩy, đa tạ Tiêu cung chủ trưởng nghĩa ra tay, cứu vạn kiếm các ta khỏi thủy hỏa. Ân đức này, vạn kiếm các vĩnh thế không quên. xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít, không một ai trả lời. Đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt hai tên hồn điện còn sống sót. Một bộ áo bào đen, thân hình kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt tiến tĩnh, phảng phất chỉ là dạo chơi mà đến, chứ không phải vừa thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Kiếm tôn giả nhìn người kia, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng, kích động đến khó kiềm chế. Tiêu công chủ. Tiêu Bạch lại không nhìn về phía kiếm tôn giả, ánh mắt hắn rơi xuống hai tên tôn giả hồn điện phía trước, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Trong hai người, một kẻ ánh mắt tràn ngập hoảng sợ vô ngần, cơ thể đều run lẩy bẩy, kẻ còn lại, dù cũng mặt mày tái nhợt, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng qua một tia rung động và mừng rỡ khó che giấu. Tiêu Bạch cuối cùng dừng mắt lại trên khuôn mặt hoảng sợ của Hắc Bảo Nhân, nhếch miệng lên một vòng cong tựa cười mà không phải cười. Mộ Cốt, hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang vài phần trêu tức, phục sinh nhanh vậy sao? Kẻ trước mắt này chính là Mộ Cốt tôn giả năm xưa hắn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại Đan Tháp, bị Huyền Không Tử ra tay đánh chỉ còn một tia tàn hồn mà chạy thoát. Mộ Cốt tôn giả thấy Tiêu Bạch, nhất là cảm nhận khí tức thâm bất khả chắc, phản phất hòa làm một thể với thiên địa trên người đối phương, nội tâm rung động cùng sợ hãi đạt đến cực điểm. Tiêu Bạch, ngươi sao lại? Giọng hắn khô khốc, tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới qua bao nhiêu năm, tên tiểu tử đấu tông năm xưa còn cần dựa vào đan tháp che chở, bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến mức độ khủng khiếp thế này. Tia chớp vừa rồi, uy năng tuyệt đối đã vượt quá phạm vi đấu tôn. Tiêu Bạch lắc đầu, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp gã này, hắn cũng lười đi tìm, nhưng đã gặp rồi, vậy tiện tay xóa bỏ vậy. Hắn tùy ý giơ tay, hướng về phía Mộ Cốt nhẹ nhàng vỗ. Động tác hơi hợt, phản phất chỉ là phủi nhẹ cho bụi vào áo. Nhưng sau một khắc, một đạo lôi quang kim hắc ngưng luyện đến cực hạn từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Chương 425, phụ thân, đoán xem ta là ai. Hai chương 425, phụ thân, đoán xem ta là ai. Không, hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Cốt phát ra tiếng gào tuyệt vọng, liều mạng thôi động chút đấu khí còn sót lại tính toán ngăn cản. Thế nhưng, tất cả đều vô dụng. Lôi đình lướt qua, mọi phòng ngự của hắn như giấy mà vỡ nát, cơ thể trong chớp mắt nhanh chóng phân giải, chôn bụi, ngay cả linh hồn ba động cũng triệt để tiêu tán giữa trời đất. Tiêu Bạch chậm rãi thu tay, tựa như là một chuyện nhỏ không đáng kể, ánh mắt chuyển hướng một tên hồn điện khác, cũng chính là kẻ ánh mắt có một tia mừng rỡ kia. Hắn không nói gì, chỉ tùy ý vung tay áo. Một cỗ hấp lực tuôn ra, khói đen quanh thân tên tôn giả hồn điện kia lập tức kịch liệt ba động, chợt cả người hóa thành một tia khói đen, bị Tiêu Bạch thu vào trong tay áo, biến mất không thấy bóng dáng. Toàn bộ quá trình, tên tôn giả kia không hề phản kháng, ngược lại vô cùng hợp tác. Làm xong tất cả, Tiêu Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía kiếm tôn giả, người đã sớm trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hướng về phía kiếm tôn giả khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, cũng không nói nhiều lời. Thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị biến mất tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại kiếm tôn giả một mình đứng tại chỗ, nhìn cảnh hoang tàn của tông môn và hồn điện cường giả đã biến mất vô ảnh vô tung, thật dài thở dài một hơi, có loại cảm giác như dường như đã trải qua mấy đời. Hồi lâu, hắn hướng về phía phương hướng Tiêu Bạch biến mất, cúi người bái một cái thật sâu. Vạn kiếm các nằm ở ranh giới đông vực, cách Bắc vực cũng không tính xa. Bắc vực, tại nơi hai giới va chạm, một đỉnh núi hoang vu. Thân ảnh Tiêu Bạch lặng yên xuất hiện. Hắn khẽ phẩy tay áo, một cỗ khói đen tuôn ra, rơi trên mặt đất, chậm rãi ngưng kết thành một bóng người. Người này vừa hiện thân, không phải xem xét hoàn cảnh, mà dùng ánh mắt cực độ sửng sốt, phảng phất gặp ủy, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, giọng nói cũng thay đổi, "Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Đấu tôn? Hay là vừa rồi Tiêu Bạch ra tay đánh chết Mộ Cốt, cùng với thủ đoạn thu hắn vào tay áo, đơn giản quỷ thần khó lường, tuyệt đối vượt xa phạm chủ tôn giả bình thường." Tiêu Bạch không trả lời ngay, ngược lại đánh giá hắn, nhàn nhạt hỏi, "Vũ Ưng, từ biệt đến giờ, ngươi vẫn ổn chứ?" Vũ Ưng nghe được tiếng hỏi thăm này, lúc này mới từ sự chấn động với thực lực của Tiêu Bạch mà lấy lại tinh thần, đội vàng túi đầu, thái độ vô cùng kiêm tốn, đa tạ cung chủ quan tâm, Vũ Ưng không sao cả. Trong lòng hắn đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, không còn dám có thái độ tùy tiện như dĩ vãng, lúc này Tiêu Bạch chỉ đơn giản đứng ở đó, đã khiến hắn vô hình cảm thấy một cô áp lực cường đại. Hồn điện bây giờ làm việc đã không kiêng nể gì như thế sao? Dám trực tiếp đưa tay tới đông vực, diện một tông môn như Vạn Kiếm Các. Tiêu Bạch hỏi nghi ngờ trong lòng, đông vực dù sao cũng là đại bản doanh cổ tộc, hồn điện dĩ vãng ở đây hoạt động tương đối thu liễm, hành động diệt môn trắng trợn như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Vũ Ưng nghe vậy, vội vàng tập trung tinh thần, cung kính trả lời, "Hồi cung chủ, đây là lệnh từ trên hồn điện đưa xuống không lâu, yêu cầu mỗi phân điện trong thời gian ngắn nhất, không tiếc bất cứ giá nào, thu thập đủ số lượng linh hồn thể chất lượng cao. Không chỉ tại đông vực, ở các nơi khác tại Trung Châu, thậm chí một vài xó xỉnh xa xôi của đại lục, hoạt động của hồn điện bây giờ đều trở nên dị thường thường xuyên và kịch liệt." Ánh mắt Tiêu Bạch lấp lóe, trong nháy mắt đã biết nguyên nhân. Dĩ vãng có quy củ các đại đế tộc lẫn nhau kiềm chế, mọi người đều có thể làm việc trong quy tắc, cho dù là hồn điện cũng sẽ không làm quá đáng, dễ dàng phá vỡ quy củ này. Nhưng giờ đây, mấy đại đế tộc bị hồn tộc kiềm chế, không dành bận tâm khắp Trung Châu, đám người hồn điện như cởi gông cùm, làm việc không còn kiêng kỵ. Hồn tộc. Hư Vô Thôn Viêm hắn biết rõ, việc hồn điện thu thập linh hồn khả năng cao là để phụng dưỡng Hư Vô Thôn Viêm, giúp hắn tấn thăng linh hồn đế cảnh. Trầm ngâm chốc lát, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cấp bách, nhớ rằng sau khi Hư Vô Thôn Viêm tấn thăng đế cảnh, tu vi cũng đồng thời kéo lên đến cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu để hồn tộc thành công, cho dù là cổ nguyên cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Vũ Ưng, "Ngươi theo ta trở về Tử Tiêu Cung, hay tiếp tục ở lại hồn điện?" Vũ Ưng nghe ba chữ Tử Tiêu Cung đầu lập tức lắc như trống bỏi. "Nói đùa gì vậy? Đi Tử Tiêu Cung?" Hắn rất rõ ràng, đệ tử của Vân Sơn, tông chủ Vân Lam Tông vân vân, bây giờ là một trong những phu nhân của Tử Tiêu Cung, hơn nữa nghe nói tu vi đã vượt xa hắn hiện tại. Năm đó ở Gia Mã Đế Quốc, hắn đã làm những chuyện kia, suýt nữa khiến Vân Lam Tông vạn kiếp bất phục, gián tiếp dẫn đến Vân Sơn suýt chút vỡ lạc. Nếu mà đi Tử Tiêu Cung, bị Vân Vận nhận ra hắn sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ta vẫn muốn tiếp tục ở lại hồn điện, có lẽ còn có thể thám thính được nhiều tin tức hữu dụng hơn cho cung chủ. Tiêu Bạch liếc nhìn hắn, đại khái đoán được tâm tư của hắn, cũng không nói ra, gật đầu, cũng tốt. Vậy ngươi tự mình cẩn thận.
Vâng.
Đa tạ cung chủ. Vũ Ưng như được đại xá, liền đội vàng không người đáp. Tiêu Bạch không nói thêm nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, hướng về phía Phong Lôi Sơn mạch bắc vực mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vũ Ưng đứng tại chỗ, nhìn phương hướng Tiêu Bạch rời đi, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, tâm trạng phức tạp khó tả, thở dài một hơi thật dài, thân hình theo đó hóa thành một đoàn khói đen, lặng yên tiêu tan giữa núi rừng. Bắc vực, Phong Lôi Sơn mạch. Thời gian trôi qua nửa năm, Tiêu Bạch cuối cùng bay về chỗ cũ. Thế nhưng, khi hắn đứng trên không trung, quan sát Phong Lôi Sơn mạch phía dưới, đặc biệt là ngọn Lôi Sơn làm nơi tông môn Tử Tiêu Cung, cả người hắn đều ngây ra, suýt chút hoài nghi mình có phải đi nhầm chỗ. Chỉ thấy Phong Lôi Sơn mạch phía dưới, khí tượng hoàn toàn khác biệt so với nửa năm trước. Giữa sơn mạch, mây mù bao phủ, hào quang ẩn hiện, năng lượng tiên địa đậm đà gần như hóa thành thực chất, tạo thành sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi. Từng tòa cung điện lầu các mới tinh xây dựng lưng vào núi, san sát nối tiếp, phi diêm đấu cùng, khí thế rộng rãi, vượt xa lúc trước. Phóng tầm mắt nhìn, thân ảnh đệ tử trong tông môn đông đúc như dệt, khí tức đều không tệ, một bộ cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, thương thịnh phồn hoa. Cái này Tiêu Bạch có chút ngạc nhiên, ta mới rời đi nửa năm, biến hóa lại lớn đến thế. Vô luận là quy mô kiến trúc tông môn, hay nồng độ năng lượng bao trùm toàn bộ, đều vượt xa lúc hắn rời đi. Trong lúc hắn xuất thần đánh giá ngôi nhà mới quen thuộc phía dưới, đột nhiên, bên trong ngọn núi cao nhất phía dưới, một đạo ánh chớp năm màu cực kỳ nhỏ, gần như hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh, lặng yên không một tiếng động phóng lên trời. Đạo lôi quang này tốc độ cực nhanh, lại tựa hồ muốn lén lút tránh ánh mắt hắn, vòng ra phía sau hắn. Tiếp đó, một đôi bàn tay nhỏ mềm mại lạnh bước, từ phía sau nhẹ nhàng che đi đôi mắt hắn. Ngay sau đó, một giọng nói cố ý hạ thấp, nhưng vẫn thanh thúy dễ nghe, tràn đầy hồn nhiên, vang lên bên tai, "Phụ thân, đoán xem là ai nào?" Tiêu Bạch. "Đoét, hôm qua đột nhiên sốt cao, uống thuốc xong liền nằm xuống ngủ thiếp đi, đầu giờ vẫn còn choáng váng, không nhắc nổi tinh thần, các vị thư hữu đại đại thứ lỗi." Chương 426, còn không có sinh ra, liền bắt đầu trò chỗ tốt rồi sao? Chương 426, còn không có sinh ra, liền bắt đầu trò chỗ tốt rồi sao? Tiểu Hồng. Nghe tiếng nói thanh thúy quen thuộc kia, mang theo sự thân mật cùng giảo hoạt không che giấu, Tiêu Bạch không lập tức kéo đôi tay nhỏ xuống, ngược lại cố ý trầm ngâm chốc lát, ngựa khí mang vài phần vẻ nghi hoặc thú vị. "Không đúng không đúng." Âm thanh sau lưng lập tức mang theo mấy phần đội vàng cùng hờn dỗi, bàn tay nhỏ cũng dùng sức hơn, đoán lại. "Tiểu Lam." Tiêu Bạch tiếp tục trêu chọc nàng. "Ai nha?" Tiểu cô nương cuối cùng nhịn không được, buông tay, linh hoạt chuyển đến trước mặt hắn, nâng khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt trong veo như lưu ly tràn đầy bất mãn, chỉ vào mũi mình, "Là ta nha, là Thanh Nhi nha." Tiêu Bạch nhìn tiểu nữ đồng ước chừng 5-6 tuổi trước mặt, một thân ngũ thải nên thường, phản phất đem hào quang sáng lạn nhất của thiên địa khoác trên thân, dung mạo tinh xảo như tiên đồng trong tranh. Lúc này nàng đang chống nạnh, giận dỗi nhìn hắn. Tiêu Bạch cất tiếng cười lớn, đưa tay vuốt đầu nữ nhi, đầu ngón tay phất qua mái tóc mềm mại, trong mắt tràn đầy yêu thương, ôn hòa nói, "Phụ thân đương nhiên biết là Thanh Nhi, chỉ là nửa năm không thấy, tu vi Thanh Nhi nhà ta lại tinh tiến không ít, bản lĩnh che giấu này, ngay cả phụ thân cũng suýt không phát giác." Tiêu Thanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ phồng lên chợt chỉ trệ, trong nháy mắt thư thái, mắt to híp lại, chút bất mãn vừa rồi lập tức bị ném lên 9 tầng mây, đáp ý bệnh cằm nhỏ, "Đó là đương nhiên, Thanh Nhi rất cố gắng." Nàng nói, thân mật kéo tay Tiêu Bạch, không kịp chờ đợi muốn kéo hắn xuống dưới. Bị bàn tay nhỏ mềm mại của nữ nhi dắt, nghe nàng liễu díu kể những chuyện thú vị trong nửa năm qua, trên mặt Tiêu Bạch nổi lên nụ cười nhu hòa, không chút nào không kiên nhẫn. Thân ảnh hai cha con từ trên cao chậm rãi rơi xuống, không hề cố tình che giấu hành tích. Dọc đường gặp phải đệ tử Tử Tiêu Cung đầu tiên là kinh ngạc, chờ thấy rõ người đến, đều kích động vô cùng dừng lại, cung kính túi người hành lễ, cung nên cung chủ trở về tông. "Tham kiến cung chủ." "Gặp qua đại tiểu thư." Tiếng nói hết đợt này đến đợt khác, tràn đầy sự kính ngưỡng và vui sướng từ tận đáy lòng. Tiêu Bạch khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt lướt qua những đệ tử này, phát hiện căn cơ của bọn họ đều vững chắc, không có dấu hiệu phù phiếm, không khỏi thầm gật đầu. Rất nhanh, hai người xuyên qua quảng trường, đi tới trước vô lượng điện khí thế rộng rãi. Phía trước cửa điện, một bóng người xinh đẹp đang duyên dáng mà đứng, rõ ràng đã sớm cảm nhận được hắn trở về. Một bộ váy đỏ, phát họa đường con nguyện chuyển tiêu ngạo, nữ vương lãnh diễm và uy nghiêm vẫn như cũ, đôi mắt đẹp hẹp dài lạnh lùng kia, khi nhìn hai cha con dắt tay nhau đến, lưu chuyển ánh sáng nhu hòa khó phát hiện. "Xuất quan lúc nào?" Tiêu Bạch dắt nữ nhi đến gần, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ vũ mị tiểu diễm của nàng, nhẹ giọng cười nói, "Thất tinh đấu tôn, nàng đã luyện hóa viên cựu thải nguyên thạch kia sao?" Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ dựa vào viên đan dược luyện chế từ tinh huyết viễn cổ tiên xà trước kia sẽ không có hiệu quả này, trong thời gian ngắn đạt đến trình độ như vậy. "Sau khi ngươi rời đi chừng một tháng." Thải Lân nghe được sự ngạc nhiên của hắn, môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói mang theo một tia lười biếng và từ tính quen thuộc, "Sau khi luyện hóa viên đan dược kia, ta đã tiếp tục hấp thụ huyết mạch chi lực trong viên cựu thải nguyên thạch, tu vi thì không để cao bao nhiêu, nhưng huyết mạch lại có chút biến hóa." Trong lúc nói chuyện, nàng giơ cánh tay, trên lòng bàn tay trắng nõn, thải quang lưu chuyển, một cỗ khí tức đặc trưng xen lẫn uy áp cổ xưa hiện ra. Tám màu sao Tiêu Bạch nhìn năng lượng bảy màu vốn có, nay lại thêm một vòng sắc thái nổi bật, như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Đúng lúc này, từ trong cửa điện chậm rãi đi ra một thân ảnh thướt tha, thân mang cung trang thanh nhã, khí chất dịu dàng ung dung, dung mạo tuyệt mỹ, khóe môi ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Vân Nhi, ánh mắt Tiêu Bạch rơi trên người Vân Vận, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, trở về lúc nào? Vân Vận hơi sững sờ, nàng đây là lần đầu tới Tử Tiêu Cung, nhưng hắn vẫn nói trở về đôi mắt đẹp sáng ngời càng thêm nhu hòa, dịu dàng cười nói, non nửa tháng rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng có chút lay động, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi chia tay với tên tiểu oan gia này, mỗi ngày trong đầu đều hiện lên khuôn mặt của hắn. Nhớ lại lúc trước chia tay, hắn nói sẽ rời đi chừng nửa năm, nàng vẫn luôn tính thời gian, nghĩ hắn cũng sắp trở về, liền trực tiếp đến chờ. Thải Lân liếc nhìn ánh mắt quấn quýt của hai người, môi đỏ khẽ bĩu, nhưng cũng không nói gì, chỉ là chuyển tầm mắt sang Tiêu Thanh đang chớp mắt to, tò mò nhìn phụ thân và Vân Di, đưa tay kéo nàng về bên mình. "Vào trong trước đi." Nói xong, nàng ôm lấy Tiêu Thanh, xoay người đi về phía đại điện. Vân Vận lúc này mới hoàn hồn, mặt trong nháy mắt hơi đỏ, không còn dám cùng Tiêu Bạch đối mặt, quay người đi theo. Tiêu Bạch nhìn hai bóng lưng thướt tha phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đối với ánh mắt to tròn đang dán chặt lên hắn từ vai Thải Lân, hắn nhẹ nhàng nháy mắt, trêu cho tiểu nha đầu che miệng cười trộm. Xuyên qua đại điện, đi tới một tiểu viện thanh nhũ nhã trí sau núi, Thanh Lân đã sớm chuẩn bị trà nóng. Trông thấy Tiêu Bạch tiến vào, đôi mắt nàng chợt sáng lên, vội vàng đi tới cười nói, "Công tử, cuối cùng ngài cũng trở về." Tiêu Bạch vỗ vỗ đầu nàng, cười gật đầu. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Thanh với bước chân nhỏ ngắn chạy tới ngồi cạnh Tiêu Bạch, bên cạnh Thải Lân lật lật bạch nhãn. "Tiên Nhi đâu?" Tiêu Bạch nâng chung trà khẽ nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm ứng một lát, không cảm giác được đạo khí tức quen thuộc kia, trong lòng có chút nghi hoặc. Ta biết Thải Lân chưa kịp mở miệng, Tiêu Thanh đã xung phong giải đáp, mẫu thân xuất quan không bao lâu, Dược Gia Gia liền tỉnh lại, hắn nói muốn dẫn Tiên Di đi một nơi, nói đó là nơi đã ước định trước với phụ thân. Tiêu Bạch trong nháy mắt bừng tỉnh, quả thật trước kia đã nói với Dược lão về nơi đó, là chỗ năm xưa lấy được phương pháp độc đan, đồng thời cũng là động phủ của một ách nan độc thể. Sau khi Dược Gia Gia tỉnh lại, khí tức mạnh hơn trước rất nhiều. Tiêu Thanh tiếp tục nói trong lòng Tiêu Bạch, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái, hắn nói nhờ vào thủ đoạn kỳ dị của phụ thân, linh hồn hắn và nhục thân mới có thể hòa hợp như vậy, tu vi mới cao hơn một tầng. Tiêu Bạch mỉm cười, nghĩ rằng Dược Trần đối với lần phục sinh này hẳn là vô cùng hài lòng. Thải Lân lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Bạch, sâu trong đáy mắt có chút rung động, khẽ nói đến, khí tức uy áp của hắn lúc đó, cùng lúc này của ngươi, có chút giống nàng cảm giác Tiêu Bạch bây giờ, tựa như một vực sâu không thấy đáy, nhìn bề ngoài bình tĩnh, lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. "An Ưu, ngươi đột phá bán thánh." Vân Vận nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, che môi đỏ, nhìn Tiêu Bạch ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi, nàng nhớ nửa năm trước chia tay, hắn vẫn chỉ là cao giai đấu tôn. Đôi mắt xanh lục của Thanh Lân chớp chớp, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng chợt dâng lên niềm vui sướng, đối với nàng mà nói, công tử nhà mình trở nên mạnh hơn, đó chính là chuyện tốt nhất trên đời. "Ân." Đối mặt với vài đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu. Nhưng khác với vẻ hời hợt của hắn, trong nội viện, chúng nữ lại như nghe tiếng sấm vang vọng giữa tiểu viện Thanh Lũ, dù sớm đã có ngờ vực, nhưng khi chính thai nghe hắn thừa nhận, ba nữ Thải Lân, Vân Vận, Thanh Lân vẫn lâm vào thất thần ngắn ngủi. Bây giờ họ, vô luận tầm nhìn hay tu vi, sớm đã khác biệt rất lớn so với lúc ở Gia Mã Đế Quốc. Bán thánh. Đây chính là ngưỡng cửa chạm đến cấp độ cường giả chân chính của đại lục. Vô số người có thiên phú xuất chúng đều mắc kẹt tại đấu tôn đỉnh phong, dốc cả đời cũng không cách nào bước ra bước cực kỳ quan trọng đó. Mà Tiêu Bạch, mới ngoài 20 tuổi, không ngờ đã đạt đến độ cao này. Trong đôi mắt đẹp hẹp dài của Thải Lân, dị sắc liên tục, ngoài sự rung động, càng nhiều hơn là sự kiêu ngạo khó diễn tả thành lời cùng một tia cảm giác cấp bách về khoảng cách đang nới rộng. Nàng tự nhận tốc độ đột phá lần này đã rất kinh người, nhưng so với hắn, dường như vẫn chậm hơn một bậc. Chương 426, còn không có sinh ra, liền bắt đầu cho chỗ tốt rồi sao? Hai chương 426, còn không có sinh ra, liền bắt đầu cho chỗ tốt rồi sao? Bàn tay Vân Vận che môi đỏ chậm rãi hạ xuống, trên dung nhan ôn luyện tràn đầy sự thán phục, đôi mắt đẹp như nước kia chăm chú nhìn Tiêu Bạch, thoáng qua chút vui sướng và cảm giác có vinh dự. Thiếu niên năm đó ở Ma Thú Sơn Mạch, còn cần nàng một chút che chở, nay đã trưởng thành thành một tồn tại tựa như cự phách chống trời. Thanh Lân càng kích động đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái và tự hào, công tử lợi hại nhất. Ngay cả Tiêu Thanh đang dính trong lòng Tiêu Bạch, dù chỉ biết nửa đời về bán thánh cũng theo đó múa tay múa chân lên, cười khanh khách nói, phụ thân lợi hại nhất. Cảm nhận được niềm vui sướng từ tận đáy lòng của họ, trong lòng Tiêu Bạch cũng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cười vuốt vuốt đầu nữ nhi, ánh mắt lướt qua ba nữ, giọng ôn hòa lại mang theo sức mạnh làm người an tâm, chẳng qua là đi trước một bước thôi. Thiên địa bây giờ dường như có chút bất động, tốc độ tu luyện tiến giai chắc cũng sẽ tăng tốc. Ta tin tưởng, không bao lâu, các ngươi cũng có thể chạm đến cấp độ này. Thải Lân nghe vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng sắc bén và tự tin, đó là đương nhiên. Bản vương cũng sẽ không để ngươi bỏ lại quá xa. Lòng kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng vĩnh viễn chỉ là người được che chở, nàng càng muốn giống như năm xưa ở Vân Lam Tông, có thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Vân Vận cũng ôn nhu mà kiên định gật đầu, nàng vẫn luôn biết mình là người có thiên phú yếu nhất trong nhà này, nhưng nàng sẽ không bị bỏ lại, không làm gì khác, chỉ muốn bầu bạn cùng hắn, đi được lâu hơn một chút. Thanh Lân càng nắm chặt tay nhỏ, âm thầm quyết định phải càng thêm cố gắng tu luyện. Đúng rồi, biến hóa của Phong Lôi Sơn Mạch trước đó ngươi thấy, có phải liên quan đến việc ngươi nói thiên địa bất đồng không? Thải Lân chau mày, nói lên sự nghi hoặc trong lòng gần đây. Bắt đầu biến hóa từ khi nào? Trong mắt Tiêu Bạch ánh sáng lóe lên, nghĩ đến biến hóa của toàn bộ Phong Lôi Sơn Mạch, trong lòng đã có chút ngờ vực. Phong Lôi Sơn Mạch bây giờ càng thêm hùng vĩ, năng lượng càng thêm nồng đậm, đặc biệt là ngọn Lôi Sơn cao nhất, so với trước khi hắn rời đi, lại cao thêm hơn trăm trượng. Nghe Tiểu Y Y Tiên nói, ngay sau khi ngươi rời đi khoảng nửa tháng, năng lượng phong lôi sơn mạch đột nhiên tăng vọt, lôi sơn cũng bắt đầu chậm rãi cao lên, loại biến hóa này vẫn tiếp tục kéo dài, cho đến gần đây mới bắt đầu chứng lại. Trong đôi mắt đẹp hẹp dài của Thái Lân thoáng qua một tia lo lắng, nàng không biết biến hóa như vậy có phải do con người gây ra hay không, đối với Tử Tiêu cung lại là tốt hay xấu. Nửa tháng Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, trong lòng đã xác định, tính theo thời gian, đó chính là lúc hắn tiến vào thiên mộ, linh hồn đột phá thiên cảnh. Còn chưa sinh ra, đã bắt đầu cho chỗ tốt rồi sao? Tiêu Bạch nói nhỏ một tiếng, mang theo vài phần tự nhiên và ý vị sâu xa, âm thanh tuy nhỏ, lại rõ ràng lọt vào hai ba nữ bên cạnh. Thái Lân, Vân Vận, Thanh Lân đều khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp đồng thời hiện lên vẻ nghi hoặc. Sinh ra, chỗ tốt. Thái Lân ngây người, đôi mắt đẹp hẹp dài hơi híp lại, bắt được mấu chốt trong lời nói của Tiêu Bạch, ý của ngươi là biến hóa của phong lôi sơn mạch không phải hiện tượng tự nhiên, mà là một loại tồn tại nào đó cố ý làm. Vân Vận và Thanh Lân cũng nín thở nhìn lại, chờ đợi Tiêu Bạch giải thích. Biến hóa này thực sự quá kinh người, trước đó trong cung đã phái người đi khắp Bắc vực dò hỏi, chỉ có phong lôi sơn mạch có loại biến hóa này. Tiêu Bạch nhìn vẻ tò mò pha lẫn chút khẩn trương của họ, mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi có cảm thấy mảnh thiên địa này có phải có ý thức tồn tại? Vấn đề này như một chiếc búa nặng đập vào trái tim ba nữ, khiến họ hô hấp cũng vì đó trì trệ. Thiên địa ý thức, khái niệm này quá hư vô mờ mịt, nhưng lại khiến người ta sinh lòng kính sợ. Lịch sử đấu khí đại lục lâu đời, về truyền thuyết thiên địa bản nguyên không phải không có, nhưng chưa bao giờ có người có thể chứng thực. Thái Lân trầm ngâm chốc lát, môi đỏ khẽ mở, giọng nói mang theo một tia không chắc chắn, trong các truyền thuyết cổ xưa, thật sự có thuyết pháp về thiên địa ý chí, nhưng đều bị coi là lời tuyên bố hư vô. Ý của ngươi là? Đầu ngón tay Tiêu Bạch nhẹ nhàng nuốt ve chén trà ấm, ánh mắt trở nên có chút xa xăm, chậm rãi nói, có thể hiểu như vậy. Lần này ta ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp, cảm nhận được một cấp độ sâu hơn của mảnh đại lục này. Vận luật, nó dường như đang từ trong sự yên lặng dài dằng dặc, dần dần thức tỉnh. Hắn có chọn lọc mà tiết lộ một phần tin tức, vừa để họ yên tâm, vừa là để làm nền cho những biến hóa tương lai. Sự tồn tại của vị diện chi thai quá kinh thế hai tục, bây giờ vẫn chưa phải lúc tiết lộ toàn bộ. Vận luật, thức tỉnh. Thái Lân lặp lại hai từ này, trên dung nhan lạnh lùng xinh đẹp tràn đầy sự rung động. Nàng mang trong mình huyết mạch biết cổ, đối với cảm ứng mơ hồ này nhạy bén hơn Vân Vận và Thanh Lân, nàng quả thật cảm nhận được thiên địa có chút khác lạ, nhưng sự khác thường này quá yếu ớt, tựa như ảo giác, nên cũng không quá để tâm. Nhưng giờ nhìn lại, đại lục không phải là vật chết, nó có thể có một loại hình thức sinh mệnh hoặc ý thức nào đó, hơn nữa đang xảy ra biến hóa. Mà biến hóa này, dường như đối với Tiêu Bạch, đối với Tử Tiêu cùng, lại đặc biệt ưu ái. Cho nên, biến hóa của phong lôi sơn mạch là do nó. Vân Vận thử thăm dò hỏi, giọng nói đều không tự chủ hạ nhẹ, phảng phất sợ quấy rầy điều gì. Ân. Tiêu Bạch gật đầu, có thể coi là một loại hồi báo hoặc đầu tư. Nó khôi phục cần năng lượng, mà sự tồn tại của ta có lẽ có thể thúc đẩy quá trình này, vì vậy nó phản hồi lại trên người ta và nơi ta ở. Trong tiểu viện lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua lá cây xào xạc. Thái Lân hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa tin tức kinh người này, nàng trầm tư chốc lát, sự quyết đoán của nữ vương hiện ra, nếu đã như vậy, đây là cơ duyên lớn lao của Tử Tiêu cung ta. Ta sẽ hạ lệnh, nhờ vào cơ hội năng lượng dồi dào này, tăng cường độ bồi dưỡng đệ tử, chuyển hóa triệt để phần hồi báo này thành thực lực tông môn. Tiêu Bạch nhìn người nữ nhân bên cạnh còn để tâm đến sự vụ Tử Tiêu cung hơn cả mình, hắn không biết phản bác ra sao. Thiên Hỏa trưởng lão bên kia gần đây có tin tức truyền đến không? Nhìn Thái Lân hùng tâm bừng bừng, Tiêu Bạch vội vàng chuyển chủ đề, chỉ sợ nàng lôi kéo mình thảo luận phương án bồi dưỡng đệ tử. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Bạch, Thái Lân đâu không biết tâm tư nhỏ của hắn, lườm hắn một cái, rồi mới lên tiếng, "Thần Tiêu Minh hôm qua chuyển đến tin tức, Già Nam học viện bên kia đã bắt đầu kết thúc công việc, khoảng một tháng sau có thể hoàn thành." Một tháng sau? Tiêu Bạch sờ cằm, khẽ gật đầu. Ý niệm trong lòng không ngừng tuôn trào, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế giao thủ ở đâu, ngay cả người cổ tộc cũng không biết, hai người này mới là mấu chốt. Hiện tại không biết tình hình chiến đấu bên kia thế nào, hắn cũng không dám dễ dàng bóp nát ngọc giản truyền tin của Cổ Nguyên, khiến hắn phân tâm. Vạn nhất vì một hành động nhất thời của hắn mà khiến Cổ Nguyên trong lúc giao thủ bị thiệt thòi, vào lúc đang cần dùng người này, đó không phải là điều hắn muốn thấy. Ngoài ra, hắn không biết cổ ngọc của Lôi, Viêm, Dược Tam tộc đã rơi vào tay Hồn tộc hay chưa, nếu chưa, tốt nhất là nên dẫn tất cả viễn cổ đế tộc cùng đến. Ánh mắt Tiêu Bạch lấp lóe, dần dần lâm vào trầm tư. Làm cách nào để thả ra tin tức, khiến vị trí động phủ đầu đế trong thời gian ngắn truyền khắp đại lục. Chương 427, kể từ Hồn Điện thành lập tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Chương 427, kể từ Hồn Điện thành lập tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Hôm sau, nắng sớm hé lộ, kim quang rọi lên đỉnh Lôi Sơn Nguy Nga, dắt lên một tầng quang huy thần thánh. Trong Vô Lượng Điện, bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm. Hai hàng thân ảnh đứng thẳng như tiêu thương, khí tức nghiêm trọng, đều là cường giả đấu tông. Bọn họ là lực lượng nòng cốt của Tử Tiêu Cung, được Thái Lân tự mình chọn lựa, giờ phút này đang nín thở ngưng thần, ánh mắt sùng kính nhìn về phía chủ vị đại điện. Tiêu Bạch ngồi ngay ngắn trên vị trí cao. Phía trước hắn, trên bàn dài huyền hắc, tiên tính nằm một chồng thiệp mời. Những tấm thiệp mời này chất liệu chẳng phải vàng cũng chẳng phải ngọc, vẻ ôn nhuận lộ ra ánh sáng kỳ lạ, ẩn ẩn có những tia chớp kim đen nhỏ bé lưu chuyển trên bề mặt, tản mát ra năng lượng chấn động khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua đám đệ tử phía dưới, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người, "Hôm nay triệu các ngươi đến đây, là có một nhiệm vụ cần các ngươi lập tức đi làm." Tinh thần chúng đệ tử hơi chấn động, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Từ khi gia nhập Tử Tiêu Cung, đây là lần đầu tiên họ có thể trực tiếp làm việc cho cung chủ, giờ phút này đều cảm thấy vinh hạnh và kích động. Trên bàn chính là thiệp mời khai phái đại điển của Tử Tiêu Cung. Tiêu Bạch dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên những tấm thiệp mời phi phàm kia, cần các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến tay các thế lực khắp đại lục. Khai phái đại điện. Chúng đệ tử trong lòng đầu tiên là sửng sở, lập tức dâng lên cung hỉ. Tử Tiêu cung dù đã thành lập một thời gian, nhưng chưa từng chính thức cử hành điện lễ khai phái. Bây giờ cung chủ trở về, lại muốn tổ chức thịnh sự như thế. Dù tông môn đã có lực ảnh hưởng nhất định trong một số thế lực, nhưng ở toàn bộ đại lục, danh tiếng chưa thật sự vang dội. Bọn họ, những đệ tử này cũng rất ít khi ra khỏi Phong Lôi Sơn mạch. Nhưng giờ đây, cung chủ cuối cùng cũng muốn thông cáo thiên hạ, không nghi ngờ gì là muốn tuyên cáo sự tồn tại của Tử Tiêu cung với toàn bộ đại lục. Đây là một tin chấn phấn lòng người, đáy lòng bọn họ thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ trọng đại đầu tiên mà cung chủ giao phó. Xin nghe cung chủ chỉ lệnh. Đám người đồng thanh đáp, tiếng gầm vang vọng trong đại điện, tràn ngập sự kiên định. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, bắt đầu chia nhiệm vụ. Hắn mỗi khi cầm một phần thiệp mời, đều có thể tinh chuẩn đọc ra tên một thế lực lừng lẫy trên đại lục. Đan Tháp, Tinh Vân Cát, Phần Viêm Cốc, Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc, Vạn Kiếm Cát. Từng cái tên từ miệng Tiêu Bạch thốt ra, khiến các đệ tử bên dưới cảm xúc bành trướng. Những thế lực kể trên, không nơi nào mà không nổi danh khắp đại lục. Mỗi một vị đệ tử được điểm danh tiến lên, cung kính tiếp nhận phần thiệp mời ẩn chứa lực lôi đỉnh kỳ dị kia, sau đó cấp tốc xoay người, hóa thành từng đạo lưu quang với màu sắc khác nhau, lao ra đại điện, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời Phong Lôi Sơn mạch, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đi. Thiệp mời trên bàn dài cấp tốc rơi đi. Cuối cùng, Tiêu Bạch cầm lên một phần thiệp mời không khác gì những cái khác, nhưng động tác của hắn lại hơi dừng lại một chút, ánh mắt trở nên có chút khó hiểu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ánh điện kim đen, dường như đang cân nhắc điều gì. Thải Lân vẫn đứng yên một bên, trên gò má lãnh diễm uy nghiêm hôm nay càng thêm hùng luận, hơi nghiêng người, thu hết phản ứng nhỏ của hắn vào mắt. Nàng đương nhiên biết tấm thiệp mời này nhắm đến nơi nào. Môi đỏ khẽ mở, giọng nói mang theo một tia lo lắng khó phát giác, thấp giọng nói, thật muốn đưa tấm này cũng đưa ra ngoài. Tiêu Bạch mỉm cười, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, đương nhiên phải đưa. Hắn con ngón tay búng ra, phần thiệp mời cuối cùng nhẹ nhàng bay về phía tên đệ tử sau cùng đang chờ đợi trong điện. Cùng lúc đó, một ngọc giản nhìn như bình thường cũng bay theo ra. Đồ Sơn Tiêu Bạch cất tiếng, tấm thiệp mời này ngươi cần đưa tới hướng đông bắc, cách Phong Lôi Sơn mạch vạn dặm, Hát Phong Quan. Đồ Sơn nghiêm túc gật đầu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Nhưng lời nói của Tiêu Bạch lại làm hắn sững sờ. Ngươi không cần tiến vào trong quan, cũng không cần tìm kiếm ai, chỉ cần ở bên ngoài quan, bóp nát ngọc giản này là được. Đến lúc đó, tự sẽ có người xuất hiện. Ngươi đem thiệp mời giao cho người đến, là có thể trở về. Chuyện còn lại, không cần hỏi nhiều, cũng không cần để ý. Đồ Sơn gãi đầu, vẻ mặt thô kệch đầy hoang mang. Cách đưa tin này quả thực cổ quái, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Bóp nát ngọc giản rồi chờ người đến, giao cho ai? Tại sao cung chủ lại sắp xếp như thế? Nhưng hắn thấy Tiêu Bạch không có ý định giải thích thêm, ánh mắt thâm thúy chân thành, liền lập tức đè xuống mọi nghi vấn. Cẩn thận cất kỹ thiệp mời và ngọc giản, hắn chắp tay trầm giọng nói, đệ tử tuân mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn lần nữa hành lễ, sải bước đi ra đại điện, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng đất, hướng về hướng tây bắc nhanh chóng bay đi. Trong đại điện, cuối cùng tạm thời an tĩnh lại. Ánh dương xuyên qua cửa điện cao lớn chiếu vào, kéo theo bóng dài trên sàn nhà bóng loáng. Tiêu Bạch chậm rãi từ chủ vị đứng lên, đi đến cửa điện, đứng chắp tay. Gần đây đại lục có phần không bình tĩnh, hồn điện bốn phía nổi lên loạn lạc, có ảnh hưởng đến Tử Tiêu cung ta không? Tiêu Bạch không quay đầu lại, giọng bình tĩnh hỏi. Thải Lân bước những bước chân tao nhã đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng song vai, váy đỏ khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Nàng mấp máy môi đỏ quyến rũ, khẽ lắc đầu. Hồn điện cũng không trực tiếp đến Tử Tiêu cung gây hấn. Đệ tử trong cung ra ngoài tuy cần cẩn thận hơn, nhưng chưa có gì đáng ngại. Bất quá, những nơi khác ở Bắc vực lại sợ bóng sợ gió. Không ít thế lực vừa và nhỏ gặp nạn, có một số thậm chí phái người đến Phong Lôi Sơn mạch cầu viện, hy vọng chúng ta có thể ra tay che chở, hoặc cho phép họ di rời vào vùng ngoại vi sơn mạch. Nàng dừng lại, nói tiếp, ta cẩn thận, cũng không đáp ứng. Hồn điện thế lớn, mục đích của chúng không rõ, tùy tiện can thiệp, e rằng dẫn lửa thiêu thân. Hiện tại, ta chỉ hạ lệnh giữ nghiêm Phong Lôi Sơn mạch, bảo đảm Tử Tiêu cung bình an. Tiêu Bạch gật đầu, nàng làm rất đúng. Hắn khẽ nói, trận phong ba này vừa mới bắt đầu. Sau khi suy nghĩ cả hôm qua, hắn cuối cùng xác định dùng cơ hội Tử Tiêu cung cử hành khai phái đại điện, mời các phương đến xem lễ, để truyền tin tức đi. Chỉ cần tin tức động phủ đá xá truyền khắp đại lục, đến lúc đó các đại đế tộc muốn không biết cũng khó. Hắn biết, Lôi, Viêm, Dược mấy tộc đều đã đưa một bộ phận tộc nhân ra ngoài, hắn Tiêu Bạch không thể liên lạc với các tộc, nhưng những người này tuyệt đối có thể. Theo các đệ tử Tử Tiêu cung mang thiệp mời toàn lực bay khắp nơi trên đại lục, một cơn sóng vô hình bắt đầu lấy Phong Lôi Sơn mạch làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra. Trung Châu, Đan Tháp. Huyền Không Tử đang đọc một đan phương, khẽ chau mày, dường như đang suy tư một vấn đề khó khăn. Lúc này, Huyền Y cầm trong tay một phần thiệp mời kỳ lạ, bước nhanh đến, trên mặt mang một tia kinh ngạc. Lão gia hỏa, người xem cái này. Huyền Y liền đưa thiệp mời lên. Huyền Không Tử bị cắt ngang suy nghĩ, vừa định mở miệng, ánh mắt rơi xuống tấm thiệp mời, cảm nhận được một tia khí thế mênh mông khiến người ta sợ hãi ẩn trong ánh điện kim đen lưu chuyển, đồng tử hắn đột nhiên co rụt. Cố khí tức này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Y, Huyền Y cười khổ gật đầu, đệ tử Tử Tiêu cùng vừa đưa tới. Sắc mặt Huyền Không Tử ngưng trọng, cẩn thận tiếp nhận thiệp mời. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, lại cảm thấy một tia tê dại yếu ớt. Hắn từ từ mở thiệp mời, ánh mắt lướt qua những chữ viết ngưng kết từ lôi đỉnh trên đó. Khai phái đại điện, xem lễ. Khi nhìn thấy hai chữ Tiêu Bạch ở chỗ ký tên, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ngựa khí vô cùng phức tạp mà than thở, bán thanh như. Ba chữ này, phảng phất có thiên quân chi trọng. Huyền Y Lì một bên cũng không nói nên lời. Ba người bọn họ, Huyền Công Tử, Thiên Lôi Tử, chính nàng đã bị kẹt ở đỉnh phong đấu tôn rất lâu, biết rõ một bước kia khó vượt qua đến mức nào. Mà Tiêu Bạch thì sao? Nàng nhớ rõ lần đầu tiên tại đan tháp nhìn thấy người trẻ tuổi kia, đối phương còn vẹn vẹn là một đấu tông. Mới qua được bao lâu? Tốc độ tu luyện này, đơn giản là kinh người. Chương 427, kể từ hồn điện thành lập tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Hai chương 427, kể từ hồn điện thành lập tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Nửa ngày sau, ánh mắt Huyền Không Tử rời khỏi thì mời, nhìn về phía Huyền Ý Điệp, sự rung động trong mắt dần lui đi, chuyển hóa thành một tia thấu hiểu, chẳng trách muốn cử hành khai phái đại điện. Giờ đây Tử Tiêu Cung, quả thật đã có tư cách rộng mời hào cường, chính thức đứng vào hàng ngũ thế lực đỉnh tiêm của đại lục. Bản thân tấm thiệp mời này, chính là một lời tuyên cáo về thực lực. Ba cự đầu thương nghị một phen, cuối cùng quyết định từ người có quan hệ thân thiết nhất với Tiêu Bạch là Huyền Ý Điệp làm đại diện, một tháng sau sẽ tới Phong Lôi Sơn mạch xem lễ. Về cả công lẫn tư, đan tháp đều cần coi trọng lời mời của vị bán thánh này. Chưa nói đến quan hệ của Tiêu Bạch và đan tháp, bản thân kỳ nhân ấy đã là một luyện dược sư kinh tài tuyệt diễm, nay lại tấn thăng bản thánh, càng đáng để họ coi trọng. Tinh Bất Cát, thiếu các chủ, có cố nhân tới thăm. Tiêu Viêm đang diễn luyện đấu kỹ cho một đám đệ tử ở quảng trường, khí thế hùng hồn. Đột nhiên có một đệ tử đội vàng tới bẩm báo. Cố nhân. Tiêu Viêm là người không hiểu rõ lắm, theo đệ tử đi tới cửa Tinh Bất Cát. Lâm Diễm. Khi thấy rõ bị cố nhân này, lại là hảo hữu Lâm Diễm trên cường bảng của Già Nam học viện trước kia. Cố nhân tương kiến, đương nhiên là vui vẻ. Tiêu Viêm cười lớn mời Lâm Diễm vào trong cát. Ha ha, Lâm Diễm, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lâm Diễm lắc đầu cười nói, cũng không phải ta muốn tới, là phụ mệnh mà đến. Phụ mệnh? Tiêu Viêm sững sờ, nghĩ đến Lâm Diễm là trưởng lão Tử Tiêu Cung, lập tức kinh ngạc nói, là từ chỗ Bạch Ca. Chính là. Lâm Diễm cười từ trong ngực lấy ra phần thiệp mời phi phàm kia, đưa cho Tiêu Viêm, phụ mệnh cung chủ, đến đưa thiệp mời cho Tinh Bất Cát. Tiêu Viêm tiếp nhận thiệp mời, xúc cảm kỳ lạ và năng lượng chấn động trên đó làm trong lòng hắn run lên. Hắn cấp tốc mở ra, thấy rõ nội dung, trên mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười vui mừng, giọng nói đầy phấn khích. Tốt quá rồi, Bạch Ca cuối cùng cũng tổ chức khai phái đại điện. Đây là đại hảo sự. Hắn không kịp chờ đợi kéo Lâm Diễm thẳng đến sau núi, muốn lập tức báo tin này cho lão sư Dược Lao và Phong Tôn giả. Đông Ngực, Vạn Kiếm Cát, nơi tông môn phồn hoa ngày xưa, giờ đây vẫn còn nhìn thấy một chút dấu vết sau đại chiến, không ít kiến trúc đang được chủ kiến. Kiếm Tôn giả ngồi tại chủ điện, trên mặt mang vẻ may mắn sống sót sau tai nạn cùng một tia lo lắng không dứt. Một vị trưởng lão cung kính trình lên một phần thiệp mời có ánh điện lưu truyền, các chủ, sứ giả Tử Tiêu Cung đưa tới bậc này. Kiếm Tôn giả tiếp nhận thiệp mời, cảm nhận được khí tức trên đó, thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng. Hắn mở ra xem xong, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc không chút do dự, trầm giọng hạ lệnh, lập tức đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Một tháng sau, bản tôn muốn đích thân đi tới Phong Lôi Sơn mạch tham gia khai phái đại điện của Tử Tiêu Cung. Tất cả trưởng lão phía dưới nghe vậy, không một ai phản đối. Mấy ngày trước đây, nếu không phải bị Tiêu Cung chủ kia tựa như thiên thần giáng lâm, phất tay tiêu diệt đám người hồn điện, Vạn Kiếm Các đã sớm bị phá hủy. Đây là ân nghĩa ngập trời. Giờ đây Tiêu Cung chủ tự mình phát thiệp mời, đó là coi trọng Vạn Kiếm Các, vô luận thế nào cũng phải đến, hơn nữa nhất định phải long trọng. Cùng lúc đó, các thế lực khác trên đại lục đều lần lượt nhận được phần thiệp mời đặc biệt, mang theo ấn ký lôi đình này. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Bắc vực Trung Châu. Mà trong một đại điện tối tăm, quanh năm tràn ngập vẻ u ám lạnh lẽo và tĩnh mịch. Một đạo bóng đen mơ hồ phảng phất dung nhập vào bóng tối, chỉ có phần thiệp mời có ánh điện kim đen lưu chuyển trong tay hắn, đặc biệt chói mắt. Ánh mắt bóng đen rơi trên thiệp mời, ngón tay cảm nhận khí tức không hợp với hồn điện, thậm chí mang một chút hiệu quả khắc chế của sấm sét, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ cổ quái và nghiền ngẫm. Tử Tiêu Cung, Tiêu Bạch, khai phái đại điện, xem lễ. Giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang vọng trong đại điện, mang theo một tia bất ngờ khó tin. Ha ha, thật là thú vị. Kể từ khi hồn điện thành lập đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên có người quang minh chính đại đưa thiệp mời cho ta hồn điện. Trên đại lục, ai mà không biết tiếng xấu của hồn điện? Thế lực bình thường nghe danh hồn điện đều khiếp sợ, lùi bước. Tránh còn không kịp, lại còn có người chủ động mời bọn họ đi xem lễ. Bóng đen nắm thiệp mời, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, một nụ cười quái dị lặng lẽ lan ra trong bóng tối. Có ý tứ. Vào lúc này cử hành khai phái đại điện, đã dám mời, vậy bổn điện ngược lại sẽ phái người đi xem một chút, vị cổ tộc cô gia này rốt cuộc đang làm trò gì? Phong Lôi Sơn mạch, Tử Tiêu Cung. Sau khi các đệ tử đưa tin lần lượt xuất phát, toàn bộ tông môn vận hành tốc độ cao như một cô máy tinh vi. Tin tức về khai phái đại điện như một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ, khơi dậy nhiệt huyết to lớn của các đệ tử trong cung. Tiêu Bạch nhìn Thải Lân ra lệnh một cách ngắn nắp, khuôn mặt lánh diễm chuyên chú của nàng dưới ánh mặt trời phảng phất tỏa ra vầng sáng, không khỏi mỉm cười. Có nàng ở đây, những sự vụ rườm rà này quả thật không cần hắn quá bận tâm. Hắn chậm rãi đi về phía tiểu viện u tĩnh sau núi, Tiêu Thanh như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn. Phụ thân, hôm đó có thể sẽ có rất nhiều người tới không?
Ân, sẽ rất nhiều.
Vậy Thanh Nhi có cần thay quần áo mới không? Mẫu thân đã làm cho ta thật nhiều váy đẹp. Thanh Nhi mặc gì cũng đều dễ nhìn.
Kỳ hỉ, phụ thân là tốt nhất rồi.
Tiêu Bạch ngồi xuống ghế đá trong sân, ôm Tiêu Thanh lên gối, ánh mắt nhìn về phía dãy núi mây mù nơi xa. Nếu kế hoạch lần này thuận lợi, Trúc Khôn thoát khốn từ lòng đất, đến lúc đó Hồn Thiên Đế có cầu nguyên và Trúc Khôn kiểm chế, hồn tộc đối với hắn liền không còn nhiều uy hiếp, hắn cũng không cần bận tâm chuyện trên đại lục, có thể yên tâm tu luyện. Còn về động phủ đầu đế, có thể chờ hắn đăng lâm đỉnh phong đấu thánh rồi lại lo lắng, hơn nữa vị trí của động phủ này trong lòng hắn đang giảm dần. Hiện tại vị diện chi thai đang chậm rãi khôi phục, sẽ xảy ra biến hóa gì hắn bây giờ cũng không biết. Nói không chừng chờ vị diện chi thai hoàn toàn khôi phục,
mảnh đại lục này có thể lại một lần nữa bắt đầu sản sinh nguyên khí thì sao? Đến lúc đó, động phủ đà xá chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Viêm sẽ cảm thấy hứng thú. Tiêu Thanh mắt to nhìn cha đang xuất thần, không mở miệng quấy rầy, lặng lặng tựa vào lòng hắn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đi đến, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia gấp gáp khó phát giác, nhưng khi thấy hình ảnh ấm áp của Tiêu Bạch và Tiêu Thanh, nàng vẫn nở một nụ cười nhu hòa. "An Ưu, ta có lẽ muốn về Hoa Tông một chuyến." Chương 428, "An Ưu, có người khi dễ ta." Chương 428, "An Ưu, có người khi dễ ta." Hoa Tông, đỉnh núi cao nhất quảng trường. Trên một tòa thạch đài to lớn, Hoa Cẩm một thân hoa phục, cái cằm khẽ nhếch, trên mặt mang tiêu căng không hề che giấu. Quanh bệ đá, đệ tử cùng trưởng lão Hoa Tông đã vây kín đen nghịt, tiếng người huyên náo. Tại đối diện bệ đá, Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp hàm sương, một mình đứng thẳng, đối lập với Hoa Cẩm. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Nạp Lan sư điệt, lão sư ngươi đâu?" Âm thanh Hoa Cẩm mang theo nhàn nhạt trào phúng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. "Phái ngươi một tiểu đối đệ tử đến đây, là nàng sợ hãi không dám lộ diện. Nếu đã như vậy, sớm chịu thua chính là." Dưới đài vang lên một hồi xì xào bàn tán, không thiếu đệ tử ủng hộ Hoa Cẩm cũng cười vang theo. Nạp Lan Yên Nhiên tức giận đến bộ ngực chập trùng, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão sư ta phút chốc sẽ đến. Ngược lại là ngươi, lần trước bại bởi lão sư liền cục đôi, hôm nay không biết từ đâu mượn tới lòng can đảm, dám công nhiên khiêu khích tông chủ." Hoa Cẩm bị đâm trúng chỗ đau, sầm mặt lại, nhưng lập tức lại cười lạnh, "Tông chủ." Nàng vân vận cũng xứng. Bất quá là một dạ nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện, ỷ vào vận may, được lao tông chủ truyền thừa, liền muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Ta Hoa Cẩm mới là người thừa kế được Hoa bà bà một tay bồi dưỡng. Vị trí tông chủ Hoa Tông này, vốn nên là ta. Nếu nàng còn có đảm sắc, liền để nàng mau chóng xuất hiện, bằng không không dám, sớm một chút lăn ra Hoa Tông. "Ngươi!" Nạp Lan Yên Nhiên giận dữ, đang định phản bác, đột nhiên lòng có cảm giác, chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh bình tĩnh âm thanh, giống như tiếng trời từ trên không rơi xuống, "Ai nói ta không dám tới?" Lời còn chưa dứt, một đạo thanh sắc lưu quang cực nhanh mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống trên bệ đá, hiện ra vân vận hiểu điệu thân ảnh động người. Nàng hôm nay mặc một bộ thanh lịch váy dài, dung mạo vẫn như cũ tuyệt mỹ, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trong hai tròng mắt lại mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến quảng trường huyên náo an tĩnh đi không ít. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, dù sao hiện tại Vân Vận mới là danh chính ngôn thuận tông chủ, hơn nữa thực lực đã vượt qua Hoa Cẩm. "Lão sư." Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên kêu lên, vội vàng đi đến bên cạnh Vân Vận. Vân Vận đối với nàng khẽ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó ánh mắt chuyển hướng Hoa Cẩm, ánh mắt lạnh lùng, "Hoa Cẩm, xem ở mặt bà ta ba phen mới bận mừng nhịn, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng bản tông tốt tính sao?" Hoa Cẩm nhìn thấy Vân Vận hiện thân, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia vui mừng không dễ dàng phát giác, lập tức bị oán hận nồng nặc tràn ngập. "Vân Vận, bớt ở đây giả mù sa mưa, hôm nay ta liền muốn làm trước mặt tất cả môn nhân Hoa Tông, cầm lại hết thể thuộc về ta." Lúc này trong nội tâm nàng, ngọn lửa đấu kỵ không cầm được bốc lên, chính là nữ nhân trước mắt này, cướp đi hết thể vốn nên thuộc về nàng. Đấu khí cả đời của lão thái bà kia, tôn vị tông chủ, còn có sự kính sợ của mọi người. Hôm nay, nàng nhất định phải đem hắn triệt để giẫm ở dưới chân. "Ngươi muốn như thế nào?" Vân Vận nhàn nhạt mắt lướt nàng. Hoa Cẩm nghe vậy, lệ xuống sát ý trong lòng, cố ý dùng ngữ khí khích tướng cao giọng nói, "Hôm nay liền ngay tại đây, trước mặt tất cả môn nhân, hoàn toàn đánh gãy sự thuộc về vị trí tông chủ này. Kẻ thắng là Hoa Tông chi chủ, kẻ bại." Trong mắt Hoa Cẩm lóe lên vẻ tàn nhẫn, "Kẻ bại không chỉ phải nhường ra vị trí tông chủ, còn phải giao ra đấu khí truyền thừa của lão tông chủ, lan ra Hoa Tông, vinh thế không được bước vào nửa bước." Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Đánh cược này, hơi bị quá mức ngon độc. Không chỉ muốn bại vị, còn muốn phế tu vi, quả thực là đoạn tuyệt đường lui. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nổi giận nói, "Hoa Cẩm, ngươi còn có muốn mặt hay không? Đánh cược này cỡ nào bất công. Ngươi thắng, liền muốn đoạt vị phế tu vi, ngươi nếu thua, chẳng lẽ cũng chỉ đơn giản là tôn lão sư ta làm tông chủ sao? Ngươi vốn đã nên tôn nàng làm tông chủ. Cái đánh cược này của ngươi, căn bản chính là lộ diệt cường đạo." Hoa Cẩm lại căn bản không để ý tới sự chất vấn của Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ là nhìn chằm chằm Vân Vận, tiếp tục khích tướng, "Thế nào? Vân Vận tông chủ, ngươi đường đường ngũ tinh đấu tôn, chẳng lẽ còn sợ ta cái tứ tinh đấu tôn này hay sao? Nếu là không dám, bây giờ chịu thua cũng còn kịp." Lời này của nàng cực kỳ xảo trá, phản phất Vân Vận không đáp ứng chính là nhát gan khiếp chiến, ỷ vào tu vi cao cũng không dám công bằng một trận chiến tựa như. Nạp Lan Yên Nhiên tức giận đến còn muốn phản bác, lại bị Vân Vận nhẹ nhàng nâng tay ngăn trở. Vân Vận ánh mắt bình tĩnh như trước, nàng thấy Hoa Cẩm bộ dạng không kịp chờ đợi này, trong lòng đã sáng tỏ, đối phương hôm nay tất nhiên có chỗ dựa dẫm. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh réo rắt, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Hoa Cẩm nghe vậy, trong lòng lập tức cuồng hỉ, cái điều ý cười âm nhu được như ý trong mắt cơ hồ không che giấu được. Nàng vô ý thức nhìn về phía một phương hướng nào đó, chỉ là một ánh mắt, lại kém chút làm nàng tức giận mất đi. Ánh mắt ý trượng kia của nàng cơ hồ dính vào trên thân Vân Vận, sự tham lam cùng kinh diễm không hề che giấu. Điều này khiến trong lòng Hoa Cẩm đống nhiên luồn lên một cỗ lòng đố kỵ, thiêu đốt đến nàng cơ hồ mất lý trí. Nàng đống nhiên quát lên, "Yêu lang, còn chờ cái gì? Cùng ta cùng nhau ra tay." Nàng lập tức lại nhìn về phía Vân Vận, trên mặt mang nụ cười đắc ý giả mù sa mưa, cao giọng nói, "Vân Vận, dựa theo quy củ Hoa Tông ta, bạn lữ hai người, tỉ thí có thể đồng thời ra tay. Ngươi nếu là cũng có bạn lữ, đều có thể kêu đi ra cùng tiến lên. Miễn cho nói ta Hoa Cẩm ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi." Lời này vừa ra, một chút trưởng lão đệ tử nguyên bản không rõ ràng cho làm dưới đài lập tức bừng tỉnh. thì ra sức mạnh Hoa Cẩm hôm nay là đến từ cái này yêu ma tà quân. Hai chọi một, khó trách nàng dám lớn lối như vậy. Nhưng mà, nghe nói như thế, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức suýt nữa cười ra tiếng. Đem tiên sinh gọi tới. Ánh mắt nàng cổ quái nhìn về phía Hoa Cẩm cùng yêu ma tà quân, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia thương hại. Vân Vận cũng là nao nao, lập tức khẽ môi câu lên một vòng đường cong nghiền ngẫm cực kỳ nhỏ. Đem vị kia nhà nàng gọi tới. Hai người này sợ là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh quá dài a. Hoa Cẩm gặp Vân Vận trầm mặc, còn tưởng rằng nàng bị lời này của chính mình nghẹn lại, hay là căn bản không tìm thấy cái gì ra dáng bạn lữ, trong lòng càng thêm thoải mái, dương dương đáp ý nói, thế nào? Tìm không thấy người sao? Cũng đúng, giống ngươi loại này. Lời rêu cận của nàng còn chưa nói xong, Vân Vận chợt mở miệng cắt đứt nàng. Âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại đạm nhiên làm cho Hoa Cẩm không hiểu hoảng hốt, ngươi xác định phải gọi hắn cùng tới. Tiếng cười của Hoa Cẩm trì trệ, có chút kinh ngạc nhìn qua Vân Vận. Nàng không nghĩ tới Vân Vận vậy mà thật sự tiếp lời này. Chẳng lẽ nàng thật có bạn lữ? Bất quá nghĩ lại, nữ nhân này nghe nói vốn là một tiểu tông tông chủ nơi hẻo lánh, có thể quen biết cường giả nào? So với yêu lang, chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Đương nhiên, Hoa Cẩm trong lòng nhất định, cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh liền kêu tới, miễn cho thua không phục. Vân Vận thấy thế, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia phong tình trong chốc lát nở rộ, giống như ưu lan không cốc chợt nở rộ, đẹp đến nỗi người ngạt thở, khiến rất nhiều người tại chỗ đều nhìn ngây người mắt, cũng làm cho sự tham lam trong mắt yêu ma tà quân mạnh hơn. Chỉ thấy nàng vung lên cổ tay trắng non tinh xảo, nhìn về phía một chỗ hư không, thần thái kia lại mang theo vài phần hồn nhiên cùng ý lại giống như tiểu nữ nhi, nhẹ giọng đều, "An Ưu, có người khi dễ ta." Thanh âm của nàng cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Sự kêu gọi bất thình lình, hoàn toàn khác biệt với khí chất thanh lãnh ngày thường của nàng, làm cho tất cả mọi người cũng sững sờ. Hoa Cẩm càng là cười nhạo lên tiếng, "Giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng?" Tiếng cười nhạo của nàng im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại một khắc tiếng nói Vân Vận rơi xuống, một uy áp kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như vạn trượng sơn nhạc cầm vang buông xuống, lại như mênh mông biển sâu trong nháy mắt che mất toàn bộ quảng trường Hoa Tông. Chương 428, An Ưu, có người khi dễ ta. Hai chương 428, An Ưu, có người khi dễ ta. Phù phù. Phù phù. Trong chốc lát, cơ hồ các đệ tử quảng trường, thậm chí một chút trưởng lao thực lực hơi yếu, đều không thể khống chế hai chân mềm nhũn, trực tiếp có quắp quỳ trên mặt đất. Vẻ đắc ý cùng trào phúng trên mặt Hoa Cẩm triệt để ngưng kết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hồn thân cốt cách đều đang phát ra rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nàng cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị một cái tay lạnh như băng nắm lấy, cơ hồ muốn ngưng đập. Các cường giả đấu tôn Hoa Tông mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng là thân hình run rẩy dữ dội, đấu khí vận chuyển trong cơ thể trở nên vô cùng trệ sáp, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi vô tận. Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh nàng càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bộ kia tư thái tà dị ung dung biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sự ngưng trọng vô cùng cùng một kia. Kinh nghi không hiểu, cô uy áp này vượt rất xa bất luận đấu tôn nào hắn nhận thức. Vị đại trưởng lão Hoa Tông một mực nhắm mắt dưỡng thần, tính toán điều hòa ở giữa, bây giờ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy hãi nhiên. Nàng cố nén cảm giác gáp bách làm người hít thở không thông kia, vội vàng vận đủ đấu khí, âm thanh mang theo run rẩy hướng lên bầu trời hô, không biết là vị tiền bối nào giá lâm Hoa Tông ta. Chúng ta nếu có chỗ mạo phạm, còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Khẩn cầu tiền bối xem ở chút tình mọn của Hoa Tông Thanh Hoa Nhị Tiên, tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Thanh âm của nàng dưới uy áp kinh khủng hiện lộ nhỏ bé cùng bất lực đến vậy. Cơ thể Hoa Cẩm hơi phát run, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin cùng hoảng sợ nồng nặc. Nàng không cách nào tưởng tượng, Vân Vận tùy tiện một tiếng kêu gọi, vậy mà thật sự gọi tới tồn tại khủng bố như thế. Yêu Hoa Tà Quân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn liều mạng chống cự lại uy áp không chỗ nào không có mặt kia. Hắn vốn cho là lần này tới Hoa Tông, giúp Hoa Cẩm cướp đoạt vị trí tông chủ, chẳng qua là chuyện nhấc nhấc tay. Ai ngờ nữ nhân địa phương nhỏ trong miệng Hoa Cẩm lại có bối cảnh như thế. Liên tại sự tĩnh mịch như chết cùng một ngạt này, không gian chính giữa quảng trường như là sóng nước chậm rãi nhộn nhạo. Sau một khắc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trong đó bước ra một bước. Người tới một thân đơn giản áo bào đen, thân hình kiên cường, góc cạnh trên mặt rõ ràng, mang theo một cỗ trầm ổn cùng uy nghiêm khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn tóc đen xóa bay, hai con ngươi thâm thúy giống như tinh không, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại phảng phất trở thành trung tâm thiên địa. Cái kia uy áp kinh khủng tràn ngập quảng trường, chính là nguồn gốc từ hắn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, phàm là người bị ánh mắt hắn chạm đến, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Hoa Cẩm toàn thân run rẩy, cùng Yêu Hoa Tà Quân ánh mắt kinh nghi bất định trên thân. Khi Yêu Hoa Tà Quân thấy rõ khuôn mặt người tới lúc, đầu tiên là hơi sững sờ, dường như đang hồi ức cái gì, sau một lát, phảng phất nhớ tới điều gì. Lại là hắn, tiểu thế giới viễn cổ thiên xà. Vị cường giả bí ẩn kia đã trêu đùa cường giả Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc cùng Tôn lão hồn điện, tranh đoạt linh hồn viễn cổ thiên xà. Là ngươi, Tiêu Bạch. Với anh, cái tên này dường như sấm sét vang dội tại quảng trường tĩnh mịch, cũng nhắc lên tự lãng thao thiên trong lòng các trưởng lão cùng đệ tử Hoa Tông ở đây. Hoa Cẩm nghe được cái tên Tiêu Bạch này, hai mắt trợn tròn xoe, cơ hồ muốn lòi ra. Tiêu Bạch, vị sát tinh đã một tay phá diệt phong lôi các cùng băng hạ cốc, sáng lập Tử Tiêu Cung. Hắn lại là bạn lữ Vân Vận. Cảm nhận được áp lực mênh mông trên thân kia ngay cả lúc đỉnh phong Hoa bà cũng không bằng, nàng trong nháy mắt biết rõ người này tuyệt không phải đấu tôn. Ánh mắt nàng khó có thể tin, nhìn một chút thanh niên hắc bào kia, lại xem Vân Vận mắt lộ vẻ cười ý bên cạnh hắn. Một cỗ băng hàn thấu xương, từ lòng bàn chân nàng trong nháy mắt hướng lên tiên linh cái, đem tất cả đắc ý, phách lối, oán hận cùng ghen ghét của nàng, toàn bộ đều đóng băng trở thành tuyệt vọng bột phấn. Nàng mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng bảo người ta đem bạn lữ kêu đi ra cùng tiến lên. Hoa Cẩm Chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều tựa như sụp đổ trước mặt nàng. Ánh mắt bình thản của Tiêu Bạch dừng lại phút chốc tại trên thân Hoa Cẩm cùng yêu ma Tạ Quân. Ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại làm cho hai người cảm giác giống như bị cự thú hồng hoang nhìn chăm chú, ngay cả huyết dịch đều phải đóng băng. Tiêu Bạch: "Không, Tiêu công chủ, ta là người Thiên Minh Tông, hết thảy này đều là nữ nhân ngu xuẩn này, không có quan hệ gì với ta, còn xin xem ở phân thượng Thiên Minh Tông." Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, liền bị thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Bạch đánh gãy: "Thiên Minh Tông, so với hồn điện, cùng Cửu Vũ Địa Minh mang tộc thì như thế nào?" Yêu Hoa Tà Quân sững sờ, lập tức sắc mặt triệt để thay đổi, hắn trong nháy mắt biết rõ ý tứ Tiêu Bạch, Cửu Vũ Địa Minh mãng cùng hồn điện trước kia hắn đều dám động thủ, Thiên Minh Tông tính là gì? "Tất nhiên tỷ thí là các ngươi đề xuất, vậy liền bắt đầu đi." Tiêu Bạch vừa mới nói xong, thiên địa chợt thất sắc. Ầm ầm, trên vạn trượng trời cao, lôi vân vô căn cứ hiện lên, hội tụ điên cuồng, tiếng lôi đình gầm gừ đình thai nhức góc vang vọng đất trời. Kim hắc hai màu lôi quang rực rỡ chói mắt xen lẫn lấp lóe, dao động năng lượng hủy diệt tính giống như sóng thần bao phủ ra, làm cho cả tòa sơn mạch Hoa Tông đều đang run lẩy bẩy. Yêu Hoa Tà Quân một mặt hoảng sợ, trước thiên địa chi uy này, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cái gì bối cảnh Thiên Minh Tông, cái gì kế hoạch chiếm đoạt Hoa Tông, bây giờ toàn bộ đều thành trò cười. Hoa Cẩm bên cạnh hắn càng là ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh, dưới uy áp không cách nào kháng cự kia, đấu khí trong cơ thể nàng bị triệt để áp chế, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Đây căn bản không phải tỉ thí, đây là nghiền ép. "Không, chúng ta nhận." "Ô ô." Yêu Hoa Tà Quân đang chuẩn bị chịu thua, đột nhiên cảm giác miệng bị che lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không dám tin nhìn về phía Tiêu Bạch. Giang giác, một đạo kim hắc song sắc lôi đỉnh tráng kiện đến tựa như núi cao, xé rách trường không, mang theo thiên uy huy hoàng, ngang tàng đánh xuống hướng về Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân trên bệ đá. "Không!" Hoa Cẩm phát ra tiếng rít lên tuyệt vọng đến mức tận cùng, Yêu Hoa Tà Quân càng là muốn rách cả mí mắt. "Ầm ầm." Tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ sơn mạch Hoa Tông, lôi quang chói mắt rực rỡ trong nháy mắt thôn vệ cả tòa bệ đá, làm cho tất cả mọi người trong cự ly ngắn tạm mù mất thông. Năng lượng sấm sét cuồng bạo giống như sóng thần hướng bốn phía bao phủ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình một mực gò bó tại trong phạm vi bệ đá, không thể tác động đến bất kỳ người nào dưới đài. Lôi quang kéo dài lấp lóe, tiếng dòng điện tí tách làm cho da đầu người ta tê dại. Khi ánh sáng chói mắt dần dần tiêu tan, đám người miễn cưỡng có thể thấy mọi vật lúc, đều hít một hơi lãnh khí, lạnh cả người. Chỉ thấy cái kia bệ đá to lớn đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố to cháy đen sâu không thấy đáy, nơi ranh giới còn có hồ quang điện màu vàng cùng lôi hỏa màu đen đang nhảy vọt lấp lóe, tản mát ra khí tức hủy diệt làm người sợ hãi. Mà Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân vừa mới còn không thể một thế, đã hoàn toàn biến mất, liền một tia cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Toàn bộ quảng trường Hoa Tông, tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cái kia hố sâu cùng thân ảnh áo bào đen trên không, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi vô biên. Một chút trưởng lão nguyên bản âm thầm khuynh hướng Hoa Cẩm, bây giờ càng là hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh thấm ướt áo bào, chỉ sợ đạo ánh mắt kia sau một khắc sẽ rơi xuống trên người mình. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem một màn này, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Nàng biết tiên sinh rất mạnh, lại không nghĩ rằng lại mạnh đến tình trạng như thế, hai tên đấu tôn, trong đó còn có một vị lục tinh đấu tôn, lại bị tiện tay một tia chớp đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Vân Vận nhìn qua bên mặt bình tĩnh của nam tử bên cạnh, nhưng trong lòng thì dâng lên một cô yên tâm cùng ấm áp khó tả. Nàng biết, đây là Tiêu Bạch đang cấp nàng chỗ dựa. "Ai, chung quy là chậm một bước sao?" "Hừ." Gieo gió gặt bão. Đúng lúc này, hư không dạo dựng, bốn bóng người bước ra, nhìn xem quảng trường đầy mắt bừa bãi, biểu lộ không giống nhau. Bà Vân Vận nhìn xem Hoa Ngọc đã phục sinh, đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng thấy biểu lộ nàng phức tạp, không khỏi nhẹ nhàng mím môi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. "Không trách ngươi." Hoa Ngọc thu hồi ánh mắt, đối với Vân Vận lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Bạch, trong mắt dâng lên một vòng rung động. Nhưng Tiêu Bạch lại không có nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn lúc này rơi vào bên cạnh nàng, trên thân bóng hình xinh đẹp một thân váy trắng, tóc trắng biến tóc xanh kia. "Thiên Nhi." Chương 429, náo nhiệt tử tiêu thành chương 429, náo nhiệt tử tiêu thành một bộ váy trắng, dáng người yêu điệu. 3000 sợi tóc đen như thác nước rủ xuống, nhẹ nhàng bay lượn theo gió. Dung mạo nàng thanh lệ thoát tục, phản phất hội tụ tất cả linh tú của thiên địa. Tại mi tâm có một đạo phù văn kỳ dị màu xám nhạt. Phù văn này chẳng những không phá hư vẻ đẹp, ngược lại còn tăng thêm mấy phần thần bí cùng mở mịt khí chất. Ánh mắt nàng vượt qua đám đông, thẳng tắp rơi vào trên thân Tiêu Bạch. Cặp con ngươi thanh tịnh như suối trong kia, chỉ phản chiếu bóng dáng của hắn, phản phất không dung nạp bất cứ thứ gì khác. "Tiêu Bạch." Trên má ngọc của Tiểu Y Kỳ Tiên, chậm rãi nở rộ một nụ cười sáng lạn cực độ. Nàng bước đi nhẹ nhàng, tiến tới trước mặt Tiêu Bạch. Tóc xanh lay động, dương quang rời xuống, dắt lên người nàng một tầng bầng sáng nhàn nhạt. Tiêu Bạch hơi có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại trở về thanh sơn trấn, trở lại vạn dược trai. Nơi ma thu sơn mạch, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn. Lôi đình uy nghiêm trong mắt Tiêu Bạch lặng yên tan đi, hóa thành một tia ôn hòa cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên cảm giác được khí tức của Tiểu Y Thì Tiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Y Thì Tiên duỗi ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng chạm vào phù văn xám nhạt nơi trán. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, phong tình trong chốc lát khiến không ít đệ tử vừa miễn cưỡng khôi phục từ bi áp lại lần nữa thất thần. Nàng giải thích, vị tiền bối lưu lại di tích kia có sự lý giải cực kỳ tinh thâm huyền ảo đối với độc thể. Ta thu được đại bộ phận cảm nộ của nàng, lại thêm chuyển thừa do U Liên tiền bối lưu lại. Cùng với đạo cân bằng chi lực ngươi lần trước giúp ta khống chế độc đan đã lưu lại, nó xem như kiếp nổ. Nàng dừng một chút, trong mắt lập lòe vẻ tự tin cùng ánh sáng sáng tỏ. Ta đã thấy được con đường tương lai. Từ nay về sau, ách nan độc thể đối với ta không những không phải gánh vác, ngược lại trở thành nội tình lớn nhất để ta nhanh chóng lên cấp. Ta có thể tự nhiên nắm nó trong tay, thôn vệ thiên hạ vận động, biến hóa để bản thân sử dụng. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng từ thâm tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi, Thiên Nhi. Vân Vận lúc này cũng đi tới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo ý cười chân thành. Hai nàng tuy không cực kỳ thân mật, nhưng tính tình tương tự, lại đều là người trọng yếu bên cạnh Tiêu Bạch, tự nhiên cảm thấy thân thiết. Cảm tạ. Tiểu Y thì tiên cũng cười đáp lại. Hai nữ rất tự nhiên đi đến một bên, thấp giọng nói chuyện. Ngẫu nhiên có tiếng cười khẽ truyền ra. Một người thanh nhã như mây, một người linh tú tựa tiên, đứng chung một chỗ tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, hòa tan túc sát chi khí còn vương lại trên quảng trường. Lúc này, Thanh Hoa hai tiên cùng Hoa Ngọc đi tới, trên mặt tràn đầy phức tạp nhìn xem Tiêu Bạch. Ánh mắt Hoa Ngọc đặc biệt dừng lại rất lâu trên thân Tiêu Bạch, trong đó ẩn chứa sự cảm kích cùng sửng sốt. Cho dù ở Tinh Vẫn các đã nghe Dược lão nói Tiêu Bạch có lẽ đã tấn thăng bản thánh, nhưng tận mắt nhìn thấy, cảm thụ quả thực hoàn toàn khác biệt. Tiêu, cung chủ. Hoa Ngọc là người mở miệng trước, ngữ khí mang theo một tia phức tạp. Nàng từng là tiền bối, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cùng với ân tình thực tế của Tiêu Bạch đối với Hoa Tông, tiếng cung chủ này cũng không miễn cưỡng. Thanh Hoa hai tiên cũng khẽ gật đầu ra hiệu, thái độ có chút khách khí. Thực lực vi tôn thế giới, chính là thực tế như thế. Tiêu Bạch gật đầu đáp lễ, nhìn Hoa Ngọc đã khôi phục vẻ trẻ tuổi trước mặt, cười nói, chúc mừng tiền bối phục sinh, bây giờ bệnh trầm kha diệt hết, tương lai còn hy vọng. Lần trước lao ra hỏa kia chuyên môn muốn đi đấu thánh xương cốt tinh hoa từ chỗ hắn, trong lòng nghĩ như thế nào, hắn làm sao có thể không biết. Phi, khinh bị Dược lão một phen, ánh mắt hắn chuyển hướng Tiểu Y Địa Tiên, tuân hỏi, Tiên Nhi, ngươi vì sao lại đi cùng Hoa Ngọc tiền bối bọn họ? Tiểu Y Địa Tiên nghe vậy, đi tới và giải thích, ta sau khi ra khỏi di tích kia, muốn đi Tinh Vẫn Các cảm tạ Dược tiền bối một chút. Vừa vặn gặp Hoa Ngọc tiền bối phục sinh tỉnh lại, đang chuẩn bị trở về Hoa Tông. Ta biết được Hoa Tông tựa hồ có chút biến cố từ trong miệng bọn họ, lại nghĩ đến Vân Tông chủ ở đây, liền đi theo cùng tới xem. Tiêu Bạch bình tĩnh. Hóa ra lão gia hỏa Dược lão kia rời Tử Tiêu cung sau đó, không trực tiếp về Tinh Vẫn Các, ngược lại tới một chuyến Hoa Tông. Nói chuyện phía vài câu, sắc mặt Hoa Ngọc nghiêm nghị, quay người hướng về trưởng lão cùng đệ tử Hoa Tông vẫn đang kinh hoàng cùng yên tĩnh phía dưới đài. Nàng vận khởi đấu khí, âm thanh mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hoa Tông chúng môn nhân nghe lệnh, tất cả ánh mắt trong nháy để xì mạ tịt tập trung trên người nàng. Lý Tông chủ Hoa Cẩm trước đây cấu kết ngoại tông, phản địch phạm thượng, đã bị lôi đỉnh chu diện, đúng là gieo gió gặt bão. Từ hôm nay trở đi, Vân Vận chính là tông chủ duy nhất của Hoa Tông, bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Cần tận tâm phụ tá, kẻ trái lệnh, thông quy xử trí. Thanh âm nàng vừa dứt, sau một khắc yên tĩnh ngắn ngủi, dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra âm thanh đồng loạt vang vọng, xin nghe lão tông chủ chi lệnh. Bái kiến Vân Vận tông chủ. Chúng ta nhất định tận tâm kiệt lực, phụ tá tông chủ. Âm thanh chấn thiên, lộ ra sự cung kính cùng thuận phục vô cùng, không người nào dám không đáp ứng. Không chỉ uy thế của lão tông chủ Hoa Ngọc vẫn còn, mà Thanh Hoa hai tiên rõ ràng cũng ủng hộ Vân Vận. Riêng là thực lực bản thân Vân Vận, cùng với vị tiên sát khí ngập trời, thực lực sâu không lường được phía sau nàng. Ách, bạn lữ, hạ chàng thi quốc không lưu của Hoa Cẩm cùng yêu hoa Tả Quân đang ở ngay trước mắt, ai dám vào lúc này đi lên rước lấy rủi ro. Rất nhiều trưởng lão nguyên bản âm thầm khuynh hướng Hoa Cẩm càng bùi đầu cất thấp. Sau lưng họ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt triệt để, trong lòng chỉ còn lại sự may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Vân Vận nhìn xem đám người thần phục dưới đài, trong lòng biết rõ, hai họa ngầm của Hoa Tông, đến nước này mới xem như thanh trừ chân chính. Nàng nhìn về phía Hoa Ngọc cùng Thanh Hoa hai tiên, khẽ gật đầu thăm hỏi. Tiêu Bạch thấy sự tình đã xong, liền đối với mấy người nói, chuyện nơi này đã xong, ta liền về trước Tử Tiêu cung. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, hảo, ngươi cùng Tiên Nhi đi trước một bước. Ta xử lý tốt sự nghi sau này của Hoa Tông, liền sẽ mau chóng chạy tới Phong Lôi Sơn Mạch, đại biểu Hoa Tông tham gia đại điển. Ngược lại rất nhanh liền có thể gặp lại, cảm xúc biệt ly cũng không quá nhiều. Tiêu Bạch không cần phải nói nhiều lời nữa, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Một cỗ không gian lực lượng bao trùm hắn cùng Tiểu Y Y Tiên. Sau một khắc, thân ảnh của hai người tựa như dung nhập vào gợn sóng nước, lặng yên biến mất tại chỗ, không gây nên chút nào không gian ba động. Tử Tiêu cung, Phong Lôi Sơn Mạch, Phong Lôi Sơn Mạch bây giờ, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, san sát nối tiếp nhau. Mây mù bao phủ, linh hạc bay múa, suối chảy thác tuôn, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Năng lượng tiên địa nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất, tràn đầy mỗi tấc không gian. Ngoại vi sơn mạch, một tòa cự thành nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường thành cao ngất, đúc bằng chất liệu tựa hắc diệu thạch, dưới ánh mặt trời lập lòe vẻ trầm ổn lộng lẫy. Cửa thành phía trên, ba chữ lớn Tử Tiêu thành rồng bay phượng múa, khí thế hào hùng. Nơi đây chính là tiền binh đồn để tiến vào Phong Lôi Sơn Mạch, bái yết Tử Tiêu cung. Tử Tiêu thành hôm nay, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Quảng trường rộng lớn trước cửa thành, ngựa xe như nước. Đủ loại phi hành ma thú bị thuần phục hạ xuống rồi lại bay lên. Đại biểu các thế lực đến từ bốn phương tám hướng nối liền không dứt. Trên quan đạo bắc vực thông hướng Tử Tiêu thành, mấy thân ảnh đang gấp rút lên đường. Ra ra, chúng ta không hề thu đến thư mời chính thức của Tử Tiêu cung, cứ như vậy tùy tiện tiến đến, liệu có không ổn? Chương 429, náo nhiệt Tử Tiêu thành 2. Chương 429, náo nhiệt Tử Tiêu thành. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo vài phần chần chừ. Người nói chuyện là một nữ tử thân mang quần áo ngân sắc, tư thái thon dài, da thịt như tuyết, trên gương mặt tinh xảo mang theo một tia bất an. Kỳ nhân này chính là Hàn Nguyệt. Nàng nhìn qua hình dáng sơn mạch khôi hoành khí thế ở phương xa, ánh mắt phức tạp. Lão giả đi trước nàng, chính là Hàn gia lão tổ Hàn Phi. Hắn nghe vậy thở dài, quay người nhìn vị tôn nữ chỗ mã càng ngày càng duyên dáng của mình, ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ, nói: "Kể từ Phong Lôi các bị diệt, Tử Tiêu cung cố thủ Phong Lôi sơn mạch. Bắc vực mấy năm nay quần long vô thủ, các đại thế lực mình tranh ám đấu, đều muốn thay thế địa vị khi xưa của Phong Lôi các, nhưng không người nào có thể phục chúng, khiến lòng người Bắc vực bàng hoàng. Hàn gia ta cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng tin tức Tử Tiêu cung muốn cử hành khai phái đại điện truyền ra một tháng trước đã khiến vô số gia tộc cùng thế lực Bắc vực sôi trào. Ý vị Tử Tiêu cung vị Bắc vực bá chủ chân chính thay thế Phong Lôi các rốt cuộc phải chính thức lập thân trước sân khấu. Đây là đại sự bình định cục diện Bắc vực. Không biết có bao nhiêu thế lực muốn nhân cơ hội này quy thuận, để cầu che chở hoặc tìm được chỗ dựa. Hàn gia ta mặc dù cùng Tiêu cung chủ có chút cố nghị, nhưng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa cùng thái độ. Cho dù không có mời, chúng ta cũng nhất thiết phải đến đây cho thấy lập trường và chúc mừng chi tâm của Hàn gia." Hàn Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng. Trong đầu nàng bất giác hiện ra thân ảnh thanh niên áo bào đen kia. Thanh niên từng nhập môn Trung Châu kia, bây giờ đã trở thành cự phách sừng sững trên đỉnh đại lục, khai sáng một phương thế lực đỉnh cấp. Trong lòng nàng vừa khẩn trương, lại mang một tia chờ mong khó có thể diễn tả được. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn." Năng lượng thật sự nồng đậm. Lúc này, muội muội Hàn Tuyết bên cạnh Hàn Nguyệt bỗng nhiên kinh thanh kêu lên. Đôi mắt đẹp trừng lớn, chỉ vào Phong Lôi sơn mạch xa xa. Hàn Phi ngẩn người. Hắn từng tới Phong Lôi sơn mạch, khi đó Phong Lôi các mặc dù cũng khí thế bất phàm, nhưng so với cảnh tượng tiên gia thánh địa trước mắt bây giờ, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đám mây sương mù năng lượng cơ hồ hóa lỏng phía trên dãy núi, cùng với lôi đình uy áp ẩn ẩn truyền đến, đều hiện lộ rõ ràng sự bất phàm của nơi này. Thực sự là quỷ phủ thần công a. Hàn Phi nhịn không được cảm khái, trong lòng hắn càng là dâng lên ngàn vạn suy nghĩ. Hết thảy biến hóa này đều bắt nguồn từ người trẻ tuổi kia. Trong đầu hắn không khỏi bước lên một ý niệm, nếu là trước kia không làm ra lựa chọn nhìn như ổn thỏa kia, Hàn gia hôm nay quan hệ với hắn sẽ hay không hoàn toàn khác biệt. Hàn Nguyên nàng, hắn trầm mặc phút chốc, đè xuống tạp niệm, mở miệng nói: "Đi thôi, tăng thêm tốc độ, Tử Tiêu thành hẳn là ngay tại phía trước." Huyền Y Liễu và Thanh Lân không bao lâu, bọn hắn liền đã tới bên ngoài Tử Tiêu thành. Nhìn tường thành đen như mực cao tới mười mấy trượng, cùng với cảnh tượng đầu người phun trào, huyên náo ầm ĩ trước cửa thành, trong lòng ba người Hàn gia đều rung động không thôi. Trước cửa thành, đội ngũ xếp hàng thật dài. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ mỗi một chi đội ngũ đều lấy một vị đấu tông cường giả khí tức hùng hậu đầu lĩnh. Đi theo sau là vài con em trẻ tuổi, người người ánh mắt hưng phấn, tò mò đánh giá bốn phía. Quần áo hoa lệ của bọn họ rõ ràng đều là nhân tài kiệt xuất trong mỗi gia tộc. Đấu vương, đấu hoàng ở đây, cơ hồ chỉ có thể làm nhân vật hộ vệ tùy tùng. "Này, đây cũng quá nhiều người a." Hàn Tuyết chát lưỡi nói. "Ha ha, lão Hàn, quả nhiên là ngươi, ngươi cũng tới." Đúng lúc này, một âm thanh vang dội truyền đến. Chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước, mang theo hai người trẻ tuổi cười đi tới. Hàn Phi nhìn người tới, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, nên đón: "Lão tể, ngươi lão tiểu tử này không hổ là phong thủ tính, chạy ngược lại nhanh, nhanh như vậy đã đến. Không còn sớm không được a." Lão giả được xưng là lão tể chỉ vào đám người lít nha lít nhít xung quanh, cảm khái nói: "Ngươi xem trận thế này, lần này Bắc vực phạm là gia tộc thế lực xếp hàng đầu, chỉ sợ tới bảy thành cũng ngừng. Ngoại trừ muốn chính thức quy thuận Tử Tiêu cung, tìm kiếm che chở, càng quan trọng hơn á." Hắn thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Tiểu đạo tin tức đáng tin cậy nói, tu vi của Tiêu cung chủ Tử Tiêu cung này đã thông thiên, nghe đồn hắn có thể đã đặt chân vào cảnh giới bán thánh trong truyền thuyết. Hơn nữa, hắn đến nay tựa hồ còn chưa có bất kỳ đệ tử nào. Lần này những lão gia hỏa này, trong 10 người có 8 người cũng là mang theo tiểu bối xuất sắc nhất trong tộc tới thử vận khí. Vạn nhất gặp may, bị Tiêu cung chủ thấy vừa mắt, thu làm đệ tử, đó thật sự là một bước lên trời. Bán thánh." Hàn Phi nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Mặc dù sớm đã ngờ tới thực lực Tiêu Bạch cực mạnh, nhưng nghe được tin đồn này, hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Đấu tông tiểu tử trước kia, mới vừa qua đi bao lâu, vậy mà đã trưởng thành đến tình cảnh đủ để quan sát đại lục như thế. Chẳng trách Tử Tiêu thành náo nhiệt đến như vậy. Lão giả cùng họ nhìn thấy biểu lộ sửng sốt của Hàn Phi, lại nhìn Hàn Nguyệt duyên dáng yêu kiều, khí chất trong trẻo lạnh lùng cùng Hàn Tuyết xinh đẹp hoạt bát phía sau hắn, có chút kỳ quái hỏi: "Như thế nào? Lão Hàn, ngươi chẳng lẽ không phải hướng về phía cái này tới?" Hàn Phi trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, lắc đầu, không nhận lời. Tâm tình phức tạp trong lòng hắn càng đậm. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng cùng tiếng kinh hô. Mau nhìn, lại có một phương thế lực đến. Phía trước Tinh Vân Cát, Vạn Kiếm Cát, Hoàng Kiếm Cát, liên cả người Phần Viêm Cốc đều tới, không biết lần này tới là ai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo lưu quang vạch phá thương khung, giống như lưu tinh rơi xuống, cuối cùng vững vàng dừng ở trước cửa thành Tử Tiêu thành. Tia sáng tan đi, lộ ra mấy thân ảnh. Cầm đầu là một vị mỹ phụ cung trang, theo sau là hai vị lão giả mặc luyện dược sư trang phục, trên ống tay áo có tiêu chí tiểu tháp. Đan tháp. Chậc chậc, ngay cả nhóm thế lực này đều đến đây chúc mừng, uy thế Tử Tiêu cung thực sự là đúng lúc này. Trong thành môn Tử Tiêu thành, một vệ sáng lướt đi, hiện ra một thiếu nữ thân mang quần áo màu tím nhạt. Nàng tiến ra đón, nhẹ nhàng thi lễ hướng về phía Huyền Y Liễu, nụ cười đúng mực, Thanh Lân Tử Tiêu cung gặp qua Huyền Y Liễu tiền bối. Đôi mắt đẹp Huyền Y Liễu khẽ nhúc nhích. Thiếu nữ trước mặt dung mạo tú lệ, linh động sáng long lanh, lại là một vị cường giả đấu tôn, còn không phải đấu tôn bình thường. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nàng nhìn thấy con mắt xanh biếc của Thanh Lân, bên trong lẩn ẩn có thể thấy ba đóa tiểu hoa. Huyền Y trong lòng hơi kinh hãi. Tiểu Y thì tiên là ách nan độc thể, nơi đây lại xuất hiện một bích xả tam hoa đồng. Thật không biết Tiêu Bạch đã tìm ra những yêu nghiệt thể chất này từ nơi nào, lại hiếm thấy xinh đẹp. Tiền bối hảo nhãn lực. Thanh Lân mỉm cười, cùng Huyền Y thì hàn huyên một hồi. Sau đó, nàng liền gọi tới đệ tử Tử Tiêu cung chuyên môn dẫn đường, dẫn một đoàn người đan tháp tiến vào nội thành. Hàn Nguyệt tái kiến nàng đứng tại cửa thành, không lập tức trở về trong thành. Cặp con mắt xanh biếc kỳ lạ kia hơi hơi chuyển động. Một lát sau, ánh mắt nàng tinh chuẩn vượt qua đám người, rơi vào vị trí của Hàn Nguyệt và Hàn Phi bọn hắn. Bị ánh mắt của một vị cường giả đấu tôn nhìn chăm chú, Hàn Phi cùng lão giả cùng họ nhất thời cảm thấy vô cùng khẩn trương, vội vàng cùng kính hành lễ. Bọn tiểu bối trẻ tuổi phía sau họ càng là thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt Thanh Lân chủ yếu dừng lại một chút trên thân Hàn Nguyệt. Lập tức trên mặt nàng phóng ra một nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt hỏa tan uy nghiêm thân là đấu tôn. Điều đó khiến không ít người xung quanh nhìn ngây người. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến trước mặt mấy người Hàn gia trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Thanh âm trong trẻo êm tai, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Hàn Nguyệt cô nương a. Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức quăng tới vô số ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, cùng dò xét. Hàn Phi cùng lão giả cùng họ càng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nhất là Hàn Phi, trong lòng hắn trong nháy mơ mẹn bị kinh hỉ cực lớn cùng một loại tâm tình phức tạp khó có thể diễn tả lấp đầy. Hắn lại còn nhớ rõ Nguyệt Nhi. Hàn Nguyệt sững sờ, niềm mừng thầm vừa mới mọc lên trong lòng nàng trong nháy mắt hóa thành vô tận thất lạc. Hóa ra không phải hắn, mà là Tiểu Y Y Tiên. Hàn Phi cũng nhớ tới cô gái tóc trắng đã ở Hàn gia mấy tháng trước. Ông hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, vội vàng chắp tay, đa tạ Thanh Lân đại nhân. Lão giả cùng họ ở một bên thấy nóng mắt vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ đưa mắt nhìn mấy người Hàn gia đi theo vị đấu tôn kia, thông suốt tiến vào Tử Tiêu thành. Chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ. Chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ. Bầu trời phong lôi sơn mạch vạn dặm không mây, dương quang rực rỡ, ánh chiếu lên liên miên cung điện lầu các vàng son lộng lẫy, tựa như tiên cung bông xuống phàm thế. Ken, ken, ken. Chín đạo trung vang rộng lớn cuộn cuộn, từ ngọn núi cao nhất chi đỉnh sơn mạch chợt vang lên. Sóng âm ngưng tụ không tan, ẩn chứa bảng bạc lôi đỉnh chi uy cùng lực lượng không gian, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ phong lôi sơn mạch. Chỉ một thoáng, vô số đạo lưu quang từ các nơi biệt viện tiếp khách, khách xá bên trong sơn mạch phóng lên trời. Chúng tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng về quảng trường vô cùng rộng lớn phía trước vô lượng điện tại ngọn núi cao nhất chi đỉnh hội tụ mà đi. Quảng trường sớm đã khách mời tụ tập, tiếng người huyên náo. Đại biểu các phương thế lực đến từ Trung Châu, dựa theo thực lực cùng địa vị, bị đệ tử Tử Tiêu cung dẫn tới khu vực tương ứng ngồi xuống. Hàn Nguyệt, ba người Hàn Phi, dưới sự hướng dẫn của đệ tử Tử Tiêu cung, đi tới một khu vực nào đó trên quảng trường. Đỗ nghe cách đó không xa vang lên tiếng chào hỏi. Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, hơi sững sờ. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Liễu Phỉ, các ngươi cũng tới. Ha ha, thịnh sự như thế, không đến chiêm ngưỡng, há không đáng tiếc. Liễu Kình bọn người nhìn thấy bạn học cũ, cũng vô cùng cao hứng. Mấy người nhìn chỗ ngồi theo sát, trong lòng sáng tỏ. Đây là Tử Tiêu cung chuyên môn an bài cho bọn hắn. Mặc dù không bằng vòng hạch tâm nhất kia, nhưng cũng đủ để vô số thế lực ghé mắt hâm mộ. Sau một hồi hàn huyên, chỉ thấy các đại thế lực bắt đầu nhao nhao ra trận, đám người lập tức an tĩnh lại. Mau nhìn, là Đan Tháp Huyền Y Liễu hội trưởng, còn có Tinh Vẫn Các Dược Trần tôn giả. Nghe nói hắn bây giờ cũng là bán thánh cường giả. Hoa tông người tới, vị kia chính là tân nhiệm tông chủ Vân Vận sao? Quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Phần Viêm Cốc Đường Trấn Cốc chủ cũng đến. Theo từng vị khách mời trọng lượng cấp ra trận, quảng trường thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô cùng bình luận âm thanh thật thấp. Những cự đầu ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi này, nay tề tụ một đường. Bản thân đã nói rõ địa vị cùng lực ảnh hưởng của Tử Tiêu cung bây giờ tại Trung Châu. Tại sân bãi đã sớm bố trí tốt phía trước quảng trường, hàng phía trước tự nhiên là vị trí của các đỉnh tiêm thế lực như Đan Tháp, Hoa Tông, Tinh Vân Các, Phần Viêm Cốc. Phía sau là các nhất cấp thế lực thứ bậc như Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các. Hôm nay Vân Vận thân mang một bộ tông chủ cung trang màu xanh nhạt, ung dung hoa quý, khí chất thanh nhã bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Nàng, dưới sự đồng hành của Hoa Ngọc Nhập Tràng, nàng khẽ gật đầu thăm hỏi với ánh mắt các phương quan tới, sau đó bình yên ngồi xuống tại vị trí thuộc về Hoa Tông. Ánh mắt nàng bất giác mà nhìn về phía phương hướng chủ vị, đã thấy bên cạnh tay trái tay phải chủ vị có bốn cái vị trí. Thải Lân cùng Tiểu Y Thi Tiên cũng tại tọa, hơn nữa Tiểu Y Thi Tiên còn hướng nàng vẫy vẫy tay. Vân Vận chần chờ một chút, liền nghe bên tai chuyển đến âm thanh của Hoa Ngọc, "Đi thôi, ngươi hôm nay không chỉ là tông chủ Hoa Tông." Nàng nhìn thấy thần sắc trêu ghẹo trong mắt Hoa Ngọc, sắc mặt biến thành nóng, đứng dậy đi lên phương bước đi. Chờ tới gần, Tiểu Y Thi Tiên cười chỉ chỗ ngồi đối diện. Vân Vận hiểu rõ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại một chút tại chỗ ngồi chống đối diện Thải Lân, trong lòng dâng lên một vòng hiểu ra. Vân Vận đè xuống một tia rung động vi diệu trong lòng, bước đi nhẹ nhàng, ưu nhã ngồi xuống tại không bị đối diện Tiểu Y Thi Tiên. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tiểu Y Thi Tiên đối diện, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên. Sau đó, ánh mắt nàng bất giác mà nhìn về phía Thải Lân bên cạnh. Chỉ thấy nàng mi mắt cụ xuống, gương mặt tuyệt mỹ yêu dã nhìn lên không ra hỉ nộ. Chỉ là cái kia tôn quý cùng uy nghiêm như có như không quanh thân, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bốn cái vị trí, tựa hồ ẩn ẩn tạo thành một sự cân bằng cùng ăn ý nào đó. Dược Lao mắt liếc một màn kia phía trên, ánh mắt nghiền ngẫm. Đối với những chuyện của Tiêu Bạch, hắn nhưng nhất thanh nhị sở. Ngay tại hắn chuẩn bị xem kịch vui, bên cạnh cùng đối diện đồng thời phóng tới hai đạo ánh mắt. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Huyền Y Điệp, Hoa Ngọc, hai vị nữ tử có quan hệ không ít với hắn này, bây giờ tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của đối phương, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang một chút xem kỹ. Dược lão nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, vội ho một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, làm như không thấy ánh mắt băng lửa khắp nơi của hai người. Liên tại trong không khí vi diệu này, tiếng hét to của trưởng lão chủ trì ẩn chứa đấu khí, vang dội như kinh lôi. Trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào quảng trường, cung nên cung chủ. Trong chốc lát, thiên địa vì đó yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên chủ vị. Ông, không gian như sóng nước dạo dựng. Một đạo thân ảnh áo bào đen con dài, vô thanh vô tức xuất hiện tại phía trước chủ vị. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, mắt đen thâm thúy như tinh không. Quanh thân không có bất kỳ dao động năng lượng cường đại nào tiết ra ngoài, lại tự nhiên có một cỗ uy nghiêm khiến người ta chớ lên tiếng. Cung nên cung chủ, chúc mừng cung chủ. Thử Tiêu cung thiên tu hưng thịnh, muôn đời hưng thịnh. Tiếng triều bái hô hào ầm vang vang lên như sóng thần. Tất cả môn nhân Tử Tiêu cung quỳ một chân trên đất, thần sắc cùng nhiệt. Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn về phía mênh mông biển người phía dưới. Thanh âm hắn bình thản lại uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, chư vị đường xa mà đến, Tiêu Bạch ở đây cảm tạ. Nhưng mà, tiếng nói hắn vừa mới rơi xuống, ánh mắt lại không dừng lại quá nhiều tại dưới đài, mà là chợt chuyển hướng hư không phương xa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao, hồn điện, nếu đã tới, hà tất giấu đầu lộ đôi. Hiện thân a. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hồn điện, bọn hắn cũng dám tới. Bọn gia hỏa âm hồn bất tán này, danh tiếng hồn điện tại Trung Châu đại lục có thể nói nổi tiếng xấu. Thế lực có huyết hải thâm cựu cùng chúng đến cũng hết. Quảng trường lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng bạo động. Cương giả không thiếu thế lực trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một số người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt một số người khác bắn ra cựu hận thấu xương cùng lửa giận, khí tức đều trở nên bất ổn. Người của các thế lực như Lan Hắc, Tinh Vân các càng là sắc mặt ngưng lại, ánh mắt lạnh như băng quét về phía hư không. Kiệt 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 kiệt. Cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Một hồi tiếng cười quái dị khiến người ta rợn cả tóc gáy từ trong hư không truyền ra. Vùng không gian kia trở nên đen như mực như mặc như bản. Khói đen đậm đà lăn lộn mà ra, mang theo khí tức tà ác âm u lạnh lẽo. Trong hắc vụ, một đạo thân ảnh gầy còm cầm trong tay khô lâu phải trượng, toàn thân bao phủ tại trong hắc bào chậm rãi hiện lên. Hắn quanh thân tràn ngập khí tức cường đại, đương nhiên cũng là một vị bán thánh cường giả. Chính là hồn điện nhị thiên tôn, Cốt U thánh giả. Ánh mắt tham lam hiện ra lục quang của Cốt U đảo qua đám người lít nha lít nhít tại quảng trường phía dưới, cười quái dị nói, linh hồn cường đại nhiều như vậy, thực sự khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Khắc khắc người bị ánh mắt hắn quét qua, đều cảm thấy linh hồn một hồi nhói nhói băng hàn, tựa như là bị độc xà để mắt tới. Một chút kẻ thực lực hơi yếu, càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Những thế lực có thủ với hồn điện, như Đan Tháp cùng Tinh Vân Các, sát ý đã sôi trào trên mặt mọi người. Hừ. Tiêu Bạch hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí thế chợt bộc phát, trực tiếp chôn vùi cảm giác gáp bách mà Cốt U châm đối với đám người quảng trường. Cốt U lão quỷ. Dược lão ánh mắt nhanh chằm chằm người tới, lập tức nhận ra thân phận hắn. Hồn điện nhị thiên tôn, Cốt U khắc khắc. Dược Trần, không nghĩ tới ngươi trở về từ cõi chết sau đó, lại còn có thể tiến thêm một bước. Cốt U âm chắc chắc cười nói, ánh mắt lại vẫn luôn mang theo khiêu khích, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào trên thân Tiêu Bạch tại chủ vị. Như thế nào? Khai phái đại điện Tử Tiêu cung, không chào đón khách nhân sao? Ngay tại tiếng nói hắn rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ khí thế khủng bố càng cường hắn hơn, càng thêm bàng bạc so với hắn tản mắt ra, chợt từ trên thân Tiêu Bạch bộc phát, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt lại hắn. Trong cỗ khí thế này, lôi đỉnh chi uy mang tính hủy diệt tận chứa tựa hồ cùng thiên địa tương hợp. Ép tới khói đen quanh người hắn đều kịch liệt sôi trào, cơ hồ muốn tán loạn. Cao cấp bán thánh, cái này làm sao có khả năng? Nụ cười quái dị trên mặt Cốt U trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô cùng kinh hãi cùng khó có thể tin. Tin tức hắn lấy được, Tiêu Bạch nhiều nhất bất quá là nhập môn bán thánh. Hắn bằng vào nội tình có uy tín đủ để áp chế, lúc này mới dám lớn lối như vậy hiện thân khiêu khích. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Bạch lại là cao cấp bán thánh. Sơ cấp cùng cao cấp chiến lệnh, có thể xưng khác biệt một trời một vực. Chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ 2 chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ bị cố khí thế kinh khủng kia khóa chặt, Cốt U chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân đều tại kéo kẹt băng rồi. Phản phất toàn bộ thiên địa đều đang nhắm vào hắn, một giây sau liền bị nghiền nát đồng dạng. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ to lớn. Gặp Tiêu Bạch ánh mắt băng lãnh, chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ thật muốn liều lĩnh động thủ tại chỗ này. Cốt U lập tức gấp, thét to ngoài mạnh trong yếu mà, "Tiêu Bạch, ngươi muốn làm gì? Ta chính là hồn điện nhị thiên tôn, ngươi nếu dám đụng đến ta, chính là cùng hồn điện ta là địch. Đến lúc đó hồn điện đại quân ta áp cảnh, Tử Tiêu cung ngươi vừa mới thiết lập này, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn." Nhưng mà, lời uy hiếp hắn, đối với Tiêu Bạch tới nói, phản phất thanh phong quất vào mặt. Trước đó hắn chính xác kiêng kỵ hồn điện, nhưng bây giờ, Tiêu Bạch nét miệng lên một vòng đường cong giễu cợt. Chỉ dựa vào hồn điện, hắn thật đúng là không thể nào để vào mắt. Đúng lúc này, ha ha, thật náo nhiệt a. Tiêu Minh, khai tông lập phái thịnh sự như thế, sao có thể không cho ta biết chờ? Một đạo tiếng cười to cởi mở quần quần mà đến như lôi đỉnh từ phía chân trời xa xôi, phá vỡ không khí khẩn trương hiện trường. Ngay sau đó, một đạo âm thanh khác mang theo khí tức nóng bỏng vang lên, hồn tộc cậu, quả nhiên cùng hồn tộc giống nhau, nơi nào cũng giống như con rùa khiến người ta chán ghét. Lại một đường giọng nữ trong trẻo lạnh lùng tiếp lời. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương đông, ba đạo khí tức cường đại cùng nhau mà tới, chợt xuất hiện trên khoảng không quảng trường. Ở giữa, một đám bóng người mặc ngân sắc bào phục, lôi điện cuốn quanh thân xuất hiện. Người cầm đầu chính là Lôi Chấn, người nổi bật của thanh niên đồng lứa Lôi tộc. Bên cạnh hắn đi theo, rõ ràng là lão giả từng thấy qua tại cổ giới, Mang Thiên Xích, viện trưởng khi xưa của nội viện Giả Nam học viện. Bên trái, một đám bóng người mặc màu đỏ bào phục, nhiệt độ quanh thân đột nhiên thăng hiện lên. Cầm đầu là một vị hồng y thiếu nữ khuôn mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt lăng lệ. chính là Viêm tộc Thiên Chi Tiêu nữ Hỏa Chí. Phía sau nàng đồng dạng đi theo mấy vị cường giả Viêm tộc khí tức cường hãn. Thực lực một vị lão giả tóc đỏ trong đó, lại cũng đạt tới bán thánh. Bên phải, cầm đầu là một vị váy lục thiếu nữ khí chất linh hoạt kỳ ảo như tiên, dược tộc Dược Linh. Bên cạnh nàng đi theo cường giả dược tộc, thực lực đồng dạng không dùng tính thường. Trên quảng trường, có ít người không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy khí thế trên thân những người đến này cực kỳ cường hãn. Nhưng không ít người lại nhận ra thân phận bọn hắn, vang lên một hồi tiếng ồ lên khẽ khẽ. Trên mặt đều viết đầy sửng sốt cùng không thể tưởng tượng nổi. Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Viễn cổ bát tộc vậy mà tới tam tộc. Viễn cổ bát tộc, đối với tuyệt đại đa số thế lực Trung Châu mà nói, đó là tồn tại trong truyền thuyết, thần bí cường đại. Ngày bình thường căn bản khó gặp. Bây giờ vậy mà bởi vì khai phái đại điện Tử Tiêu Cung, duy nhất một lần xuất hiện người của tam tộc. Mặt mũi Tử Tiêu Cung chủ Tiêu Bạch này, cũng quá lớn a. Tiêu Bạch nhìn người tới, trong lòng lập tức đại hỉ. Hắn lúc này cảm thấy khai phái đại điện lần này vô cùng thành công. Rộng phát thiệp mời, một mục đích trọng yếu trong đó, chính là hy vọng có thể truyền tin tức cho mỗi cái viễn cổ chủng tộc. Lại không nghĩ rằng, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc vậy mà cùng nhau hiện thân, chính mình liền chạy tới, hơn nữa người tới vẫn là người quen. Lôi Chấn Linh, Hỏa Chí cô nương, Dược Linh cô nương, Mang Viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tiêu Bạch gật đầu cười cười. Biểu hiện của những người này, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hồn tộc không thể vào tay cổ ngọc từ trong tay mấy tộc. Cái này khiến trong lòng hắn rất là kinh hỉ. Chư vị có thể tới, Tử Tiêu cung ta đồng tất sinh huy. Lôi Chấn, Hỏa Chí, Dược Linh bọn người sương sở. Bọn hắn phát hiện Tiêu Bạch hôm nay rất là nhiệt tình. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám sơ suất, gửi đáp lễ, Tiêu Minh, khai tông lập phái, chính là Trung Châu thị sự. Chúng ta sau khi biết, tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Đối với Tiêu Bạch, mấy người bọn họ đều rất cảm kích. Nếu không phải Tiêu Bạch sớm thông chi, chỉ sợ lần này trong tộc sẽ tổn thất nặng nề. Ánh mắt bọn hắn đảo qua cốt u sắc mặt cực kỳ khó coi phía dưới, hàn ý trong mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như thực chất. Vị cường giả tam tộc nhìn chằm chằm giống như nhìn con mồi, cốt u chỉ cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn rét run. Cơ thể không nhịn được run rẩy lên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải đây là Tử Tiêu Cung, người tam tộc không dễ động thủ, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ bị một số người này không chút do dự giết chết, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị xé nát. Dư Quang trông thấy khóe miệng Tiêu Bạch trêu tức, hắn sợ hãi. Cốt U cũng lại không nghĩ ngợi nhiều, đột nhiên cắn răng một cái, móc ra một khối ngọc giản đen như mực, hung hăng bóp nát. Đại ca cứu ta. Ngọc giản tan vỡ trong nháy mắt, một cỗ uy áp kinh khủng không cách nào hình dung, phản phất từ sâu trong cựu lũ địa ngục lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phong Lôi sơn mạch. Cỗ uy áp này cường đại, viễn siêu tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả cường giả bán thánh tam tộc, sắc mặt đều chợt trở nên nghiêm trọng. Không gian nứt ra một khe hở khổng lồ giống như cái gương vỡ nát. Bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch từ trong tuôn ra. Một đạo bóng đen so cốt u càng thêm khô gầy, phản phất chỉ còn lại một lớp da bao lấy xương cốt, trong hốc mắt quỷ hỏa yếu ớt nhảy lên. Hắn chậm rãi từ trong cái khe bước ra. Hắn xuất hiện trong mấy mắt, năng lượng trong thiên địa đều tựa như bị bài xích ra. Dương quang trở nên ảm đạm. Một loại băng lãnh cùng khí tức tử vong khiến người ta tuyệt vọng, tràn ngập tại trái tim mỗi người. Nhị tinh đấu thánh, hồn điện đại thiên tôn. Mang Thiên Xích trầm giọng mở miệng, nói ra thân phận người đến. Thanh âm bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên của đại thiên tôn đảo qua người tam tộc phía dưới, phát ra tiếng cười khàn khàn giống như xương cốt ma sát, tràn đầy trào phúng, khắc khắc. Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, nếu không phải cổ tộc xen vào việc của người khác, tam tộc ngươi đã sớm tự thân khó bảo toàn. Bây giờ bất quá may mắn nhặt về mấy cái mạng, cũng dám ở nơi này hiện lên uy, thực sự không biết sống chết. Lời vừa nói ra, Lôi Động, Hỏa Chí, Dược Linh bọn người, cùng với cường giả trong tộc phía sau bọn họ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Bọn hắn lần này chính xác vỡ vụn kế hoạch hồn tộc, nhưng thiệt hại tự thân không nhỏ. Cuối cùng là dựa vào sự giúp đỡ của cổ tộc mới có thể thoát thân, đây là một cây gai trong lòng bọn họ. Đại Thiên Tôn không để ý chút nào, ánh mắt giống như muốn giết người của bọn họ. Chậm rãi chuyển hướng Tiêu Bạch tại chủ vị, khàn khàn nói, "Tiêu Bạch công chủ, hồn điện ta hôm nay đến đây, bất quá là xem lễ mà thôi. Ngươi chính là đại khách như thế, muốn liên thủ người khác, vây giết Thiên Tôn hồn điện ta." Thanh âm hắn mang theo một cỗ linh hồn xung kích quỷ dị, tính toán áp bách Tiêu Bạch. Nhưng mà, so linh hồn, Tiêu Bạch không sợ chút nào. Điểm xung kích này đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa lấy lễ mời, hồn điện ngươi lại lòng dạ khó lường, công nhiên khiêu khích, xem Tử Tiêu cùng ta như không. Lời nói cốt u vừa mới, chư vị tại chỗ rõ như ban ngày. Hồn điện ngươi, chẳng lẽ cho là Tử Tiêu cùng ta là bùn nặn hay sao? Âm thanh Tiêu Bạch bình tĩnh, không có chút nào e ngại nửa phần bởi vì đối phương là nhị tinh đấu thánh. Quỷ hỏa trong hốc mắt Đại Thiên Tôn hơi núp nhích một chút. Rõ ràng không ngờ tới Tiêu Bạch tại dưới uy áp hắn còn có thể trấn định tự nhiên như thế, thậm chí dám trực tiếp cãi vã. Hắn khàn khàn mà cười lạnh một tiếng, chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ 3 chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Coi như ngôn ngữ cốt u có chút không đúng, ngươi muốn hạ sát thủ, lại là sự thật. Chẳng lẽ là cho là leo lên cổ tộc, liền có thể cùng hồn điện ta là địch? Cổ tộc? Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, đối phó ngươi, bổn tọa một người đủ để, cần gì phải cổ tộc ra tay. Ngữ khí hắn bình thản, tựa như trước mặt không phải nhị tinh đấu thánh, mà là một cái nhị tinh đấu tôn. Hồn vọng. Đại Thiên Tôn bị thái độ khinh miệt kia của Tiêu Bạch triệt để chọc giận. Hắn đường đường hồn điện đại thiên tôn, nhị tinh đấu thánh cường giả, lúc nào bị một cái bán thánh xem thường như thế ở trước mặt qua. Cho dù kẻ này thiên phú dị bẩm, sau lưng có thể đứng cổ tộc, nhưng phía sau hắn còn đứng hồn tộc đâu. Hắn nếu không ra tay trừng trị, hồn điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sát ý xâm nhiên lan tràn ra như thực chất từ trong thân thể khô héo hắn. Khói đen quanh thân kịch liệt sôi trào, hóa thành vô số mặt quỷ dữ tợn, phát ra tiếng kêu gào thê lương. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay ra bọc xương kia, giống như quỷ trảo, nhắm ngay Tiêu Bạch. "Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết, bán thánh cùng đấu thánh ở giữa, đến tột cùng có khoảng cách không thể vượt qua cỡ nào." Ngay tại bàn tay hắn sắp chụp ra trong nháy mắt, Tiêu Bạch. "A Ngưu." Tam nữ trên đài trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đang muốn đứng dậy, đã thấy Tiêu Bạch khoát khoát tay. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng vang dội kinh khủng đình thai nhức óc. Âm thanh này cũng không phải đến từ Đại Thiên Tôn, cũng không phải đến từ bất kỳ người nào tại chỗ, mà là nguồn gốc từ Cửu Thiên Chí Thượng. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi chăm chú, bầu trời nguyên bản vạn dặm không mây, dương quang sáng chói kia, chợt đảm đạm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cũng không phải là mây đen hội tụ, mà là một loại hắc ám càng thâm trầm, càng đè nén cấp tốc tràn ngập. Phản phất màn đêm trong nháy mắt buông xuống, một loại khí tức mang tính hủy diệt khó mà hình dung, giống như nước thủy triều từ trên bầu trời chút xuống, bao phủ toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch. Chuyện gì xảy ra? Thiên như thế nào đen? Khí tức thật đáng sợ. Ta cảm giác đấu khí đều phải đọc lại. Quảng trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng bạo động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một sự run rẩy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, phản phất ngày tận thế tới. Lôi Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trở nên đen như mực kia. Con ngươi chợt co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt tràn đầy sửng sốt khó có thể tin, La Thất Thanh, Hắc Ma Lôi. Làm sao có khả năng? Mang Thiên Xích bên cạnh hắn ngược lại không quá bất cẩn bên ngoài. Hắn đã tận mắt nhìn thấy một màn Tiêu Bạch độc thân xâm nhập lôi chỉ trong thiên mộ. Bất quá những người khác cũng không đồng dạng. Hỏa Chí, Dược Linh chờ cường giả viễn cổ chủng tộc nghe được ba chữ Hắc Ma Lôi, trong lòng hung hăng run lên. Đặc biệt là dược tộc, bọn hắn đối với Lôi đỉnh hiểu rõ cũng không ít. Rõ ràng cũng nhận ra thiên uy trong truyền thuyết này, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không hiểu. Hắc Ma Lôi, chỉ có đan dược cựu phẩm mới có thể sinh ra lôi tiếp. Bây giờ cứ như vậy xuất hiện trên không trung lớn mạnh. Thủ trưởng sắp chụp ra của hồn điện đại thiên tôn ngạnh sinh sinh cứng lại ở giữa không trung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quỷ hỏa trong hốc mắt nhảy lên kịch liệt, cho thấy nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Bạch sẽ triệu hoán ra loại lôi đình này. Hơn nữa khí tức kia, hiển nhiên là đến đây vì hắn. Bầu không khí một chút ngưng kết, đám người quảng trường ngừng thở. Đấu tôn trở lên hơi tốt một chút, nhưng đấu tôn trở xuống, cảm nhận được uy thế hắc lôi trên không, lúc này sắc mặt trắng bệch. Liên tại thời điểm bầu không khí rằng có này, đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng long ngâm to do cùng một đạo xả tê ấm lãnh. Giống. Tê. Không gian lần nữa bị xé nứt, hai cỗ khí tức bàng bạc hung hãn bao phủ mà ra. Lực lượng không gian phun trào, một đạo thân ảnh giản mua hiện lên, chính là trưởng lao Trúc Ly cổ long nhất tộc. Sau người đi theo mấy vị cường giả đấu tôn đỉnh phong cổ long tộc. Khí âm hàn tràn ngập bên cạnh hắn. Một đám thân ảnh thân mang u ám lân giáp, ánh mắt âm lãnh hiện lên. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén như lao. Chính là tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mang tộc, Tiêu Minh. Ha ha. Tiêu Minh đệ quả nhiên không phải bình thường, đại điện thế mà náo nhiệt như vậy, nhưng cần rút. Tiêu Minh cười bằng nói, ánh mắt quét về phía đám người hồn điện, tràn đầy bất thiện. Nếu là ngày trước, hắn căn bản sẽ không đi treo chọc hồn điện, nhưng kể từ biết được tin tức Hoàng Tuyển yêu thánh phục sinh sau, hắn không sợ hãi. Trưởng lão Trúc Ly Thái Hư cổ long tộc cũng khẽ gật đầu hướng về phía Tiêu Bạch, nhưng cần ta gọi trưởng lão Trúc Hòa tới. Đám người quảng trường thấy thế, trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng. Khai phái đại điện Tử Tiêu cung hôm nay cũng quá náo nhiệt đi. Cường giả đơn giản tầng ra không nghèo, liên tiếp 2-3 lần xuất hiện. Hơn nữa hai người này dám ra lời ấy, rõ ràng cũng không e ngại đại thiên tôn hồn điện. Tiêu Bạch gật đầu ý chào một cái, lắc đầu, cười nói, đa tạ hảo ý hai vị. Bất quá cục diện hôm nay, Tử Tiêu cung ta còn ứng phó phải đến. Hắn dám phát thiệp mời cho hồn điện, tự nhiên kịp chuẩn bị. Tiểu Kim Long lúc rời đi trước đây, để lại cho hắn không thiếu Hắc Ma Lôi, đủ để ứng đối cường giả đấu thánh. Đại Thiên Tôn nhìn thấy người Thái Hư cổ long cùng Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc xuất hiện, quỷ hỏa trong hốc mắt hơi nhúc nhích một chút, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Hai đại ma thú bá chủ này, vậy mà cũng cùng nhau đến. Long Đại Thiên Tôn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một cái Tiêu Bạch trưởng không Hắc Ma Lôi liền đã khiến hắn cảm giác khó giải quyết. Bây giờ lại thêm cường giả thượng tam tộc, hai đại ma thú đỉnh phong tộc đàn. Hôm nay nếu là rằng có nữa, hai người bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến lời dặn dò phó điện chủ trước đây, nếu như Tiêu Bạch không có hành động nhằm vào hồn điện, vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn thế này có tính không nhằm vào. Ánh mắt hắn âm trầm lóe lên mấy lần, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng lửa giận, nhìn về phía Tiêu Bạch, lạnh rên một tiếng, âm thanh khàn khàn nói, "Hảo, hảo một cái Tử Tiêu cung. Hôm nay ngược lại để bản thánh kiến thức. Tất nhiên không chào đón, chúng ta cáo từ chính là." Lời nói này, phản phất bọn hắn mới là một phương bị ủy khuất. Đám người toàn trường nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đều lộ ra cực độ im lặng cùng vẻ khinh thường. Người của các thế lực như Lôi tộc, Viêm tộc cũng đều là một mặt căm ghét. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. Trước đó hắn không xác định tình huống mấy tộc bây giờ thế nào, cho nên mời người hồn điện đến dò xét một hai. Nhưng bây giờ mấy tộc Lôi, Viêm, Dược Hiền Thân, hiển nhiên là hồn tộc thu tay lại. Nếu đã như thế, sự thăm dò của hồn điện liền không quan trọng. Nếu không phải hôm nay nhiều người, không nên động thủ, chỉ bằng lời nói cùng hành động vừa rồi của bọn hắn, Tiêu Bạch liều mạng bại lộ một chút át chủ bài, cũng nhất định phải đem hai người này vĩnh viễn lưu lại. Ngay tại hắn chuẩn bị vẫy tay để hai người cút đi, một đạo giọng nữ linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm chân thật đáng tin, vang lên tựa như tiếng trời. Hào một cái hồn điện, quả nhiên không biết xấu hổ đến cực điểm. Chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ 4 chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ rõ ràng là chính mình chạy tới khiêu khích, mắt thấy đánh không lại, liền ngã đánh một bữa nói chủ nhà không chào đón. Thực sự là mở mang con mắt, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Chỉ thấy không gian nhộn nhạo lên như sóng nước ôn nhu. Một vị nữ tử thân mang quần áo màu xanh nhạt, bước ưu nhã bước liên tục, lặng yên đi ra. Nàng dáng người hiểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý trang nhã, tựa như minh châu sáng chói nhất giữa thiên địa. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một cái thải sắc phủ văn tại mi tâm nàng, càng là tăng thêm một vòng uy nghiêm vô thượng cho gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng. Cổ Nguyên chi nữ, Cổ Hân Nhi, trông thấy người tới, cho dù là nhị tinh đấu thánh đại thiên tôn, cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt hắn kinh nghi bất định quét mắt không gian xung quanh nàng. Trong lòng dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác, chỉ sợ từ chỗ nào tung ra một cái cường giả cổ tộc. Cố Đú càng là hai chân mềm nhũn, kém chút bị sát xuống. Hân Nhi không để ý đến hai người, đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Bạch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phóng ra một nụ cười thản nhiên khiến thiên địa thất sắc, tựa hồ đối với sự kinh ngạc trong mắt hắn rất là hài lòng. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đại Tiên Tôn Hồn Điện cùng Nhị Tiên Tôn Cốt Ú cặp con mắt thanh tịnh như lưu ly kia trong nhụy tộc trở nên băng hàn vô cùng, âm thanh cũng lạnh lẽo xuống, "Hồn Điện nếu là thành tâm tới xem lễ, Tử Tiêu cùng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là nghĩ đập chàng tử âm thanh Hân Nhi có chút dừng lại." Một cỗ uy áp kinh khủng cực kỳ mịt mờ, phản phất nguồn gốc từ hư vô, chợt buông xuống, tinh chuẩn đặt ở trên thân hai vị Tiên Tôn Hồn Điện. "Vậy hôm nay, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Phong Lôi Sơn mạch này." Cốt Ú cùng Đại Thiên Tôn trong nháy mắt phảng phất bị một đầu viễn cổ cự thú để mắt tới. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Bọn hắn trong nháy mắt biết rõ, vị Thiên Kim cổ tộc lần này rời đi cổ giới, cổ tộc tất nhiên phái người hộ đạo thực lực cực mạnh giấu ở chỗ tối. Đại Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn hung hăng hất tay áo bảo một cái, cuốn lên Cốt Ú còn tại run lẩy bẩy, xé rách không gian. Chật vật không chịu nổi độn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trận phong ba hồn điện đột nhiên xuất hiện này, cuối cùng kết thúc với sự chật vật rút đi của hồn điện. Không khí khẩn trương quảng trường lập tức hòa hoãn lại. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, âm thầm sờ lên phía sau lưng, phát hiện áo trong có chút ướt át. Trong lòng sợ không thôi. Nếu là đấu thánh đại chiến vừa mới phát sinh, bọn hắn rõ ràng sẽ bị tác động đến. Nhưng may mắn, chiến đấu không có bắt đầu đánh. Đồng thời, đám người lần này có nhận thức hoàn toàn mới đối với năng lượng Tử Tiêu Cung. Có thể để hồn điện Nhị Thiên Tôn ăn quả đắng, Đại Thiên Tôn bị thúc ép rút đi. Phóng nhãn đại lục, cái này cũng không phải thế lực bình thường có thể làm đến. Huân Nhi nhìn thấy ra hỏa chướng mắt đi, băng hàn trên mặt trong nháy mắt hòa tan. Lần nữa trở nên cười nói tự nhiên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Bạch, hoặc bắt nói, "Tiêu Bạch ca ca, ngươi sẽ không trách Vân Nhi tự tác chủ trương à?" Tiêu Bạch nhìn xem cô nàng này, dư quang quét mắt tam nữ sau lưng nàng, hơi có chút im lặng. Khá lắm, nha đầu này rõ ràng là tới tuyên thệ chủ quyền. Vân Nhi mỉm cười, ánh mắt đảo qua bốn cái không vị trên đài cao kia, cuối cùng rơi vào chỗ trống bên cạnh tiểu Y Lệ tiên kia. Nàng bước đi nhẹ nhàng, tại vô số đạo ánh mắt chăm chú, một cách tự nhiên mà đi đến phía trước không vị kia, ưu nhã ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nàng đầu tiên là cùng tiểu Y Lệ tiên liếc nhau. Hai người mỉm cười, rất có ăn ý sau đó, ánh mắt nàng không để lại dấu vết mà đảo qua đối diện. Thải Lân đôi mắt đẹp hẹp dài trừng lên mí mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn cái ghế, không nói một lời. Vân Nhi sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại nhìn một chút Vân Vận chết đối diện. Gặp nàng tựa hồ có chút luống cuống, hơi hơi mấp máy môi đỏ trong suốt, gật đầu ý chào một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trên đài cao, Tiêu Bạch nhìn xem bốn vị nữ tử phong thái khác nhau bên cạnh này, lại đều cùng mệnh vận hắn chặt chẽ tương liên. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Vân Nhi váy xanh cao quý, linh hoạt kỳ ảo trang nhã, rực rỡ như sao, thải lân áo bào đỏ kim văn, yêu diễm ba khí, lãnh diễm tuyệt luân. Tiểu Y thì tiên váy trắng trắng hơn tuyết, linh tú thoát tục, mờ mịt như tiên, vân vận cùng trang thanh lịch, ung dung thanh lệ, dịu dàng đạm nhiên. Cảnh tượng có thể xưng thế gian tuyệt sắc này, lần nữa khiến toàn trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Trong vô số đạo ánh mắt tràn đầy kinh diễm, hâm mộ. Tiêu Bạch từ trên thân bọn họ thu hồi tầm mắt, lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt lần nữa quét về phía toàn trường. Lúc này, những quý khách đến từ Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Thái Hư cổ long, Cửu Vũ điệu minh mãng tộc cũng đã ngồi xuống tại ghế khách quý mới thêm ở phía trước nhất. Dưới sự dẫn đạo của đệ tử Tử Tiêu Cung, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, lần nữa biểu thị cảm tạ hướng các phương thế lực đến, nhất là đối với viễn cổ chủng tộc cùng ma thu tộc đàn đường xa mà đến biểu đạt lòng biết ơn chân thành. Nghi thức lập phái rườm rà mà trang nghiêm từng mục một tiến hành. Sau tế cáo thiên địa, tuyên cáo cung uy, các phương thế lực trình lên hạ lễ, ký chân dị bảo trồng chất như núi. Toàn bộ quá trình phi thường náo nhiệt, khiến người ta rung động. Để tất cả quý khách có nhận biết khắc sâu hơn đối với vị tân bá chủ Bắc vực này. Đi qua một hàng loạt quá trình, bộ phận trọng yếu nhất khai phái đại điện cuối cùng hoàn thành. Tiêu Bạch đứng tại phía trước chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, nhìn xem những người đến từ các phương thế lực, nhất là đám người viễn cổ chủng tộc. Hắn biết, thời cơ đã đến. Hắn giọng một cái, âm thanh thông qua đấu khí truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả ồn ào, "Chư vị, hôm nay cảm tạ đại gia đến đây chứng kiến Tử Tiêu cung ta lập phái. Đại điện đã thành, vốn nên thiết tiến cùng chư vị cùng chúc mừng. Nhưng ở trước khi thịnh yến bắt đầu, Tiêu Mỗ còn có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng thiên hạ anh hùng cùng bàn bạc." Thanh âm hắn trở nên ngưng trọng trang nghiêm, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý mọi người. Các phương thế lực hàng trước cũng đều tò mò nhìn về phía hắn. Không biết vị Tử Tiêu cung chủ này sau đó muốn tuyên bố chuyện trọng yếu gì. Tiêu Bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua phương hướng Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Cổ tộc, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này liên quan đến đại lục thương sinh, liên quan đến viễn cổ chủng tộc sống còn, thậm chí liên quan đến cái kia trong truyền thuyết đấu đế chi mê. Đấu đế hai chữ vừa ra, vang dội như kinh lôi tại toàn bộ quảng trường. Sát mặt mọi người trong nháy mắt kỳ biến. Chương 431, mang thiên xích, ngươi nói gì? Chương 431, mang thiên xích, ngươi nói gì? Ngay lập tức, toàn bộ quảng trường lâm vào một loại tĩnh mịch quỷ dị. Phảng phất như gió cũng ngưng động, ánh dương quang kết lại giữa không trung. Biểu cảm của tất cả mọi người đều cứng lại trên khuôn mặt. Đồng tử vì kinh ngạc tột độ mà co rút, tựa hồ như trái tim cũng quên đi nhịp đập trong khoảnh khắc đó. Đấu đế, hai chữ này như có được một loại ma lực nào đó, lại như ngôn từ cấm kỵ bước ra từ thần thoại biết cổ, hung hăng va chạm vào sâu thẳm linh hồn của mỗi người tại chỗ. Sau giây lát tĩnh mịch ngắn ngủi, là tiếng xôn xao bạo động giống như núi lửa phun trào. Đấu, đấu đế, ta có nghe lầm chăng? Tiêu cung chủ vừa nói là bí ẩn đấu đế, chuyện này làm sao có khả năng? Vô số năm tháng trôi qua, đấu đế sớm đã thành truyền thuyết. Dưới đài, vô số người châu đầu ghé tai, trên mặt tràn đầy khó thể tin, kích động, hoài nghi, cuồng nhiệt, các loại cảm xúc đan xen, khiến cả quảng trường như nước sôi sục. Tại hàng ghế đầu, những đại biểu đến từ các viễn cổ chủng tộc cùng đỉnh tiêm thế lực phản ứng lại càng thêm kịch liệt. Lôi Chấn, Hỏa Chí, Dược Linh ba người gần như đồng thời đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sự thong dong trên mặt biến mất không còn, thay vào đó là vẻ ngưng trọng và kinh hãi chưa từng có. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều thấy được sóng to gió lớn tương tự trong mắt đối phương. Toàn bộ đại lục, nếu luận về người hiểu rõ đấu đế nhất, đương nhiên không ai qua khỏi những hậu duệ đấu đế như bọn hắn. Mà Tiêu Bạch, hắn lại còn nói đến sự an nguy của Thương Sinh đại lục, cùng với sự tồn vong của các viễn cổ chủng tộc. Thái Lân, người vốn luôn tỏ ra không màng đến xung quanh, giờ cũng ngồi thẳng người, đôi mắt đẹp hẹp dài chợt nhìn về phía Tiêu Bạch. Nàng vẫn cho rằng Tiêu Bạch chỉ cử hành một đại điện khai phái bình thường, nhưng hiện tại xem ra, đây mới là mục đích của hắn. Tiểu Y Thi Tiên cùng Vân Vận càng là mặt lộ vẻ kinh hãi, lo lắng nhìn về phía Tiêu Bạch. Bọn họ mơ hồ biết Tiêu Bạch có một số bí mật, nhưng không ngờ lại dính líu tới chuyện khổng lồ như vậy. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Hân Nhi dần dần thu liễm. Nàng hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch tràn đầy lo nghĩ. Nàng so với bất kỳ ai tại chỗ đều hiểu rõ Tiêu Bạch hơn. Những câu chuyện hắn từng kể cho nàng, ngay lúc vừa đột phá đấu giả, tuyệt không phải điều mà một người lớn lên từ Ô Thản Thành có thể biết. Mặc dù Tiêu Bạch ca ca nay đã khác xưa, không còn là thiếu niên đấu giả của Ô Thản Thành nữa, nhưng hai chữ đấu đế cùng với nhân quả kinh khủng và hung hiểm dính líu phía sau, nàng vô cùng rõ ràng. Chỉ là nàng không biết, hắn rốt cuộc biết được những gì, lại vì sao muốn lựa chọn vào thời cơ này, dùng phương thức này để công khai những điều đó. Tiêu công chủ, vị bán thánh tóc đỏ của Viêm tộc nhịn không được trầm giọng mở lời, âm thanh giống như sấm rền, lời này ý gì? Không tệ, còn xin Tiêu công chủ giải hoặc. Ánh mắt vị bán thánh của Dược tộc cũng chăm chú nhìn Tiêu Bạch, chờ đợi sự giải thích của hắn. Ánh mắt toàn bộ quảng trường một lần nữa tập trung vào một mình Tiêu Bạch. Lần này, ý vị trong ánh mắt trở nên càng thêm chờ mong và sử sốt. Tiêu Bạch thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, trong lòng cũng không hề ngoài dự đoán. Việc hắn lựa chọn tiết lộ bí mật này vào lúc này, đã dự liệu được sẽ gây ra chấn động. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đón nhận vô số ánh mắt nóng bỏng, chất vấn, sửng sốt, chậm rãi giơ tay lên ép xuống. Theo động tác của hắn, tiếng ồn ào trên quảng trường dần dần trở nên bình lặng. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Chư vị an tâm chớ đợi. Thanh âm bình thản rõ ràng của Tiêu Bạch truyền vào tai mỗi người, đấu khí đại lục đã vạn năm không có đấu đế mới sinh ra. Mà vị đấu đế cuối cùng có ghi chép đến nay, tên là Đả Xá Cổ Đế. Ánh mắt hắn đảo qua hướng Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, cuối cùng giao nhau với ánh mắt lo lắng của Hân Nhi. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Tiêu Mô dưới cơ duyên xảo hợp, tại trong một quyển cổ lão bản chép tay, biết được một kinh thiên bí mật. Bí mật này chính là liên quan tới vị Đả Xá Cổ Đế này. Trải qua Tiêu Mô một phen suy đoán, nhận được vị trí xác thực của động phủ do vị viễn cổ đấu đế cường giả này lưu lại. Lời vừa thốt ra, tựa như kinh lôi cửu thiên, đột nhiên vang dội trong tâm thần mỗi vị cường giả trên quảng trường. Cái gì? Đấu đế động phủ? Này, chuyện này làm sao có khả năng? Sao biết cổ không còn đấu đế, lại vẫn có đế giả động phủ tồn tại? Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Tiếng kinh hô, tiếng hít hơi vang lên không ngừng. Tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động đến mức tê cả da đầu. Trong mắt lập tức đầy khó thể tin cùng vẻ cực độ cùng nhiệt. Nhưng khác hẳn với phản ứng của bọn hắn, tam tộc Lôi Viêm Dược, thậm chí bao gồm cả Vân Nhi, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Đả Xá động phủ. Mấy tộc bọn hắn cách đây không lâu còn cùng hồn tộc vì Đả Xá cổ ngọc mà đánh sống đánh chết. Không ngờ tới Tiêu Bạch ở đây lại cứ như vậy nhẹ nhàng công khai vị trí của Đả Xá động phủ. Tiêu Bạch nhìn vẻ sững sờ của mấy tộc nhân, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, tiếp tục mở lời. Thanh âm của hắn đè xuống tất cả ồn ào, căn cứ kết quả ta phá giải ra được, vị trí động phủ ngay tại giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch đang ngập ngừng. Một số người hận không thể chạy tới mở miệng hắn ra. Chỗ mấu chốt lại không nói, hắn đây chẳng phải là khiến người ta khó chịu vì thèm sao? Ngay tại Tây Bắc Đại Lục, Hắc Giáp vực, dưới Giả Nam học viện, sâu trong biển lửa dung nham lòng đất kia. Ánh mắt Tiêu Bạch chậm rãi đảo qua toàn trường. Mỗi chữ hắn nói ra đều vô cùng rõ ràng. Dưới đài, Mang Thiên Xích ngay khoảnh khắc nghe được tin tức này, cơ thể cứng đờ, suýt chút nữa nổ mấy sợi râu. Ông đống nhiên đứng dậy, người nói gì? Thanh âm của ông giống như gà trống bị bóc cổ, sắc bén bên trong tràn đầy khó thể tin. Giả Nam học viện, dung nham lòng đất. Ông thân là người sáng lập Giả Nam học viện, nội viện đã được xây dựng trên không trùng của phiến thế giới dung nham kia không biết bao nhiêu năm, nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được bên dưới lại cất giấu một bí mật kinh thiên như thế. Tin tức này đối với ông mà nói, lực trùng kích còn cực lớn hơn bất kỳ ai tại chỗ. Không tệ. Tiêu Bạch nhìn vị mang viện trưởng này, khẽ gật đầu. mang thiên xích đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng bị phức tạp, biểu cảm của mấy tộc khác cũng cực kỳ vi diệu. Quan hệ giữa Giả Nam học viện và mang thiên xích, bọn hắn đương nhiên biết. Sau khi sững sờ vừa rồi, ánh mắt đều như có như không rơi vào trên người ông. Bây giờ nhìn dáng vẻ của ông, hiển nhiên là không hề hay biết. Điều này khiến mấy tộc khác lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giả Nam học viện, Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đồng thời sững sờ một chút. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút rung động. Mảnh đất dung nham đó bọn hắn đương nhiên biết. Trước kia Tiêu Bạch suýt chút nữa gây ở nơi đó. Nếu không phải biết được hắn sau này bình an vô sự, e rằng Huân Nhi đã sớm lật tung cả đáy phiến dung nham kia lên trời. Ánh mắt Thải Lân cùng Vân Vận chợt khẽ động, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng bọn hắn cũng biết Tiêu Bạch vì sao lại muốn để Giả Nam học viện rời khỏi. Lão sư, bên dưới kia là Đấu Đế Độc Phủ. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Dược lão bên cạnh, hai mắt rung động. Hắn ở trong mảnh dung nham này thời gian cũng không ngắn, không ngờ tới bên dưới lại cất giấu một bí mật kinh thiên như vậy. Chỉ sợ là, ánh mắt Dược lão lộ ra vẻ hồi ức. Trước kia Tiêu Viêm thu phục vẫn là Tâm Viêm, Tiêu Bạch mang theo Diệu Thiên Hỏa xuất hiện. Sau đó ông cùng Diệu Thiên Hỏa đều cảm ứng được một khí tức cường hãn dị thường từng xuất hiện qua. Hiện tại xem ra, kia hẳn là một vị bản thánh. Vừa nghĩ như thế, ông im lặng nhìn về phía Tiêu Bạch. Gia hỏa này nào phải là xem bản chép tay cổ lão mà suy đoán ra, rõ ràng là hắn đã sớm biết bên dưới có cái gì. Hơn nữa, nhớ kỹ khi đó, hắn hình như chỉ là một đấu hoàng a. Chương 431, mang thiên xích, ngươi nói gì? Hai chương 431, mang thiên xích, ngươi nói gì? Chỉ là đấu hoàng liền dám đi tìm tỏi cổ đế độc phủ. Lòng can đảm thật sự là to đến vô biên giới. Tây Bắc đại lục, Hắc Giáp vực, ta biết cái hỗn loạn chi địa kia. Già Nam học viện, ta biết cái học viện kia, nhớ kỹ trong tộc có cái tiểu bối trước kia còn đi ngây người mấy năm. Nô Minh, chờ ở đây giải tán xong, chúng ta cùng đi xem một chút, thế nào? Khác với những người biết chút nội tình trên này, quảng trường, rất nhiều người lúc này cũng nhiệt không thôi. Đấu Đế à, cấp độ cường giả kia tùy tiện lộ hồng chút đồ vật ra, đối với bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên vô thượng. Liêu Kình cùng Lâm Tu Nhai những người thuộc Già Nam học viện ngồi ở phía trước, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này trong lòng bọn hắn ngũ vị tạp trần. Trong dung nham lòng đất dưới Già Nam học viện, lại còn có loại cơ duyên vô thượng này. Vậy bọn hắn mấy năm tại học viện kia, chẳng phải là mỗi ngày tu luyện trên đầu Đấu Đế Độc Phủ. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lại còn có chút kích động. Không thích hợp. Vị bán thánh tóc đỏ của Viêm tộc sau khi tỉnh táo lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trưởng lão, thế nào? Hỏa Chí nhẹ giọng hỏi. Tiểu hài tử, ta nhớ được ngươi đã nói, vị Tiêu cung chủ này là người Tiêu tộc a. Bán thánh tóc đỏ liếc mắt nhìn Tiêu Bạch vẻ mặt bình tĩnh ở vị trí chủ tọa phía trên. Không tệ. Hỏa Chí gật đầu. Lần trước Tiêu Bạch có thể sớm thông chi nàng cẩn thận gian tế một tộc, trong lòng nàng có chút cảm kích. Đã là người Tiêu tộc, lại là con rể của Nguyên, hơn nữa hắn có thể cho tộc ta phòng bị, khẳng định là biết đả xá cổ ngọc. Nếu đã như thế, hắn vì sao còn phải công khai vị trí đả xá độc vụ? Ngữ khí của bán thánh tóc đỏ đầy hoài nghi. Hỏa Chí khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của trưởng lão. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia khó thể tin. Ý trưởng lão là, đây là cổ tộc. Không có khả năng. Vừa rồi bộ dáng sững sờ của Cổ Hân Nhi, không giống như là giả vờ. Rõ ràng tin tức này nàng cũng không biết. Bán thánh tóc đỏ than nhẹ một tiếng, nói, đây cũng là chỗ ta nghi hoặc. Ngươi thử nghĩ xem, nếu là tộc ta nhận được tin tức Đấu Đế Độc Phủ, nguyện ý cùng hưởng với mấy tộc khác chăng? Hỏa Chí nghe vậy, trầm tư chốc lát, lắc đầu. Nếu là Viêm tộc nhận được tin tức Độc Phủ, nhất định sẽ coi là cơ mật cao nhất, âm thầm tìm đòi, làm sao có thể chia sẻ cho người khác. Đúng vậy, chúng ta sẽ không. Nghĩ đến cổ tộc cũng sẽ không. Vậy vị Tiêu cung chủ này thật sự vô tư như vậy, đem cơ duyên này cứ như vậy nói cho chúng ta biết. Nghi vấn của bán thánh tóc đỏ khiến Hỏa Chí lập tức lâm vào trầm mặc. Đối với hành vi của Tiêu Bạch, nàng cũng vô cùng không hiểu. Cho dù thực lực hắn bây giờ không đủ để tìm tòi độc phủ, nhưng cổ tộc tuyệt đối có thể. Lấy quan hệ của hắn cùng Cổ Hân Nhi, cho dù để cổ tộc biết, cũng không thể nào đến phiên bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy công bố tin tức Đấu Đế Độc Phủ cho toàn bộ đại lục. Tiêu Minh Lôi chấn có chút nhịn không được. Hắn coi Tiêu Bạch là bằng hữu, thật sự không hy vọng đống dưng một ngày cùng hắn là địch. Lúc này đứng dậy chắp tay, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi, ta tại sao lại đem cơ duyên lớn như thế nói thẳng ra? Ánh mắt Tiêu Bạch đảo qua, thần sắc mấy tộc thu hết vào mắt, trong lòng liếc qua liền hiểu. Lời hắn nói cũng dẫn tới ánh mắt của một số người không bị Đấu Đế Động Phủ làm mở đầu óc. Suy bụng ta ra bụng người, loại cơ duyên này bất luận kẻ nào nhận được, nhất định đều sẽ che giấu kỹ càng. Có người thậm chí ngay cả thân nhân cũng không nói, huống chi quảng bá rộng rãi. Chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, bên ngoài động phủ nguy cơ trùng trùng, cường giả không tầm thường khó thể tự tiện xông vào. Hơn nữa, các ngươi hẳn phải biết, nơi đó muốn tiến vào, không phải một người một tộc có thể khai mở. Tiêu Mỗ hôm nay đem tin tức này công khai, là muốn nhìn anh hùng thiên hạ. Nếu có duyên hữu lực giả, tự động đi tới tìm kiếm, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hắn không đề cập đến đà xá cổ ngọc. Kẻ nên biết, tự nhiên sẽ biết. Trúc Khôn nói cho hắn biết, trong 3 tầng phòng hộ của độc phủ, cho dù tầng thứ nhất của Lý Dật Mở án được giải quyết, nhưng vành đai dung nham màu đen ở tầng thứ 2, chỉ có tu vi đạt đến trung giai đấu thánh mới có thể đi vào. Tầng phòng hộ này, phóng nhãn trong tất cả viễn cổ chủng tộc, cũng chỉ có lác đác mấy người có thể tiến. Chớ nói chi là những người khác trên đại lục. Những người trên quảng trường kia, hoàn toàn là đánh xì dầu, căn bản vốn không có khả năng tới gần cơ hội độc phủ. Nhưng những người dưới quảng trường căn bản không biết trong đó ẩn tình. Nghe Tiêu Bạch nói người có duyên, làm sao còn nhịn được? Vô số ánh mắt trong nháy mắt trở nên tham lam và khát vọng, cơ hội phải hóa thành thực chất. Đấu Đế Độc Phủ mang ý nghĩa kho báu vô tận, công pháp thất truyền, đan dược trong truyền thuyết, thậm chí cái thời cơ thành đế hư vô mở miệng kia. Mà người tam tộc chợt trầm mặt xuống. Thì ra là thế. Lời của Tiêu Bạch, những người khác nhau nghe xong, tự nhiên sẽ nghe ra hương vị khác nhau. Khác với những người không biết Đà Xá cổ ngọc, bọn hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Bạch. Một khối cổ ngọc là mở không ra đấu đế độc phủ, cho nên tin tức này cho dù cổ tộc biết, cũng không thể tránh khỏi. Còn về việc phải chăng muốn tập hợp đủ tất cả cổ ngọc mới có thể mở ra, Tiêu Bạch không nói, ai cũng không biết. Tiêu công chủ, can hệ trọng đại, chúng ta cần lập tức trở về tộc, hướng tộc trưởng báo cáo chuyện này. Bán Thánh Dược tộc đứng dậy, không chút chậm trễ chắp tay với Tiêu Bạch. Ánh mắt Tiêu Bạch cổ quái. Dược tộc tích cực như vậy sao? Bất quá trên mặt không hề lộ ra, gật đầu một cái, cười nói, "Tốt." Dược Linh thấy thế, đứng dậy khuất thân thi lễ với Tiêu Bạch, khẽ cười một tiếng, "Tiêu công chủ, sau này còn gặp lại." Bán Thánh Dược tộc phất phất tay, mấy người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lôi tộc, Viêm tộc thấy thế, cũng không chút do dự. Việc quan hệ cơ duyên đấu đế, bọn hắn cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy cáo từ. Tiêu Bạch cũng không giữ lại. Bất quá khi mang Thiên Xích rời đi, hai mắt ông có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Bạch, truyền âm nói, "Tiêu công chủ, còn xin đến lúc đó ra tay bảo hộ một chút Giả Nam học viện. Những tiểu bút bê kia là vô tội." Tiêu Bạch lông mày chau lên, khoe miệng vung lên một nụ cười, "Viện trưởng lần này không có trở về xem sao?" Mang Thiên Xích nhìn dáng vẻ của hắn, có chút không nghĩ ra, giải thích nói, "Nguy cơ trong tộc vừa mới bình phục, còn chưa kịp đi." Tiêu Bạch bừng tỉnh, lập tức cười nói, "Yên tâm đi, Giả Nam học viện đã di chuyển." "Di chuyển?" Mang Thiên Xích sững sờ. Nhìn vẻ thành công trong ngực Tiêu Bạch, làm sao không biết là hắn đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt yên tâm lại, cười to nói, "Thì ra là thế, vậy thì cảm ơn Tiêu công chủ." "Viện trưởng khách khí." Tiêu Bạch gật đầu cười cười. Mang Thiên Xích nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trong lòng may mắn Giả Nam học viện có thể bước ra được một vị cường giả còn nhớ tình cũ như vậy. Lập tức mang theo Lôi Chấn rời đi. Theo có người rời đi, những người khác cũng táo động. Tiêu Bạch thấy thế, cũng không ở lại lâu, tuyên bố lần đại điển này kết thúc. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi, nhưng không ít người lại lưu lại. Tiêu Bạch nhìn một chút, cũng là một số thế lực giao hảo với hắn. Cảm thấy hiểu rõ, liền đứng dậy, đối với tứ nữ có bầu không khí cổ quái phía trước cười nói, "Ta dẫn bọn hắn đi Vô Lượng Điện ngồi một chút, các ngươi tự động an bài." Nói xong, hắn không chút chần chờ, thân hình liền biến mất. Phốc phốc. Gặp Tiểu Bạch vừa rồi còn bá khí uy nghiêm, lúc này lại vội vàng rời đi bộ dáng, mắt đẹp tiểu y đi tiên lưu chuyển, quét mắt nhìn Thải Lân, Xuân Nhi cùng Vân Vận đang trầm mặc lại không còn gì để nói, không khỏi che miệng cười khẽ. Chương 432, Xuân Nhi, nhà chúng ta Tiêu đại công chủ vẫn rất xem trọng. Chương 432, Xuân Nhi, nhà chúng ta Tiêu đại công chủ vẫn rất xem trọng. Nhìn qua bóng lưng Tiêu Bạch cơ hồ là trong nháy mắt biến mất, bầu không khí vi diệu giữa ba nữ nhân bị tiếng cười khẽ của tiểu y đi tiên phá vỡ sự yên lặng. Thải Lân là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Nàng lười biếng một lần nữa dựa vào trở lại ghế đá. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, đôi mắt đẹp hẹp dài liếc nhìn phương hướng Tiêu Bạch biến mất, lạnh rên một tiếng, chạy cũng nhanh. Đúng lúc này, dư quang nàng trông thấy một bóng thanh ảnh chậm rãi đi tới, âm thầm nhíu mày. "Ngươi chính là Thải Lân tỷ tỷ a, cửu ngưỡng đại danh." Xuân Nhi đi đến trước người Thải Lân, duỗi ra một bàn tay trắng nõn, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Thải Lân hơi sững sờ. Đối với vị thiên kim cổ tộc này đột nhiên chủ động tiến lên đáp lời, trong lòng nàng trong nháy mắt thoáng qua mấy ý niệm. Sự tồn tại của Xuân Nhi, trong lòng nàng đã sớm biết. Dù sao từ khi trưởng quản thần Tiêu cung đến nay, nàng đi qua Tiêu gia mấy lần, thậm chí có lần muốn hiểu rõ trốn Tiêu Bạch lớn lên, còn cố ý vụng trộm đi Ô Thản thành một chuyến. Nàng không phải vân vận. Hồ ly tinh kia vì chuyện đồ đệ, mãi luôn ngại ngùng không dám đến nhà. Kể từ khi đến những nơi đó, một số chuyện cho dù không thâm nhập hiểu rõ, cũng sẽ có chút phong thanh truyền vào tai nàng. Thanh mai trúc mã của Tiêu Bạch. Biết được tất cả chuyện này, nàng liền minh bạch, nữ tử trước mắt này có địa vị không thể thay thế trong lòng tên hôn đản kia. Cho nên nàng một mực tránh không nói, giả vờ không biết. Lần này Tiêu Vân Nhi xuất hiện, trong lòng nàng tràn ngập cảnh giác. Dù sao tiểu y thì tiên trước đó không lâu từng nói với nàng sự cường đại của cổ tộc. Vốn tưởng rằng vị thiên kim cổ tộc này sẽ thịnh khí lăng nhân, nàng đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu cổ Hân Nhi này có chút tính tiểu thư lớn, vì tên hôn đản hoa tộc kia, nàng có thể buông xuống một chút kiêu ngạo, nhượng bộ sơ qua. Nhưng nếu thật sự khinh người quá đáng, nàng liền dẫn theo nữ nhi trực tiếp trở về xà nhân tộc. Nhưng một tiếng tỉ tỉ này, thực sự có chút ngoài dự liệu của nàng. Lần nữa mắt nhìn Hân Nhi vẫn luôn đưa tay, Thải Lân mấp máy môi đỏ, đứng dậy, hai cái ngọc trưởng giữ lại cùng một chỗ. Cổ tộc đại tiểu thư, Thải Lân tỷ tỷ không cần khách khí như thế, gọi ta Hân Nhi là được. Thường nghe Tiêu Bạch ca ca nói, ngươi một mực yên lặng ủng hộ hắn bấy lâu nay, mới khiến hắn có thể yên lòng chuyên tâm tu hành. Thanh âm Hân Nhi êm dịu dịu dàng, tay nắm Thải Lân hơi dùng sức, truyền đạt thiện ý Thải Lân nghe vậy, dây cung căng thẳng trong lòng kia thoáng lỏng lẻo một chút. Thái độ đối phương so với nàng trong dự đoán muốn khiêm tốn nhiều lắm. Hơn nữa ngữ khí chân thành, không giống giả mạo. Sắc bén trong con ngươi xinh đẹp của nàng hòa hoãn mấy phần. Hai người buông tay ra, Hân Nhi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Vận ở một bên, đồng dạng đưa tay cười nói, ngươi là Vân Vận tỷ tỷ à? Một vai gánh hai tông, khó trách Tiêu Bạch ca ca mỗi lần nhắc tới ngươi đều cực kỳ vui vẻ. Thanh âm Vân Nhi vẫn như cũ ôn nhu, nhìn về phía Vân Vận ánh mắt mang theo thưởng thức chân thành. Má Ngọc Vân Vận đứng đỏ, nắm tay Vân Nhi, cảm nhận được phần thân cận không làm giá kia. Vốn một tia thấp thỏm trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Nàng nhẹ giọng đáp lại, cổ nàng vừa muốn mở miệng, lại cảm giác trên tay hơi hơi căng thẳng. Trong lòng hiểu rõ, cười nói, tốt ta, Vân Nhi, ta không đảm đương nổi phần khen ngợi này, đây đều là hắn giúp ta. Ngữ khí Vân Vận dịu dàng hào phóng. Từ trong lời nói của Vân Nhi, hiển nhiên là đối với nàng cùng Thải Lân đều hiểu rất rõ, ngược lại là không cần cất giấu che đậy. Vân Nhi đôi mắt đẹp nhìn một chút Vân Vận, lại nhìn một chút Thải Lân, hai vị tỷ tỷ mỗi người mỗi vẻ, đều là bộ dáng xuất sắc khó gặp. Sau đó móc méo miệng, hoán hận nói, ánh mắt tên bại hoại kia ngược lại là vô cùng tốt. Mắt thấy nàng âm thầm mài răng bộ dáng nhỏ, Vân Vận che miệng nở nụ cười, ngay cả Thải Lân, khóe miệng cũng hơi hơi bu lên. Tiểu Y thì tiên âm thầm giơ lên một cái ngón tay cái cho Vân Nhi. Quả nhiên hảo thủ đoạn, giam ba câu ở giữa, liền đem ngăn cách giữa mấy người lặng yên biến mất, hơn nữa quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Nàng vừa rồi tư thái mặc dù hạ thấp, nhưng vô luận Vân Vận hay là Thải Lân, cũng không dám khinh thị sự tồn tại của nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này xuất hiện, muốn cùng Thải Lân biểu thị công khai chủ quyền, cùng nàng đại chiến 300 hiệp, tranh thắng bại một chút đâu. Nghe được truyền âm bên hai, Vân Nhi con mắt khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết khinh bỉ nhìn Tiểu Y Tiên mặt mũi tràn đầy nạ báng, mấp máy môi, than nhẹ một tiếng, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, ta có thể làm sao? Cũng không thể đại náo một trận, đem tất cả vấn đề đặt tại tên hôn đản hoa tâm kia trước mặt, để hắn làm ra lựa chọn a. Trong óc nàng hiện lên câu chuyện trước kia còn chưa kể xong, trong lòng vừa buồn bực hắn, lại có chút im lặng. Tiên Nhi, ngươi biết không, tên hôn đản nhà chúng ta, trước kia còn chưa đi ra Ô Thản Thành, liền dựng lên cái mục tiêu nói xong, nàng đem câu chuyện Tiêu Bạch từng kể cho nàng giản lược nói một lần. Cuối cùng cắn răng nói, quả nhiên, tên kia trước kia liền ám xoa xoa bộc lộ ra lòng lang dạ thú bốn nữ chính trong câu chuyện, bây giờ còn thật sự bốn cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Tiểu Y thì tiên nghe xong, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Bạch còn nói qua loại cố sự này. Đây là thật sớm liền cho Vân Nhi làm dự phòng a. Khó trách hắn đi tới Trung Châu sau, tất cả hoa hoa thảo thảo tránh được nên tránh, liền lần này còn tình người Hàn gia đều phải dùng danh nghĩa ta đi, cũng chưa bao giờ bước vào Tử Tiêu Thành một bước. Tiểu Y thì tiên nhẹ giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia hoàng nhiên. Hàn gia, Tử Tiêu Thành. Vân Nhi hơi nghi hoặc chớp chớp mắt. Ha ha. Tiểu Y thì tiên che miệng cười khẽ, nói, Hàn Nguyên Hàn gia kia, ngươi hẳn phải biết, trước kia học tỷ chúng ta tại Giả Nam học viện. Đến nỗi Tử Tiêu Thành đi bây giờ trưởng quản Tử Tiêu đấu giá hội, là người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nha Phi. Vân Nhi nghe vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hàn Nguyệt nàng không quá quen, chỉ là gặp qua vài lần. Nhưng Nha Phi, nhớ kỹ năm đó ở Ô Thản Thành lúc, hắn còn bị chính mình cảnh cáo. Tiêu đại cung chủ nhà chúng ta, vẫn rất xem trọng. Nàng mũi ngọc tinh xảo nhíu, nhẹ giọng hừ hừ. Dù sao chỉ có bốn cái danh ngạch đi. Tiểu Y thì tiên ở một bên chớp chớp mắt, hoạt bát cười nói. Cùng lúc đó, Tiêu Bạch ngồi ở Vô Lượng Điện, lặng lẽ thu hồi một loại nào đó góc nhìn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải trốn tránh, chỉ là Tiểu Y đi tiên phía trước truyền âm để hắn nên rời đi trước. Hắn cẩn thận nghĩ ngợi lát, nếu mình xử ở nơi đó, tình thế khó xử đồng thời cũng sẽ khiến nộ khí của bọn họ tăng thêm, cho nên vẫn là tránh trước một chút. Tiêu công chủ tiếng kêu đem sự chú ý của Tiêu Bạch kéo lại. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Đường Trấn chắp tay nói, vừa mới lời nói đấu đế động phủ sự tình, thực sự quá rung động. Không biết liên quan tới tưởng tình động phủ kia, Tiêu công chủ có thể hay không nhiều hơn nữa lộ ra một chút. Chúng ta nguyện lấy Tử Tiêu cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không thiếu tiếng phụ họa. Dù hoặc của đấu đế cơ duyên quá lớn, dù chỉ là nhận được một điểm manh mối, cũng đủ làm cho bọn hắn điên cuồng. Tiêu Bạch im lặng, nhìn xuống đám người, Tinh Bất Cát, Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Vạn Kiếm Cát, cùng với Thái Hư Cổ Long và Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc. Các ngươi cũng là người quen cũ của Tiêu Mỗ, nghe ta một lời khuyên. Nếu là trong thế lực có đấu thánh, hắn cố ý nhìn một chút Đan Tháp cùng Phần Viêm Cốc, tiếp tục nói, lần này ngược lại là có thể đi xem náo nhiệt một chút, nhưng cái khác người liền không nên đi. Đây không phải là địa phương tốt gì. Chương 432, Vân Nhi, nhà chúng ta Tiêu đại cung chủ vẫn rất xem trọng. Hai chương 432, Vân Nhi, nhà chúng ta Tiêu đại cung chủ vẫn rất xem trọng. Lời này trong nháy mắt giống như một chậu nước lạnh, rồi tắt lửa nóng trong lòng mọi người. Bọn hắn cũng không hoài nghi lời của Tiêu Bạch. Lấy quan hệ bọn hắn cùng Tiêu Bạch, căn bản không cần phải đối với bọn hắn vung nói láo này. Thủ đoạn đấu đế, thông thiên triệt địa, cấm chế độc phủ, chỉ sợ cường giả đấu thánh đều khó mà dung chuyển. Chúng ta không cần thiết bị tham niệm choáng váng đầu óc. Dược Lao khẽ bước sợi dâu, cố ý mắt nhìn Hoa Ngọc cùng Huyền Y hai người trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại là không phản đối. Biết được chân tướng đám người có chút thất vọng, sau đó không ở lâu, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Trúc Ly một người. Hắn không đứng dậy, thấy mọi người sau khi rời đi, đang muốn mở miệng, thanh âm Tiêu Bạch đã vang lên bên tai, Trúc Khôn tiền bối quả thật bị kẹt ở đấu đế động phủ. Trúc Ly nghe vậy, trong mắt quang mang đại thịnh, cơ thể rung rung. Lúc này tiếng nói Tiêu Bạch vang lên lần nữa, nhưng lần này các ngươi không xen tay vào được, cũng không cần nhúng tay. Trúc Ly một chút mắt chữ ó mồm chữ a, hắn đỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Bạch, có chút không hiểu. Tiêu Bạch bờ môi khẽ nhúc đích, truyền âm vài câu. Trong mắt Trúc Ly trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Bờ môi rung động mấy lần, chợt đứng dậy, đối với Tiêu Bạch không người cúi đầu, đa tạ Tiêu công chủ. Bằng vào quan hệ ta cùng Tử Nghiên, không cần như thế. Tiêu Bạch phất tay đem hắn đỡ dậy, cười nói, trở về bảo vệ tốt Đông Long đảo á, thời gian Long đảo nhất thống cũng không xa. Trúc Ly hung hăng gật đầu một cái, lập tức cước bộ lướt nhẹ, tựa như uống say một dạng, mặt tươi cười quay người hướng về ngoài điện bước đi. Theo Trúc Hỏa rời đi, Tiêu Bạch nhìn xem trống rỗng đại điện, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cô linh hồn lực lặng yên nô ra. Cảm ứng lát sau, thân hình chậm rãi biến mất ở trong đại điện. Phía sau núi, một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã trong sân, hương hoa lượn lờ. Bên cạnh cái bàn đá, tứ nữ ngồi vây quanh, bầu không khí nhìn như hài hòa, lại cuồn cuộn sóng ngầm. Tiêu điểm cũng không phải bọn họ bốn người, mà là tiểu nữ đồng phấn điêu ngọc chắc trong ngực Thải Lân. Tiểu gia hỏa mặt mũi tinh xảo như vẽ, nhất là một đôi mắt to, linh động trong suốt. bây giờ đang tò mò đánh giá lần đầu gặp mặt Hân Nhi. Mẫu thân. Tiêu Thanh rỗi ra ngón tay nhỏ thịt hồ hồ, chỉ hướng Hân Nhi, tiếng nói non nớt thanh thúy, vị tỷ tỷ đẹp đẽ này là ai vậy? Một tiếng đồng ngôn này, để cho chúng nữ tại chỗ thần sắc khác nhau. Hân Nhi nhìn xem tiểu gia hỏa này, tâm tình phức tạp khó tả. Nàng đã sớm biết đứa bé này tồn tại, nhưng thấy tận mắt đến cái này cùng huyết mạch Tiêu Bạch tương liên tiểu gia hỏa, trong lòng vẫn khó nén ngũ vị tạp trần. Thải Lân cảm nhận được động tĩnh của nữ nhi trong ngực, lại liếc xem trong mắt Hân Nhi cái kia phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, đẹp lạnh lùng giữa lông mày thoáng qua một tia mất tự nhiên không dễ dàng phát giác. Nàng nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ Tiêu Thanh, âm thanh ôn nhu như thấy, gọi Hân Nhi. Hân Nhi. Tiêu Thanh ngẩng đầu, lặp lại một lần. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra một nụ cười sáng lạ, phảng phất bởi vì lại nhiều thêm một vị di nương xinh đẹp mà cảm thấy vui vẻ. Nàng dùng giọng nói non nớt ngọt ngào kêu lên, Hân Nhi. Một tiếng Hân Nhi này, giống như dòng nước ấm, trong nháy mắt tách ra phức tạp trong lòng Hân Nhi. Nàng xem thấy nụ cười thuần chân vô tà của tiểu gia hỏa kia, lúc này bất kỳ tâm tình tiêu cực nào tựa hồ cũng lộ ra không đúng lúc. Nàng hít sâu một hơi, khoe miệng chậm rãi hiện ra một vòng nụ cười nhu hòa, đưa hai tay ra ôn nhu nói, "Tới, để cho Hân Nhi ôm một cái được không?" Thải Lân khẽ gật đầu, đem Tiêu Thanh đưa tới. Hân Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái tiểu cơ thể mềm mại này, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Tiểu gia hỏa trên thân lộ ra một vẻ mùi thơm ngát lạnh lẽo đặc hữu của Thải Lân, cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn tựa ở trong ngực Hân Nhi. Một đôi mắt to chớp chớp mà nhìn xem nàng, "Tên là gì nha?" Hân Nhi ôn nhu hỏi, "Ta gọi Tiêu Thanh." "Tiêu Thanh, thật là dễ nghe." Nghe nàng tiếng nói mãi thanh mai khí, còn có đó mặt mũi giống nhau đến mấy phần với người nào đó, Hân Nhi nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng dâng lên một vòng chịu mến. Nhưng mà, cái không khí ấm áp hài hòa này, theo một đạo không gian ba động, trong nháy mắt bị phá bỡ. Thân ảnh Tiêu Bạch lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong viện. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhanh chóng đảo qua từ nữ, cuối cùng rơi vào trên người nữ nhi trong ngực Hân Nhi, trong lòng hơi định. Đều tại a hắn cười khan một tiếng, tính toán hòa hoãn không khí. Đáp lại hắn là bốn đạo ánh mắt đồng thời rời đến, cùng với tràng diện lạnh xuống trong nháy mắt. Thải Lân nâng chung trà lên, ánh mắt cúi xuống, chậm rãi phẩm lấy. Hân Nhi cúi đầu đuổi lấy Tiêu Thanh trong ngực, phảng phất không nhìn thấy hắn. Tiểu Y Tiên cầm lấy một cái linh quả trên bàn đá, hết sức chuyên chú nghiên cứu lấy đường vân phía trên. Vân Vận thì hơi hơi nghiêng thân, nhìn về phía bùi hoa xa xa. Tiêu Bạch đụng phải một cái mũi cho, trong lòng đồng thời không được trí. Điểm ấy bị khuất đều chịu không được, còn hưởng cái gì tề nhân chi phúc? Độ dày da mặt hắn có thể so với tường thành, như không có việc gì tiến lên trước, quả thực là đẩy ra ghế đá ở giữa Hân Nhi cùng Thải Lân ngồi xuống. Hừ, sách. Gần như đồng thời, hai tiếng bất mãn hừ nhẹ từ hai bên trái phải truyền đến, kèm theo còn có mấy cái quăng tới Bạch Nhãn, khinh bỉ. Tiêu Bạch không để ý, đưa ánh mắt về phía nữ nhi, lộ ra một cái tự nhận là hiền lành nhất nụ cười, "Thanh Nhi, nhớ cha không?" Tiểu Tiêu Thanh nhìn thấy phụ thân, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tại trong ngực Hân Nhi dãy rủa lấy rỗi ra tay nhỏ, nhu nhu mà hô, "Cha." Trong lòng Tiêu Bạch lập tức lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên vẫn là áo đông nhỏ nhà mình chi kỳ a. Hắn vội vàng đưa tay, đem nữ nhi nhận lấy. Tiêu Thanh bổ nhào vào trong ngực Tiêu Bạch, ôm cổ hắn. Đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng cái kia tiếng nói non nớt toàn trường đều có thể nghe rõ, Thiên Chân Vô Tà hỏi, "Cha, một hồi bồi Thanh Nhi đi Tử Tiêu Thành chơi được không? Nhã Phi A Di nơi đó chơi cũng vui." Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt hướng hắn đâm tới. Hân Nhi giống cười mà không phải cười, nhẹ nhàng chỉnh lý một chút ống tay áo, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, "Tiêu Bạch ca ca thực sự là bận rộn, không biết đi qua mấy lần a." Tiểu Y Tiên nghe vậy, linh quả trong tay thiếu chút rơi trên mặt đất. Bả vai nàng hơi hơi run run. Hiển nhiên là cố nén ý cười. Tiêu Bạch há to miệng, trầm mặc xuống tới. Loại sự tình này càng tô càng đen, dứt khoát không tiếp lời. Nhẹ nhàng trừng áo đông nhỏ trong ngực một mắt. Tiểu gia hỏa lại không hề hay biết, còn tại tò mò nháy mắt, dường như đang hỏi cha ngươi như thế nào không nói lời nào. Hít sâu một hơi, quyết định chuyển di chủ đề. Hắn nhìn về phía Thải Lân, thần sắc đã chăm chú mấy phần, nói, "Thải Lân, ngày mai ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Thải Lân nhíu mày, cũng không nói tiếp. Thấy thế, Tiêu Bạch ra vẻ nản lòng thoái chí thở dài, khoát khoát tay nói, "Thôi thôi, các ngươi chuyện trò đi. Ta còn có một chút sự vụ phải xử lý." Nói xong, hắn đem Tiêu Thanh trong ngực nhẹ nhàng thả lại trong ngực Hân Nhi, đứng lên, tịch mịch hướng về ngoài viện bước đi. Bóng lưng nhìn qua rất có vài phần tiêu điều hương vị. Vân Vận nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hân Nhi lại lắc đầu. Nàng hiểu rõ Tiêu Bạch cỡ nào. Hắn căn bản vốn không phải loại kia dăm ba câu liền giao động tâm cảnh người. Đừng bị hắn lừa, gia hỏa này nhất biết giả bộ đáng thương bác thông cảm, để cho chính hắn tỉnh lại đi. Tiêu Bạch đi ra tiểu viện. Bộ biểu lộ tịch mịch trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khoe miệng ngược lại dần dần hiện lên một vòng rào hòa mỉm cười. Hắn cố ý hiện thân, chính là muốn hấp dẫn hỏa lực, đúc thành cục diện này. Mặc dù bị nữ nhi đâm lưng rồi một lần, trang diện có chút mất khống chế, nhưng tổng thể mà nói, chúng nữ có thể cùng chung mối thù, đem đầu mâu nhất trí nhắm ngay hắn, bản thân cái này chính là một cái cực tốt hiện tượng. Cái này so với bọn họ giữa lẫn nhau lòng sinh oán hận, minh tranh ám đấu đến hay lắm.